Chương 1595 giá cao, chương 1595 giá cao 150 đồng tiền. Mắt thấy trụ nỗ thật muốn rời khỏi, Vũ Lị có chút nóng nảy, há mồm nói ra giá cả. Cái giá tiền này, cùng hai vợ chồng trước hạn thương lượng không giống nhau. So với kia cái giá cả cao hơn, Diêm Giải Thành muốn tự tuyệt. Vũ Lị đưa tay ngăn cản hắn, để cho hắn không nên mở miệng. Cái giá tiền này đúng là Vũ Lị tạm thời nhắc tới. Nàng nhìn thấy Quách Hướng Hồng, mới có cái ý nghĩ này. Quách Hướng Hồng sau lưng thế nhưng là đứng đại lãnh đạo, đây chính là mạng giao thiệp cùng khách hàng. 150 đồng tiền vừa ra, trụ nỗ còn không cái gì dạng. Trong viện người liền hít vào một ngụm khí lạnh. 150 đồng tiền, so công nhân bậc 8 một tháng tiền lương cũng cao. Chu Nỗ liền làm vài món thức ăn, dựa vào cái gì cầm nhiều như vậy? Tần Hoài như ánh mắt biến thành lỗ phương hình dáng, không nhịn được nói, "Chu Nỗ, ngươi còn ngây ra làm gì, nhanh lên một chút đáp ứng a." Chu Nỗ tức giận trừng nàng một cái, "Nơi này có ngươi chuyện gì?" "Ngươi?" Tần Hoài như thấy được Quách Hướng Hồng ánh mắt bất thiện, còn dư lại lời liền cũng không nói ra được. Dịch Trung Hải thời là tức giận nói, "Chu Nỗ, ngươi tại sao lại ức hiếp Hoài Như? Hoài Như cũng là vì tốt cho ngươi." "Ta không cần." Dịch Trung Hải, ngươi nếu là còn dám nói một chữ, có tin ta hay không có ngươi. Đối mặt trụ nổ uy hiếp, Dịch Trung Hải tức điên, nhưng là hắn lại không dám mạo hiểm, lo lắng thật bị trụ nổ đánh. Không nghĩ ở trong viện mất mặt, hắn vất ống tay áo một cái, xoay người rời đi. Dịch Trung Hải rời đi, Tần Hoài như liền theo Dịch Trung Hải rời đi. Trụ nổ đảo là đối Vu Lị coi trọng một cái, cũng động lòng. Cái giá tiền này, so hắn một tháng cho người khác làm đồ ăn kiếm đều nhiều hơn. Các ngươi hai vợ chồng sẽ không sợ thua thiệt rồi. Vu Lị tự tin nói, chuyện này ngươi không cần quản, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Trụ Nỗ liếc nhìn Quách Hướng Hồng, gặp hắn không có phản đối liền nói, "Ta có mấy cái điều kiện." Vũ Lị thấy Trụ Nỗ đáp ứng, trong lòng liền cao hứng lên, "Ngươi nói trước. Thứ nhất, trong vòng nửa năm tiền lương liền theo cái này, nửa năm sau nhìn tình huống lại tính. Tiền lương nhất định phải một ngày một kết, thứ hai lại thêm 20 đồng tiền, thứ ba, quy củ của ta, ngươi cũng biết, ta phải dẫn vài món thức ăn." Trụ Nỗ một hơi đem yêu cầu nói ra. Diêm Giải Thành nóng nảy, hung hăng nói, "Không được, cái này tuyệt đối không được. Tiền lương của ngươi còn không có 150 đồng tiền đâu. Dựa vào cái gì nói nhiều như vậy điều kiện?" Vũ Lị không có quản hắn, nói thẳng, ta đáp ứng. Chu Nỗ hài lòng cười một tiếng, Diêm Giải Thành, nhìn thấy không có, vợ của ngươi so ngươi thật tinh mắt nhiều. Vũ Lị, liền hướng ngươi cái này sảng khoái kình, ta bên này liền không thành vấn đề. Khi nào thì bắt đầu đi làm, lúc nào cho ta biết. Diêm Phụ Quý rốt cuộc phản ứng kịp, không nhịn được đứng lên, hướng về phía hai người nói, các ngươi chuyện gì xảy ra, thế nào cho Chu Nỗ cao như vậy tiền lương? Các ngươi có tiền không chỗ tiêu có phải hay không? Vũ Lị trực tiếp nói, cha, ngươi không hiểu liền không nên dính vào. Diêm Phụ Quý không tốt cùng con dâu cãi vã. Liền đối diện Diêm Giải Thành nói, nếu không, các ngươi cũng an bài cho ta một sống. Diêm Giải Thành gương mặt không vui, ngươi nói cái gì đó, chúng ta cái này là buôn bán nhỏ. Vũ Lị không nói gì, xoay người trở về nhà nghỉ ngơi. Diêm Giải Thành không để ý tới nữa Diêm Phụ Quý, đi theo trở về nhà, Lý Lý, ngươi điên rồi, chủ nấu ngoại hạng như vậy điều kiện, ngươi cũng đáp ứng. Vũ Lị cười nói, ngoại hạng sao? Ta cảm thấy không có chút nào ngoại hạng. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta kiếm lợi lớn. Không phải, ngươi nói cái gì đó. Hai người chúng ta ở nhà máy đi làm. Một tháng tiền lương cộng lại còn không có 100, ngươi cho chủ nỗ 150, chúng ta thua thiệt lớn mới đúng. Vũ Lị biết, không cùng Diêm Giải Thành giải thích rõ không được, liền nói, nếu là không kiếm tiền, ta có thể cho chủ nỗ nhiều như vậy sao? Ta hỏi ngươi, chủ nỗ tay nghề thế nào? Một điểm này Diêm Giải Thành không có phủ nhận. Vũ Lị tiếp tục nói, Hải Đường nói với ta, rất nhiều trong xưởng lãnh đạo cũng thích ăn chủ nỗ món ăn. Chúng ta chỉ cần có thể mời được chủ nỗ, những lãnh đạo kia biết tin tức, chỉ biết đi chúng ta quán ăn ăn cơm. Những người kia cũng đều là người có tiền, ngươi nói chúng ta quán ăn có thể không bùng nổ sao? Chỉ cần quán ăn lửa, về điểm kia tiền dễ dàng liền kiếm về. Diêm Giải Thành suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này, liền không có phản đối nữa, trong này cùng Hải Đường có quan hệ gì? Vũ Lị liếc hắn một cái, ngươi cứ nói đi. Ta đi nhà mẹ một tiền, phần lớn đều là Hải Đường. Hắn hay là chúng ta quán ăn cổ đông đâu? Vu Hải Đường những năm trước đây ly hôn, sau một mực ở tại nhà mẹ. Mỗi lần thấy được Diêm Giải Thành cũng sẽ tổn hại Diêm ra một đứa. Diêm Giải Thành vừa nghĩ tới cái đó yêu dạy vào tiểu di tử liền phi thường nhức đầu. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không vui đi Vu Lị nhà mẹ. Bên kia, Chu Nỗ ở nhà không ngừng hướng Quách Hướng Hồng khoe khoang, tức phụ, có phần công tác này, nhà chúng ta ngày liền càng dễ chịu hơn. Quách Hướng Hồng cười nói, được rồi, ngươi liền không sợ cái đôi này bẫy ngươi. Chu Nỗ đắc ý nói, ta để bọn hắn một ngày một kết, chính là phòng bị bọn họ chơi thủ đoạn nhỏ. Liên bọn họ về điểm kia thủ đoạn nhỏ, muốn hô ta, nằm mơ. Quách Hướng Hồng lại hỏi, ngươi muốn kia 20 đồng tiền làm gì? Chu Nỗ nói, đây không phải là suy nghĩ bồi thường mập mà sao? Năm đó ta rời đi quá vội vàng, quên giao phó hai tên đồ đệ. Mã Hoa tiểu tử kia người ngốc có ngốc phúc, từ Vũ Thủy cầm thực đơn, tay nghề nấu nướng luyện cũng không tệ lắm. Mập mạp trở ngại, ta muốn mang nàng đi Diêm Giải Thành trong tiệm, để cho hắn luyện luyện tài nấu bếp, cũng để cho hắn kiếm ít tiền, coi như là bồi thường hắn. Quách Hướng Hồng suy nghĩ một chút mập mạp người kia, làm người mặc dù tương đối du hoạt, không làm cho người vui, nhưng trụ nỗ sát thực thiếu hắn, liền không nói gì. Ngươi cầm đồ ăn thừa cũng không cần cầm quá nhiều, đủ nhà chúng ta ăn là được, không cần thiết vì một chút đồ ăn thừa cùng Vũ Lị náo mâu thuẫn. Trụ nỗ không thèm để ý nói, không có sao, ta tâm lý nắm chắc. Cả nhà bọn họ người rất tinh minh, chịu cho Hoa 150 đồng tiền mời ta làm đồ ăn, chắc chắn sẽ không thường tiền. Không nghĩ tới cái đôi này bận rộn thời gian dài như vậy, là muốn mở tiệm cơm. bọn họ nhất định là đã sớm nghĩ xong, tìm ta làm đầu bếp. Quách Hướng Hồng cũng nghĩ như vậy, bằng không, Vu Lệ hai vợ chồng cũng sẽ không quản ăn nhanh khai trường, mới đến tìm chủ nố. Bất quá làm như vậy đối nhà bọn họ cũng có chỗ tốt. Tối thiểu chủ nố không cần đi xa như vậy đi làm việc. Diêm phụ quý tức giận ở nhà cùng Tam đại mụ cùng nhau oán trách Diêm Giải Thành. Tam đại mụ lại đau lòng hỏi, bọn họ cho chủ nố cao như vậy tiền lương, sẽ không lô vốn sao? Lô vốn cũng xứng đáng. Hai người có ít tiền cũng không biết đông tây nam bắc. Diêm phụ quý hừ một tiếng. Dịch Trung Hải đưa đi Tần Hoài Như, hướng chủ nố trong nhà nhìn mấy lần. Hắn bây giờ cuối cùng hiểu, bà cụ điếc năm đó tại sao lại coi trọng chủ nố. Không chỉ là chủ nố làm món ăn ăn ngon, còn có chủ nố có thể kiếm tiền. Người Diêm gia có bao nhiêu keo kiệt, hắn làm trong tứ hợp viện một đại gia là phi thường rõ ràng. Như vậy keo kiệt người Diêm gia cũng có thể cho chủ nố cao như vậy tiền lương, có thể thấy được đầu bếp là thật kiếm tiền. Đáng tiếc ra, hắn bây giờ hối hận cũng đã chậm. Chủ nố bây giờ gặp hắn hay cùng thấy cựu nhân. Bất kể hắn thế nào gạt tấm, chủ nố cũng không hồi tâm chuyển ý, nếu là bà cụ điếc ở liền tốt, nàng có thể bắt được chủ nố chỗ yếu. Tần Hoài Như vừa rồi tại hắn trong phòng khóc nửa ngày, ý tứ rất rõ ràng, liền là muốn chủ nố giúp một tay chiếu cố. Nếu là hắn có biện pháp, đã sớm thi hành, há có thể chờ tới bây giờ. Có chút chán trường Dịch Trung Hải, đột nhiên ngửi thấy chủ nố trong phòng mùi thơm của thức ăn, một cái lại tỉnh lại đi. Ta không thể nản lòng, chủ nố có tiền, nên chiếu cố trong viện lão nhân. Chương 1596 chủ nố tăng tiền lương, chương 1596 chủ nố tăng tiền lương, Diêm Giải Thành quán ăn, ở hai vợ chồng dày vò hạ, từ từ phát đạt hẳn lên. Vương Khôn biết chủ nố là đầu bếp, đều mang người đi mấy lần. Mỗi lần đi, cũng có thể gặp phải không ít người quen. Những người này đều là những thứ kia trong xưởng tiểu lãnh đạo. Những người này nghe nói qua chủ nố tay nghề nấu nướng, bình thường không ăn được, bây giờ có cơ hội, căn bản sẽ không bỏ qua cho. Vương Khôn hỏi qua chủ nố, những người kia mỗi lần đi đều là sổ công. Loại chuyện như vậy từ từ nhiều hơn, chính là bọn họ đơn vị cũng bắt đầu xuất hiện. Vương Khôn không quản được người khác, chỉ có thể bao ở chính mình. Vu Lệ cùng Diêm Giải Thành phát tài, đại gia cũng có thể nhìn ra. Rất nhiều người cũng hối hận không thôi, cảm thấy mình có thể sớm một chút nghĩ đến mở tiệm cơm chủ ý, bọn họ cũng có thể phát tài. Xem nhi tử con dâu phát tài, Diêm phụ quý hai vợ chồng ngồi không yên, cũng mong muốn đi quán ăn đi làm. Vu Lệ hai vợ chồng dựa vào lý lẽ biện luận, ngăn cản Diêm phụ quý tiến quán ăn, nhưng không có thể ngăn cản Tam đại mụ. Bọn họ rất rõ ràng, Diêm phụ quý phi thường khó đối phó. Để cho Diêm phụ quý tiến quán ăn, không ra một tuần lễ, bọn họ kiếm bao nhiêu tiền cũng có thể bị Diêm phụ quý tính ra tới. Diêm phụ quý mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận cái kết quả này. Diêm gia quy củ là hắn quyết định tới. Diêm Giải Thành hai vợ chồng dùng quy củ đối phó hắn, hắn chỉ có thể nhận thua. Thời gian nửa năm vừa qua, Chu Nỗ cùng Vu Lệ ước định đến kỳ. Chu Nỗ liền hướng hai người nói lên từ trước, các ngươi quán ăn tiến vào quỹ đạo chính, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền không tới. Vu Lệ vội vàng khuyên, Chu Nỗ, đừng ai chúng ta cái này làm tốt, ngươi mỗi ngày cũng kiếm không ít. Chu Nỗ đưa tay cắt đứt lời của nàng, là các ngươi hai vợ chồng kiếm không ít. Ta bản phận phận cầm tiền lương, cũng không kiếm bao nhiêu tiền. Vu Lệ con ngươi đảo một vòng, lập tức liền hiểu Chu Nỗ ngại tiền lương thấp, liền nói, như vậy, chúng ta cho ngươi tăng tiền lương. Chu Nỗ trong lòng cũng rất không nỡ nơi này tiền lương, ở bên ngoài cũng không tìm được thoải mái như vậy ngày. Vu Lệ nếu nguyện ý cho hắn tăng tiền lương, chỉ cần giá cả thích hợp, hắn tự nhiên không ngại lưu lại. Tăng bao nhiêu? 50. Diêm Giải Thành mang theo không thôi, đưa ra năm ngón tay. Chu Nỗ hừ một tiếng, các ngươi mời cao mình cắt đi. Vu Lệ trừng Diêm Giải Thành một cái, 500. Như vậy được chưa? Chu Nỗ cái này mới hài lòng, Diêm Giải Thành, cùng vợ của ngươi học một chút, làm ngươi cần khoáng đạt một ít. Vẫn quy củ cũ, thời gian nửa năm. Nửa năm sau nhìn tình huống lại nói. Diêm Giải Thành nói, không được. Chu Nỗ, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, cái nào quán ăn có thể cho ngươi giá cả cao như vậy? Ngươi không nên quá tham lam. Ngại giá cả của ta cao, các ngươi tìm người khác cá đúng, đồ đệ của ta tiền lương cũng phải tăng, 100 đồng tiền một tháng. Chu Nỗ nhìn cũng chưa từng nhìn Diêm Giải Thành, mà là nhìn chằm chằm Vu Lệ. Trong tiệm cơm định đoạt, hay là Vu Lệ? Vu Lệ cũng cảm thấy Chu Nỗ vậy quá đáng, nhưng quán ăn xác thực không thể rời bỏ Chu Nỗ. Rất nhiều người cũng là hướng về phía Chu Nỗ tới. Một điểm này, Vu Hải Đường cho nàng giao phó rất rõ ràng. Được, ta đáp ứng. Bất quá Chu Nỗ, ngươi phải thật tốt ở trong tiệm cơm của ta làm. Chu Nỗ vô ngực nói, một điểm này ngươi yên tâm. Nếu bàn xong, đem ta hôm nay tiền lương cho ta, ta phải về nhà. Vu Lệ lấy ra Chu Nỗ hôm nay tiền lương cho Chu Nỗ, sau đó nhìn hắn xách theo 6 cái hộp cơm về nhà. Diêm Giải Thành mong muốn cản hắn, bị Vu Lệ ngăn cản, hắn bình thường cũng cầm 3 cái hộp cơm, hôm nay cầm 6 cái. Vu Lệ liếc hắn một cái, ta biết. Hôm nay Hà Sảo Mai trở lại, hắn đây là lấy về cho nàng ăn. Ngươi muốn ăn, Chu Nỗ lập tức cùng chúng ta trở mặt. Ngươi cũng đừng quên, quán ăn bếp sau còn phải dựa vào hắn chống đâu. Diêm Giải Thành mặc dù bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Ai bảo những thứ kia tới ăn cơm người, gọi thức ăn thời điểm, đều muốn ăn Chu Nỗ làm món ăn. Một màn này bị Tam Đại Mụ nhìn ở trong mắt, trong lòng phi thường không được tự nhiên. Đây chính là 500 đồng tiền, nghĩ cũng không dám nghĩ. Về đến nhà liền đem chuyện này nói với Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý gương mặt nhức nhối, ngươi theo ta nói có ích lợi gì à, chúng ta kia đứa con dâu căn bản cũng không nghe ta. Hai vợ chồng thở vắn than dài ở nhà ngồi một hồi lâu, trong lòng vẫn là phi thường không thoải mái. Diêm Phụ Quý đứng lên nói, ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Ra cửa, liền thấy Diêm Giải Thành hai vợ chồng còn nói vừa cười trở lại, hắn hừ một tiếng, xoay người hướng trung viện phương hướng đi tới. Diêm Giải Thành thấy cảnh này, nghi ngờ hỏi, đây là thế nào? Vu Lệ hướng trong nhà nhìn một cái, nói, còn có thể thế nào? Tám phần là mẹ ta, đem trụ nố tiền lương nói cho bà ta. Bà ta trong lòng không thoải mái. Lily, trong lòng ta cũng không thoải mái. Ngươi cũng oán trách một đường, đừng nói là, mau về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải dậy sớm mua thức ăn đâu. Trụ nố bên này xách theo hộp cơm trở lại, lại bắt đầu món ăn nóng, chào hỏi người nhà ăn cơm. Trong nhà tiếng cười truyền ra, Dịch Trung Hải nghe được, trực tiếp ném chiếc đũa. Hắn hiện tại cũng không dám ném chén, chỉ có thể cầm chiếc đũa chút giận. Tần Hoài như thấy vậy, vội vàng giúp hắn đem chiếc đũa nhặt lên, rửa sạch, lần nữa thả vào trước mặt của hắn. Một đại gia, ngươi đừng nóng giận. Lưu Hải Trung thấy được Dịch Trung Hải dáng vẻ phi thường bất mãn, nói thẳng, lão Dịch, ngươi có khả năng đi tìm trụ nố, đừng cả ngày cầm chiếc đũa chén, chút giận. Ta vui lòng, ngươi dựa vào cái gì của ta? Dịch Trung Hải mang theo khí, liền không có nể mặt Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung cũng tức trong lòng, nói, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Nhà chúng ta mỗi tháng đóng nhiều tiền như vậy, ngày ngày đi theo ngươi ăn bánh ngô, sợi mì, liền chút cải xanh cũng không có. Đây chính là ngươi nói với ta dưỡng lao sinh hoạt. Cuộc sống như thế, ngươi vui lòng qua, ta nhưng không vui. Bắt đầu từ ngày mai, ta cũng không với ngươi cùng nhỏ qua. Nhị đại mụ không lên tiếng, hiển nhiên cũng là phi thường đồng ý đề nghị này. Dịch Trung Hải dùng trụ nố hộp cơm gạt gấm bọn họ gia nhập dưỡng lao đại quân, nhưng là hơn nửa năm thời gian đi qua, bọn họ một chút chỗ tốt cũng không có chiếm được. Không chỉ có không có chiếm được chỗ tốt, còn bị thua thiệt nhiều. Mỗi tháng đóng nhiều tiền như vậy cho Tần Hoài Như, lại ngày ngày đi theo Tần Hoài Như ăn mì. Cuộc sống như thế, bọn họ nhưng không vượt qua nổi. Tần Hoài Như vừa nghe liền sợ chết khiếp, liền vội vàng đứng lên, ủy khuất nói, nhị đại gia, ngươi đừng tức giận, cái này đều tại ta không có bản lĩnh, không có thể chiếu cố tốt ngươi cùng nhị đại mụ. Nói nói, nàng liền khóc. Một chiêu này làm cho Lưu Hải Trung rất ngượng ngùng. Đang ăn phía trên, Tần Hoài Như làm đích xác thực không biết ăn ở thế, nhưng là ở những phương diện khác, Tần Hoài Như làm rất tốt, không tìm được để cho người kén chọn địa phương. Mỗi ngày Tần Hoài Như cũng sẽ an bài hai cái khuê nữ đi cho bọn họ thu thập nhà. Chỉ cần bọn họ đổi lại quần áo dơ, Tần Hoài Như thấy được, tuyệt đối sẽ trước tiên cho bọn họ rửa sạch sẽ. Tóm lại, chứ ăn ra cái này muốn hoa phương diện tiền, những phương diện khác Tần Hoài Như làm cũng không tệ. Diêm Phụ Quý vừa tốt đi vào, liền hỏi, Tần Hoài Như thế nào? Thật tốt khóc cái gì? Có phải là trụ nố hay không lại chọc giận các ngươi tức giận? Những lời này coi như là cho mấy người tìm được chút giận địa phương, một cái tiếp theo một cái đem trụ nố vừa mới trở về chuyện đoán trách đi ra. Diêm Phụ Quý trong lòng cũng buồn bực, không có biện pháp kim đối với nhi tử con dâu, liền đem hỏa khí nhắm ngay trụ nố. Trong lúc nhất thời, trung viện trong sân biến thành lên án trụ nố đại hội trận. Bọn họ một chút cũng không có che giấu bất mãn của mình, thanh âm lớn tiền viện cùng hậu viện người cũng có thể nghe được. Trong viện người nghe được động tĩnh, ra tới nhìn một cái, lại xoay người lại. Cái này đều được tứ hợp viện cất giữ tiết mục, không có chút nào ly kỳ. Chương 1597 nên đổi bài, chương 1597 nên đổi bài, trụ nố nhà đang ở trung viện, tự nhiên có thể nghe được động tĩnh bên này. Ăn cơm. Đừng để ý tới bọn họ mấy cái lao đầu tử. Hà Sảo Mai nhíu mày một cái, nói, cha, bọn họ thế nào còn như vậy a? Trụ nố cười ha hà nói, khuê nữ, đừng tức giận. Bọn họ nguyện ý náo, liền để bọn hắn náo. Ngược lại bọn họ cũng náo không được bao dài thời gian. Hà Sảo Mai hỏi, thế nào? Ba người ta hôm nay tăng tiền lương. Một tháng 500 đồng tiền. Vượt qua mấy tháng, chúng ta là có thể ở chỗ khác mua cái tứ hợp viện. Đến lúc đó chúng ta dọn ra ngoài. Hà Sảo Mai cười hỏi, cha, đây là sự thực a, nhà bọn họ có thể nguyện ý cho ngươi cao như vậy tiền lương sao? Trụ nố tự tin nói, bọn họ dĩ nhiên không vui. Nhưng bọn họ dám sao? Bọn họ quán ăn liền dựa vào ta chống, những thứ kia đi ăn cơm người, cũng là hướng về phía ta đi. Ta nếu là không làm, quán cơm của bọn họ khẳng định đóng cửa. Đến lúc đó để ngươi mẹ cũng cho ngươi bố trí một xinh đẹp căn phòng. Quách Hướng Hồng liền nói, ngươi rốt cuộc thế nào theo chân bọn họ nói? Lấy người Diêm ra tính tình, bọn họ liền chưa nói chút gì. Chu Nỗ liền nói, ngươi yên tâm, đối phó bọn họ căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta tâm lý nắm chắc, ngươi đem trong nhà tiền chuẩn bị xong, chúng ta chuẩn bị mua phòng ốc. Quách Hướng Hồng thấy Chu Nỗ như vậy, liền không nói gì, trong lòng bắt đầu tính toán mua nơi nào nhà. Hà Sảo Mai suy nghĩ một chút, nói, cha, kỳ thực chính ngươi đi ra làm, so theo chân bọn họ làm mạnh hơn, còn không cần bị bọn họ khí. Chu Nỗ lắc đầu một cái, bản thân mở tiệm cơm dĩ nhiên kiếm tiền, thế nhưng là cũng khổ cực. Diêm Giải Thành hai vợ chồng 3 giờ sáng liền muốn rời giường đi chợ mua thức ăn, mỗi ngày bận rộn không ngừng. Ta một người làm không được nhiều như vậy sống, ta cũng không nỡ mẹ ngươi đi theo chịu khổ. Quách Hướng Hồng ngược lại không có mạnh như vậy lòng hào thắng, cũng không có cổ động trụ nố đi ra làm một mình. Tần Hoài Như liền không giống nhau, đang nghe Diêm Phụ Quý nói trụ nố tiền lương đạt tới 500 đồng tiền một tháng thời điểm, trong lòng liền bắt đầu bốc lên nước chua. Tam đại gia, ngươi xem chúng ta nhà đồng ngạnh cũng không có thể diện công tác. Giải Thành trong tiệm cơm thế nào cũng phải tìm người. Ngươi cùng Giải Thành nói một chút, để cho đồng ngạnh đi qua hỗ trợ có được hay không? Chúng ta cũng không cần cao như vậy tiền lương, để cho đồng ngạnh kiếm cái ăn cơm tiền là được. Nàng còn không ngừng hướng Dịch Trung Hải nháy mắt, để cho hắn giúp một tay nói chuyện. Dịch Trung Hải thấy được, không nỡ cự tuyệt Tần Hoài Như, liền nói, đúng nha, lão Diêm. Bất kể nói thế nào, đồng ngạnh cũng là đại gia xem lớn lên. Là người mình. Có đồng ngạnh ở nơi nào, các ngươi nhà cũng có thể bất lo một chút không phải. Những lời này nói với người khác hữu hiệu, nói với Diêm Phụ Quý là không có tác dụng gì. Con ruột chiếm tiện nghi của hắn, hắn đều muốn tiền, càng chưa nói không phải con ruột người. Lão Dịch, không phải ta không đáp ứng. Thật sự là không có biện pháp. Ta đứa con trai kia còn dâu, cũng không để cho ta đi hỗ trợ, càng chưa nói những người khác. Lưu Hải Trung không nhịn được chen miệng nói, ngươi chính là quá nuông chiều bọn họ. Đổi thành ta, đã sớm đánh bọn họ thành thành thật thật. Nghĩ đến nhà hai đứa con trai, hắn cũng nữa không có nói tiếp dũng khí. Buổi tối hội nghị đang ở không khí ngột ngạt trong kết thúc. Tần Hoài Như lại không có buông xuống ý nghĩ trong lòng, lôi kéo Dịch Trung Hải phải thương lượng biện pháp, một đại gia, đồng ngạnh cũng 30. Tuổi tác thực tại không nhỏ. Những thứ kia tập thể đơn vị không vào được, bây giờ chỉ có thể tiến những thứ kia tư nhân đơn vị. Diêm Giải Thành quán ăn như vậy kiếm tiền, đồng ngạnh nếu là đi vào, trong nhà ngày cũng có thể chiều rộng lòng một ít. Chúng ta cũng không cần nhiều, để cho Diêm Giải Thành cho đồng ngạnh 80 đồng tiền tiền lương là được. Dịch Trung Hải thở dài, Hoài Như, người Diêm gia như vậy móc, người tam đại mụ ở trong tiệm cơm của hắn làm việc, mới cho 20 đồng tiền tiền lương. Bọn họ sẽ không cho đồng ngạnh nhiều như vậy. Thế nhưng là bọn họ cũng có thể cho mập mạp 100 đồng tiền a trụ nố đi quán cơm của bọn họ công tác, mang theo mập mạp. Nửa năm qua này, mập mạp ngày nhưng thoải mái hơn. Tần Hoài Như không cam lòng nói, mập mạp là đồ bếp, mới có thể bắt được cao như vậy tiền lương. Những phục vụ viên kia cũng cầm không được mấy đồng tiền. Dịch Trung Hải giải thích nói, Tần Hoài Như liền nói, để cho đồng ngạnh bái trụ nố làm thầy, đi theo trụ nố học tay nghề nấu nướng không được sao? Một câu bái sư, cho Dịch Trung Hải linh cảm. Tục nữ nói, một ngày vi sư, suốt đời cha. Bây giờ Quách Hướng Hồng cho trụ nố sinh một đứa con trai, Tần Hoài Như là thế nào cũng không sánh nổi. Đổi thành đã từng cái đó trụ nố, hắn có nắm chắc thuyết phục trụ nố đừng con trai ruột của mình. Nhưng là bây giờ trụ nố, hắn không có một chút chắc chắn nào. Tiếp tục kiên trì kết hợp Tần Hoài Như cùng trụ nố ý tưởng, sẽ chỉ làm hắn cùng trụ nố mâu thuẫn gia tăng. Thông qua Tần Hoài Như nắm trụ nố, con đường này không thể thực hiện được. Nhưng là có thể đổi một con đường a, năm đó hắn thu Giả Đông Húc làm đồ đệ, chuyện gì đều muốn thay Giả Đông Húc bận tâm. Từ Giả ra ăn cơm, đến Giả Đông Húc cưới vợ, sinh con, tất cả mọi chuyện đều là hắn thân lịch hôn bị. Ngay cả Giả Đông Húc qua đời, hắn cũng nghĩ hết biện pháp để cho Giả Đông Húc người nhà qua ngày tốt. Giống nhau, Chu Nố nếu là thu Bổng Ngạnh làm đồ đệ, Chu Nố cũng hẳn là cùng hắn năm đó vậy, vì Bổng Ngạnh bận tâm. Hoài Như, ngươi nói đúng. Ngày mai chúng ta đi tìm Chu Nố, để cho thu Bổng Ngạnh làm đồ đệ. Như vậy, hắn muốn dạy Bổng Ngạnh, cũng phải ở Diêm gia trong tiệc cơm. Tần Hoài Như thấy mục đích đã tới, cho Dịch Trung Hải một tươi cười, sau đó về nhà gạt gẫm Đồng Ngạnh đi. Bọn họ bên này đồng ý, Đồng Ngạnh bên kia còn không có đồng ý, vạn nhất Đồng Ngạnh không đồng ý, kế hoạch của bọn họ vẫn không thể thành công. Dịch Trung Hải xem rời đi Tần Hoài Như, thở dài. Hai tử trưởng thành, thực tại quá trễ mải hắn cùng Tần Hoài Như ước hẹn. Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Trung Hải liền tìm Lưu Hải Trung, mong muốn cùng nhau đối phó chủ nố. Lưu Hải Trung vừa nghe, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đi theo Dịch Trung Hải đi tới trung viện, chờ chủ nố rời giường. Bọn họ không dám đi đạp chủ nố cửa, dễ dàng như vậy bị đánh. Đây là bọn họ đích thân trải qua. Hứa Đại Mậu buổi sáng thấy được hai cái đại gia như vậy, cũng biết hai người trong bụng lại nín chủ ý xấu. Nhị đại mụ, Dịch Trung Hải sớm như vậy đến tìm nhị đại gia, có chuyện gì không? Chuyện này không phải bí mật, không cần giấu giếm. Nhị đại mụ liền nói thẳng, lão Dịch muốn cho Đồng Ngạnh bái trụ nố làm thầy, lo lắng trụ nố không đồng ý cái này, không phải lôi kéo lao lưu cùng nhau thuyết phục trụ nố. Hứa Đại Mậu bệnh cũ tái phát, liền nói, trụ nố một phá đầu bếp, phục vụ người sống, có tư cách gì thu đồ đệ à? Nhị đại mụ liền nói, ngươi không biết, ngày hôm qua trụ nố cùng Vu Lệ hai vợ chồng đàm phán tăng tiền lương 500 đồng tiền một tháng, một mình Nguyên Nguyệt cộng thêm những thứ kia thu nhập ngoài có thể bị kịp trụ nố sao? Hứa Đại Mậu sửng sốt, Vu Lệ hai vợ chồng điên rồi phải không, một tháng cho trụ nố nhiều như vậy, đây không phải là trụ nố cố ý khoác lác đi? Nào có a, đây là tối ngày hôm qua lão Diêm chính miệng nói ra được, không nghĩ tới a, một phá đầu bếp cũng như vậy tiền đồ. Hắn một tháng tiền lương đuổi kịp công nhân bậc 8 năm tháng, xem ra Vu Lệ hai vợ chồng quán ăn là thật kiếm tiền a, không phải cũng sẽ không cho trụ nố mở cao như vậy tiền lương. Nhị đại mụ tiếp tục ở nơi nào nói, rất nhanh đưa tới hậu viện người chú ý, nghe tới trụ nố 500 đồng tiền một tháng thời điểm, rối rít lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Ở người này đều mấy chục khối niên đại, 500 đồng tiền một tháng là bọn họ không tưởng tượng nổi. Hứa Đại Mộ bị cái chủ ý này kinh động đến. Hắn một mực muốn rút ngắn cùng trụ nố chênh lệch, lại không nghĩ rằng cái chênh lệch này càng kéo càng lớn. Hắn bên này muốn làm giảm chiếu bóng lãnh đạo còn không thành công đâu, trụ nố lại tăng tiền lương. Chương 1598 trụ nố ứng đối chương 1598 trụ nố ứng đối Quách Hướng Hồng dậy làm điểm tâm thời điểm, cảm giác trong viện không khí không đúng. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung ngồi ở trung viện, ánh mắt chăm chú nhìn nhà bọn họ. Đây rõ ràng là muốn đối phó bọn họ khúc nhạc dạo. Chu Nố. Chu Nố mơ mơ màng màng mở mắt ra, tức phụ, mấy giờ rồi? Quách Hướng Hồng nói, đã hơn 7 giờ. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung ngồi ở trong viện, ánh mắt nhìn chằm chằm nhà chúng ta. Nhìn bộ dáng của bọn họ, tám phần muốn đối phó chúng ta. Chu Nố tức giận ngồi dậy một bên mặc quần áo, vừa nói, bọn họ có phiền hay không á, cả ngày suy nghĩ tính toán ta, có cái đó thời gian rảnh rỗi, bản thân đi ra ngoài tìm việc làm không được sao? Cái này thật là Thành Vương không nói, sinh mạng không ngừng, tính toán không ngừng. Ta cái này đi thật tốt dạy dỗ bọn họ. Quách Hướng Hồng ngăn hắn, nói, ngươi đừng xung động. Bọn họ liền muốn nghỉ lại vào nhà chúng ta. Chu Nố sửng sốt một chút, mới nói, yên tâm, ta liền tức chết bọn họ, ngược lại tức chết người không đền mạng. Quách Hướng Hồng không yên tâm, liền vội vàng đi theo Chu Nố ra cửa. Chu Nố vừa xuất hiện, Dịch Trung Hải liền đứng lên, trên mặt còn mang theo mừng rỡ, phản phất mưu hại của hắn đã thành công vậy. Chu Nố, ngươi ra tới thật đúng lúc, ta cùng lão Lưu có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chu Nố tức giận nói, Dịch Trung Hải, cái tên Vương bắt đàn ngươi, lại muốn nói gì chuyện? Một câu Vương bắt đàn, thiếu chút nữa để cho Dịch Trung Hải phá vỡ. Mắt thấy Dịch Trung Hải tâm tình không đúng, Tần Hoài Như liền vội vàng tiến lên trấn an hắn. Có Tần Hoài như trấn an, Dịch Trung Hải tâm tình cuối cùng tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không nhanh, hướng về phía chủ nô nói, nghe lão Diêm nói, ngươi ở Diêm gia trong tiệm cơm làm việc, mỗi tháng tiền lương 500 khối. 500 khối vừa ra, để cho trong viện những thứ kia người không biết nhất thời cả kinh, tiếp theo rối rít lộ ra thần sắc hâm mộ. Tại chỗ phần lớn người, tiền lương cũng không có vượt qua 50. Chủ nô một tháng tiền lương chính là bọn họ gấp 10 lần. Cái này cũng chưa tính chủ nô ở xưởng cán thép đi làm dẫn tới tiền lương. Ta kiếm bao nhiêu tiền, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi muốn công phục, ngươi cũng đi kiếm a. Những lời này liền càng tức người. Dịch Trung Hải không nghĩ kiếm sao? Hắn dĩ nhiên muốn, mấu chốt là không ai nguyện ý ra cao như vậy tiền mời hắn. Bất quá có Tần Hoài như ở một bên an ủi, hắn ngược lại không có quá mức tức giận, ta không với ngươi nói chuyện tiền lương. Ta đã nói với ngươi Hoài như nhà chuyện. Hoài như một người, phải nuôi trong viện nhiều như vậy lão nhân, thực tại quá khó khăn. Nhà nàng hài tử kiếm tiền cũng không nhiều. Ngươi nếu như vậy có bản lĩnh, nên giúp một tay nàng. Ta biết để ngươi bỏ tiền, ngươi không nỡ. Hiếu thuận là muốn phát ra từ nội tâm, ngươi không muốn hiếu thuận, chúng ta cũng không can thiệp được. Bất quá, ngươi thu Đồng Ngạnh làm đồ đệ, như vậy tổng không tính làm khó dễ ngươi đi. Đồng Ngạnh học xong tài nấu nướng của ngươi, là có thể tay làm hàm ngay. Sau này ngươi muốn rút, chúng ta cũng chưa dùng tới. Chu Nỗ xì một tiếng, ngươi ngày hôm qua uống tam đại gia trộn nước uống nhiều rượu. Ta dựa vào cái gì thu Đồng Ngạnh làm đồ đệ? Tần Hoài như bị quát nói, Chu Nỗ, ngươi liền không thể cho Đồng Ngạnh một đường sống sao? Hắn cũng 30, đến bây giờ liền công tác cũng không có, cũng không tìm được tức phụ. Ngươi là nghĩ bức tử hắn sao? Chu Nỗ phủi một cái Đồng Ngạnh, nói, 30 như thế nào rồi? Ngươi còn nhớ ngươi năm đó nói với ta cái gì không? Ngươi nói cho ta biết, trong viện Lưu Quang Phúc, Diêm Giải Quáng, Đồng Ngạnh cũng không có kết hôn, ta không cần thiết gấp như vậy tìm vợ. Những lời này, ta giống vậy tặng cho ngươi, nhà chúng ta Ái Quốc, Lưu Ngọc Hoa nhà Chu Quân cũng không có kết hôn, các ngươi nhà Đồng Ngạnh gấp cái gì? Giả Trương Thị vừa nghe tức điên, hướng về phía chủ nô mắng, chủ nô, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy nhà chúng ta Đồng Ngạnh? Nhà chúng ta Đồng Ngạnh bái ngươi làm thầy, đó là để mắt ngươi. Ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi nên cùng Dịch Trung Hải học một ít, hắn năm đó là thế nào chiếu cố nhà chúng ta Đông Húc, ngươi liền muốn làm sao chiếu cố nhà chúng ta Đồng Ngạnh. Chủ nô ha ha nở nụ cười, ta cần phải không nổi nhà các ngươi Đồng Ngạnh. Chủ yếu là không có Dịch Trung Hải như vậy tang lương tâm, gạt gẫm toàn bộ trong viện người đi nuôi sống nhà các ngươi. Dịch Trung Hải đỏ lên vì tức mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nỗ, trong miệng mắng, Chu Nỗ, ngươi tên phản phúc. Tần Hoài như thấy vậy, biết Dịch Trung Hải không trông cậy nổi, liền đối diện Lưu Hải Trung nói, nhị đại gia, ngươi giúp đỡ nói chuyện. Chúng ta để cho Đồng Ngạnh bái Chu Nỗ làm thầy, thật sự là muốn cho Đồng Ngạnh cùng Chu Nỗ học bản lãnh, không có ý tưởng khác. Lưu Hải Trung đã bị Dịch Trung Hải gạt gẫm, đầu óc không rõ ràng lắm, nghe Tần Hoài như vậy, quả thật đứng dậy, Chu Nỗ, ngươi đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ. Hôm nay chính là để ngươi thu Đồng Ngạnh làm đồ đệ, để cho hắn đi theo ngươi học tay nghề nấu nướng, không có ý tứ gì khác. Ngươi cũng có thể thu người bên ngoài làm đồ đệ, làm sao lại không thể thu Đồng Ngạnh? Trong viện người rồi rít lộ ra mong đợi vẻ mặt. Chủ nô cũng có thể kiếm nhiều tiền như vậy, nhà bọn họ hài tử nếu có thể bái chủ nô làm thầy, khẳng định kiếm so chủ nô nhiều. Chỉ cần chủ nô nhả, bọn họ liền cùng nhau hướng chủ nô đưa yêu cầu. Quách Hướng Hồng muốn đứng ra, bị chủ nô kéo lại, tỏ ý nàng không cần nói. Chủ nô nhìn một vòng người chung quanh, nói, nghị bái ta làm thầy à? Vậy được, bái sư lễ cũng không cần ta nói đi. Tần Hoài như cho là tính toán thành công, cười nói, chúng ta biết, chúng ta nhất định theo quy củ làm. Ý tưởng của nàng là, chỉ cần dựa theo quy củ làm, chủ nô liền không có biện pháp thoát khỏi nhà bọn họ. Nhớ năm đó, Giả Đông Húc chính là theo quy củ, hướng Dịch Trung Hải bái sư, cho nên Dịch Trung Hải mới như vậy tận tâm tận lực chiếu cố nhà bọn họ. Coi như Giả Đông Húc qua đời, Dịch Trung Hải cũng không có bỏ qua nhà bọn họ. Chủ nô tiếp tục nói, mong muốn học bếp, các ngươi nhà liền chuẩn bị thức ăn ngon, chờ ta tan việc, liền ở nhà dạy Đồng Ngạnh. Các ngươi mua cái gì món ăn, ta dạy Đồng Ngạnh cái gì. Vừa đúng, những món ăn kia được rồi, khi các ngươi bữa ăn tối, các ngươi nhìn một chút nhị đại gia, đi theo nhà ngươi ăn mới thời gian bao lâu á cũng đói gầy. Những lời này nói đến Lưu Hải Trung trong lòng. Đi theo Tần Hoài như cùng nhau sinh hoạt, mới bắt đầu một tháng ăn đích xác thực thoải mái, sau đó cơm nước liền càng ngày càng kém hơn. Lưu Hải Trung gật đầu một cái, Chu Nỗ biện pháp không sai, đang tốt mọi người cũng tốt cho Đồng Ngạnh đề nghị một chút. Cái kết quả này cũng không phải là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như mong muốn. Bọn họ thế nhưng là biết, Chu Nỗ năm đó học bếp thời điểm, tiêu hao bao lớn. Hà Đại Thanh cũng là bởi vì không có nguyên liệu nấu ăn, mới đem Chu Nỗ đưa đến trong tiệm cơm học món tứ xuyên. Tần Hoài như bị cốt nói, Chu Nỗ, cái này nào có đồ đệ bản thân mua thức ăn học làm đồ ăn. Chu Nỗ khoát tay trả lại, vậy ta liền không có biện pháp, cũng không thể để cho ta người sư phó này mua thức ăn cho Đồng Ngạnh luyện tay đi. Dịch Trung Hải thấy kế hoạch lập tức sẽ thành công, cũng không tức giận, tâm bình khí hòa nói, ngươi có thể mang theo Đồng Ngạnh. Ta mang cái gì Đồng Ngạnh? Dịch Trung Hải, đến, ngươi nói cho ta biết, ta thế nào mang Đồng Ngạnh? Là mang theo hắn đi xưởng cán thép hay là mang theo nàng đi Diêm Giải Thành quán ăn? Xưởng cán thép là quốc gia, ta không có quyền lực mang theo hắn. Diêm Giải Thành quán ăn, ta nói cũng không tính. Các ngươi không nỡ bản thân tiêu tiền, vậy thì cho Đồng Ngạnh cái có thể chỗ học tập. Chủ nô căn bản cũng không để cho Dịch Trung Hải nói một câu đầy đủ. Nói xong những thứ này, Chu Nỗ mang theo Quách Hướng Hồng về nhà. Quách Hướng Hồng về đến nhà, nhịn không được bật cười, ngươi nhưng thật thông minh, có phải hay không đã sớm nghĩ xong, phải đem vấn đề giao cho bọn họ. Chu Nỗ đắc ý nói, kia là đương nhiên. Bọn họ cho là làm học đồ đơn giản như vậy a, năm đó ta học món tứ xuyên, không chỉ có muốn tìm sư phó, còn muốn cho người quán cơm đáp ứng. Bằng không, coi như sư phó nguyện ý thu, ta cũng không có địa phương học. để bọn hắn làm trễ lại, không có thời gian nấu cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Chương 1599 mê mang, chương 1599 mê mang, trụ nấu có thể tiêu điều rời đi, Dịch Trung Hải lại luôn uống. Đồng Ngạnh nếu là có thể tiến xưởng cán thép, đã sớm đi vào, cũng không đến nỗi đến bây giờ còn ở bên ngoài lượn lờ. Về phần Diêm Giải Thành quán ăn, càng làm một chút có khả năng cũng không có. Hắn phản ứng đầu tiên chính là mau chóng rời đi, tránh cho trên lưng cái phiền phải này. Hiển nhiên, phản ứng của hắn chậm một bước. Tần Hoài như vốn là ở bên người của hắn, một cái liền kéo hắn lại ống tay áo, một đại gia, chỉ cần Đồng Ngạnh đi Diêm Giải Thành quán ăn công tác, chú nối liền không có đổi ý cơ hội. Ngươi nhưng nhất định phải giúp một tay Đồng. Đồng Ngạnh thế nhưng là Đông Húc Hải tử. Thế nhưng phía sau cố ý dừng lại một chút, chính là nhắc nhở Dịch Trung Hải, thân phận của Đồng Ngạnh không bình thường. Dịch Trung Hải đứng tại chỗ, sửng sốt nửa ngày, mới dùng không xác định giọng điệu nói, "Hoài Như, ta thử một chút đi. Diêm Giải Thành cũng không để cho ngươi tam đại gia tiến đi công tác, có thể đồng ý khả năng không lớn. Ngươi đừng báo hy vọng quá lớn." Hắn nghĩ trước hạn cho Tần Hoài Như đánh cái dự phòng trầm. Tần Hoài Như lại căn bản không muốn, hoàn toàn làm không nghe được hắn phòng ngựa, cười nói, "Một đại gia, ta cùng Đồng Ngạnh cũng tin tưởng ngươi. Ngươi ra mặt, Diêm Giải Thành nhất định sẽ nể mặt ngươi." Dịch Trung Hải mặt lập tức kéo xuống, đây là đem hắn đặt ở trên lửa nướng. Thế nhưng là hắn đã cưỡi hổ khó xuống, không thể không đáp ứng Tần Hoài Như yêu cầu. Tần Hoài Như trong lòng biết Dịch Trung Hải trong lòng không thoải mái, liền đề cao hôm nay cơm nước tiêu chuẩn, lấy lòng Dịch Trung Hải. Chẳng qua là khá hơn nữa mỹ vị, cũng không cách nào để cho Dịch Trung Hải trong lòng được an bình an ủi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, từ Vương Khôn tiến vào tứ hợp viện, toàn bộ tứ hợp viện liền thoát khỏi hắn nắm giữ. Càng ngày càng nhiều người không đem hắn cái này một đại gia coi ra gì. Bà cụ điếc khi còn sống, có tuổi tác bên trên ưu thế, trong viện người không muốn bị bà cụ điếc dây dưa tới, ngoài mặt còn nghe hắn. Từ bà cụ điếc qua đời, hắn ở tứ hợp viện quyền phát biểu liền càng ngày càng ít. Duy nhất một lần có thể lật ngược thế cờ cơ hội, chính là động đất thời điểm, đáng tiếc lần đó cơ hội cũng bị Vương Khôn phá hủy. Những năm gần đây, hắn bình thường cũng không dám nhằm vào người khác, chính là lo lắng tất cả mọi người không xem hắn ra gì. Hắn ở trong tứ hợp viện muốn nhằm vào, cũng chính là nhằm vào những thứ kia đắc tội qua người. Không dám như trước vậy, nắm toàn bộ trong tứ hợp viện người. Lưu gia hải tử không hiếu thuận, hắn không có ra mặt, Diêm gia hải tử không hiếu thuận, hắn cũng không có ra mặt, cũng là bởi vì lo lắng bị mấy người đem mặt kéo xuống tới. Lần này cùng Diêm Giải Thành chống lại, hắn hậu quả lại biến thành cái gì? Thế nhưng là để cho hắn cự tuyệt, hắn lại không nói ra được. Hắn cần trông cậy vào Đồng Ngạnh dưỡng lão, bất kể Đồng Ngạnh có phải là hắn hay không nhi tử, hắn chỉ có Đồng Ngạnh một ngón tay trông. Nếu là Đồng Ngạnh một mực không có công việc, hắn còn thế nào trông cậy vào Đồng Ngạnh? Dịch Trung Hải tâm tư, không có ai để ý, đại gia nên làm gì hay là làm gì. Hà Vũ Trụ kiếm tiền hành vi, để bọn hắn ao ước, cũng để bọn hắn bị kích thích, từng cái một toàn đều đang nghĩ như thế nào mới có thể kiếm nhiều tiền hơn. Có người nghĩ đến mở tiệm cơm, có người nghĩ đến làm cái khác, tóm lại ở đại gia trong lòng, tứ hợp viện tập thể phân lượng càng ngày càng nhẹ. Sự biến hóa này kỳ thực sớm đã có, chẳng qua là lấy Dịch Trung Hải cầm đầu mấy người, chưa từng có để ý qua. Vương Khôn lúc này cũng có chút mê mang. Hy vọng nhiều năm cải cách mở ra đến rồi, hắn nhưng không biết nên lựa chọn thế nào. Tiếp tục đi biên chế con đường này, hay là nhảy ra biên chế, truy tìm cái khác. Đi biên chế con đường này, phía sau hắn có bối cảnh, có nhiều như vậy nằm đan dệt giao thiệp lưới, tương lai phát triển cũng sẽ không quá kém. Nhảy ra biên chế, không có trói buộc, hắn giống vậy có thể dẫn linh trào lưu. Nhảy ra biên chế chỗ tốt còn có một cái, đó chính là tự do một ít. Trong tay hắn những thứ đó, rất nhiều là không thấy được ánh sáng. Càng là đến cao vị, lại càng sẽ có người chú ý lựa chọn thành hắn khoảng thời gian này suy tính nhiều nhất vấn đề. Nhiễm Thu Diệp nhìn ra hắn có tâm tư, liền hỏi, "Ngươi gần đây thế nào?" Vương Khôn nói, "Không có gì, chính là gần đây công tác hơi mệt chút. Các ngươi cục công an thế nào nhiều chuyện như vậy a?" Nhiễm Thu Diệp có chút không hiểu hỏi. Vương Khôn giải thích nói, "Nhiều người công tác ít, cộng thêm rất nhiều người phát tài rồi, giàu nghèo chênh lệch bắt đầu kéo dài, rất nhiều người liền lên ý đồ. Ngươi bình thường ra cửa cũng phải chú ý, không nên để cho hai đứa bé chạy loạn." Nhiễm Thu Diệp gật đầu một cái, "Ngươi yên tâm, ta sẽ coi trọng bọn họ. Các ngươi bận không kịp thở, liền không thể chiêu chút người sao? Nào có đơn giản như vậy. Chúng ta là có biên chế, cùng nhà máy bất đồng. Nhà máy nhiều người, có thể thêm mở dây chuyền sản xuất giải quyết, chúng ta nhưng không có biện pháp." "Được rồi, không nói những thứ này. Tuyết Nhi khi về nhà, ngươi đem những này cho nàng." "Cái này là cái gì?" "Nước ngoài y học tạp chí, đều là nước ngoài một ít tuyến đầu nghiên cứu. Nàng lần trước không phải nói muốn không? Ta liền cho nàng tìm đến." Nhiễm Thu Diệp đảo nhìn một chút, đều là chút ngoại văn tạp chí, liền thu bỏ vào một bên. Đến cơm tối thời gian, hai người không muốn ở nhà làm, liền mang theo hai đứa bé đi ra ngoài ăn. Hai người hai ngày trước thi lấy được thành tích tốt, Vương Khôn đáp ứng bọn họ đi ăn kẹo đủ kỳ. Bên trong tứ hợp viện, Chu Nỗ lần nữa xách theo hộp cơm trở lại, thấy Dịch Trung Hải mấy người ở trong viện ăn cơm, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp về nhà. Mấy người xem Chu Nỗ hộp cơm, nhất thời khí không nhẹ. Rất nhanh Chu Nỗ trong nhà truyền ra mùi thơm của thức ăn, làm bọn họ cũng không thấy ngon miệng ăn cơm. Lưu Hải Trung cùng Nhị Đại Mụ dùng ánh mắt trao đổi mấy lần, sau đó lại lắc đầu. Nhà bọn họ điều kiện rõ ràng không sai, lại bị Dịch Trung Hải gạt gẫm, ngày ngày đi theo Tần Hoài Như ăn mì. Tần Hoài Như xem Chu Nỗ bóng lưng thở dài. Nếu là năm đó gả cho Chu Nỗ, bây giờ Chu Nỗ những cơm kia hộp liền đều là của nàng, Chu Nỗ tiền lương cũng là nàng. Một tháng 500 khối a, nàng liền là nằm mơ cũng không dám nghĩ nhiều tiền như vậy. Hối hận a, nàng làm sao có thể nghĩ đến, thật sự có người có thể coi trọng Chu Nỗ, còn nguyện ý cho Chu Nỗ sinh con a một đại gia, Chu Nỗ cũng trở lại rồi, Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ cũng sắp. chúng ta liền chớ trì hoãn. Dịch Trung Hải thở dài, bưng ly rượu lên uống một hớp, nói, Lao Lưu, chúng ta cùng đi tìm Diêm Giải Thành, để cho nàng giúp một tay Hoài Như. Lưu Hải Trung ngại vì thể diện, chỉ có thể đi cùng tìm Diêm Giải Thành. Hai vợ chồng mới vừa vào cửa, liền bị Dịch Trung Hải ngăn chặn, một đại gia, nhị đại gia, các ngươi còn chưa ngủ à? Dịch Trung Hải nhắm mắt nói, Giải Thành, Vũ Lị, mọi người đều là một viện hàng xóm, ta một mực nhấn mạnh đại gia muốn trợ giúp lẫn nhau. Diêm Giải Thành hai vợ chồng vừa nghe, cũng biết Dịch Trung Hải muốn tính toán người, liền vội vàng nói, một đại gia, người chúng ta vi ngôn nhẹ, cái gì cũng không làm được. Ngươi những lời này, hay là giữ lại nói với chủ nô đi. Dịch Trung Hải cứ việc đoán được, trong lòng vẫn là phi thường không thoải mái. Tần Hoài như sợ cãi vã, liền vội vàng nói, là có chuyện như vậy. Sáng sớm hôm nay, chúng ta tìm chủ nô, muốn cho chủ nô thu đồng ngạnh làm đồ đệ. Chủ nô cũng đáp ứng, thế nhưng là đâu, không có chỗ cho đồng ngạnh lựa tay. Cho nên chúng ta muốn hỏi một chút, có thể hay không để cho đồng ngạnh đi nhà ngươi quán ăn, đến lúc đó đi theo chủ nô học bếp. Đồng ngạnh nếu có thể học xong, đối các ngươi quán ăn cũng là có chỗ tốt. Diêm Giải Thành liền vội vàng nói, không được, không được, chúng ta là buôn bán nhỏ, sao có thể hay cho một cái gì cũng không biết người. Chúng ta bên này chiêu đồng ngạnh, sẽ phải sa thải một người. Như vậy sẽ trễ nải chúng ta làm ăn. Vũ Lị cũng đi theo nói, Tần Hoài Như, không phải chúng ta không rút một tay, thật sự là không làm gì được. Nếu không như vậy, đồng ngạnh chỉ phải học được, ta liền đáp ứng hắn tiến chúng ta quán ăn công tác thế nào. Chúng ta còn phải dậy sớm, cũng không với các ngươi trò chuyện. Chương 1600 trụ nỗ bị sa thải, chương 1600 trụ nỗ bị sa thải xem về đến nhà, đóng cửa lại hai người, Dịch Trung Hải mấy cái chỉ có thể thất vọng về nhà. Bọn họ còn chưa đi xa, Vũ Lị cùng Diêm Giải Thành nói chuyện liền chuyển ra. Bọn họ đây là coi chúng ta là kẻ ngu a, từ trụ nỗ nơi đó không chiếm được lợi lộc gì, liền muốn từ chúng ta nơi này ra tay. Được rồi, đừng oán trách. Trụ nỗ ngày ngày mang về nhiều như vậy ăn ngon, bọn họ không ăn được. Tới cửa đi xin cơm, trụ nỗ lại không cho. Nhưng không liền muốn tìm chúng ta ra tay sao? Trái hồng nhặt mềm bóp, đây là làm chúng ta dễ ức hiếp. Mấy người nghe được những lời này, mặt càng thêm đen. Trở lại trung viện, Lưu Hải Trung cũng nhịn không được nữa, hướng về phía Dịch Trung Hải nói, Lão Dịch, đời ta cũng không có ném qua lớn như vậy mặt, để cho lão Diêm Nhi tử con dâu như vậy vừa trách. Được rồi, ta còn chưa phải cho ngươi cùng nhau ăn. Bạn già, chúng ta ngày mai chuẩn bị mình nổ súng. Lão Lưu, nhị đại gia. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như hai người không ngừng kêu Lưu Hải Trung. Giả Trương Thị không nhịn được mắng, không tới kéo đảo. Để bọn hắn đi theo ăn liền để mắt bọn họ, còn dám kén cá chọn canh. Thứ độ gì? Dịch Trung Hải sắc mặt khó coi trừng Giả Trương Thị một cái, phất ống tay áo một cái xoay người về nhà. Hắn cùng Lưu Hải Trung tình cảnh vậy, Giả Trương Thị nói Lưu Hải Trung vậy, cùng nói hắn có cái gì khác nhau. Tần Hoài như thấy không xong, hướng về phía Giả Trương Thị oán trách nói, "Mẹ, ngươi thế nào cái gì đều nói a?" Nàng không để ý tới cùng Giả Trương Thị cãi vã, đuổi theo Dịch Trung Hải vào trong nhà. Một đại gia, ta bà người kia vẫn luôn là bộc tuyệt, muốn nói cái gì liền nói gì. Kỳ thực hắn chính là giận trùng nố. Ngươi đừng để trong lòng. Dịch Trung Hải về đến nhà, kỳ thực liền hối hận. Lưu Hải Trung có lòng tin theo chân bọn họ mỗi người một ngả, đó là bởi vì Lưu Hải Trung có tức phụ, trong nhà có người nấu cơm, có người thu thập vệ sinh, thậm chí bên ngoài còn có ba con trai. Coi như ba cái kia nhi tử như thế nào đi nữa bất hiếu, cũng là Lưu Hải Trung một con đường lùi. Hắn đâu, trừ Tần Hoài Như một cái như vậy lựa chọn, liền không có cái thứ hai lựa chọn. Nếu là thật cùng Tần Hoài Như xích mích, hắn sau này chết ở nhà, thân thể thúi, cũng không ai phát hiện. Tần Hoài Như mau tới cấp cho nước thang, hắn cũng không dám lên mặt. Hoài Như, ta không có sao, ta chính là giận chủ nố. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải không nghĩ xích mích, an tâm. Lúc này, hay là nghĩ biện pháp cho Đồng Ngạnh tìm công tác trọng yếu. Một đại gia, Diêm Giải Thành nơi đó không thể thực hiện được, sau này Đồng Ngạnh làm sao bây giờ nha? Hắn cũng không thể tiếp tục quét đường cái đi. Hắn mới 30 tuổi, ngày ngày quét đường cái, làm sao tìm được tức phụ? Đối Dịch Trung Hải mà nói, tìm không tìm vợ không trọng yếu, trọng yếu hay là kiếm tiền. Hắn cũng đem Đồng Ngạnh dưỡng đến 30 tuổi, không thể tiếp tục nuôi Đồng Ngạnh. Khoảng thời gian này bị trụ nô khí, hắn cũng cảm giác được tuổi thọ của mình thiếu 10 năm. Hoài Như, ngươi cũng nhìn thấy, trong viện người tuổi trẻ đều không nghe ta, ta những thứ kia lão quan hệ cũng về hưu, cũng không tìm được người. Bên ngoài không phải có rất nhiều hộ cá thể sao? Để cho Đồng Ngạnh đi hỏi một chút. Tần Hoài Như do dự một chút, nói, ta có một cái ý nghĩ, Diêm Giải Thành cũng có thể ăn cơm tiệm, chúng ta cũng có thể. Ta vừa mới nhìn, cái đôi này kiếm không ít tiền. Vũ Lị cũng mang theo dây chuyền vàng, chúng ta có thể hay không cũng mở một quán ăn. Bọn họ có thể kiếm tiền, chúng ta cũng có thể kiếm tiền. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp ở trong tiệm cơm ăn, so đồ ăn thừa cơm thừa mạnh hơn. Dịch Trung Hải thế nhưng là lão hồ ly, một cái liền đoán được Tần Hoài Như mục đích. Mở tiệm cơm không phải là không thể, nhưng là không thể để cho hắn bỏ tiền. Tần Hoài Như khẳng định không bỏ ra nổi tiền, muốn tìm hắn khóc than. Đừng nói hắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, chính là có thể lấy ra được đến, hắn cũng không nỡ. Quả nhiên, Tần Hoài Như khóc nói, một đại gia, không nói gạt ngươi, ta mấy năm nay chỉ khen 500 đồng tiền, còn giữ lại, còn cần ngươi giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Dịch Trung Hải trong lòng có một chút an ủi, nhưng là cũng không nhiều. Tần Hoài Như rốt cuộc tính toán lấy tiền đi ra. Thế nhưng là số tiền này cũng quá ít. Hắn mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng cũng rõ ràng mở một quán ăn cần không ít tiền. Vũ Lị cùng Diêm Giải Thành năm ngoái mở tiệm cơm thời điểm, chỉ riêng từ Diêm phụ quý nơi đó liền mượn 3000 khối. Tán gẫu thời điểm, hắn nghe Diêm phụ quý nói qua, hai vợ chồng từ những người khác nơi đó cũng mượn không ít tiền. Hoài Như, ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng là ngươi tính qua sao? Chúng ta có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Một đại gia, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, ta thật không có biện pháp. Trên người ta mặc dù còn có chút tiền, nhưng là những tiền kia là giữ lại xem bệnh cho ta dùng. Hơn nữa những tiền kia cũng không nhiều, chính là toàn bộ lấy ra cũng không đủ. Diêm Giải Thành mở tiệm cơm thời điểm, ít nhất mượn 5000. Ngươi có thể làm tới nhiều như vậy tiền sao? Tần Hoài Như há miệng, cũng biết mở tiệm cơm khả thi không cao. Dịch Trung Hải trên người có bao nhiêu tiền, nàng vẫn có đến. Chính là đem Dịch Trung Hải bức tử, cũng không lấy được nhiều tiền như vậy. Tần Hoài Như thất hồn lạc phách về đến nhà, bị giả Trương Thị nhìn ra. Nàng há mồm liền nói, làm sao vậy, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia ước hiếp ngươi. Tần Hoài Như khóc lắc đầu một cái, không có. Ta chính là nhìn Diêm Giải Thành nhà mở tiệm cơm kiếm tiền, suy nghĩ chúng ta cũng mở một. Thế nhưng là nhà chúng ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Nhắc tới tiền, giả Trương Thị trong nháy mắt câm miệng, bắt đầu vờ như không thấy. Nàng lo lắng Tần Hoài Như cho nàng gài bẫy, muốn động nàng nuôi lão tiền. Tần Hoài Như thấy giả Trương Thị không mở miệng, trong lòng có chút bất mãn, mẹ, nhà chúng ta nếu là mở quán ăn, sau này là có thể ở nhà ăn ngon. Giả Trương Thị che eo bao, hướng về phía Tần Hoài Như mắng, ngươi cái tao hồ ly, đừng muốn cua ta, đó là ta nuôi lão tiền. Mẹ, ngay trước hải tử trước mặt, ngươi nói cái gì đó? Đồng Ngạnh nhíu hô, đủ rồi, các ngươi chớ ồn ào. Ta không cần các ngươi bận tâm. Xem Đồng Ngạnh đập cửa mà đi, Tần Hoài Như trong lòng cùng ăn hoàng liên vậy khổ. Nàng không nghĩ ra, bên ngoài thế nói sao biến nhanh như vậy, chủ ngỗ người như vậy không ngờ thành hương một bột. Chuyện này cuối cùng đều là thất bại, nhưng cũng không có kết thúc. Chủ ngỗ đòi giá vốn là chọc giận Diêm Giải Thành hai vợ chồng, lần này càng để bọn hắn không vui, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến muốn khai trừ chủ ngỗ biện pháp. Bọn họ làm như thế, cũng là có lòng tin. Quán ăn đầu bếp là chủ ngỗ, nhưng thì rất nhiều món ăn căn bản cũng không phải là chủ ngỗ ra tay. Phần lớn đều là mập mạp ở bên kia làm, chủ ngỗ ở bên cạnh chỉ điểm. Theo mập mạp tay nghề càng ngày càng thuần thục, mập mạp làm đồ ăn thời điểm, chủ ngỗ đã sớm không đi theo nhìn. Vũ Lị thử dò xét qua mập mạp lo lắng mất đi phần công tác này, vỗ ngực đối hai người nói, tài nấu nướng của hắn không thành vấn đề. Lấy được mập mạp bảo đảm, hai người lại nghiên cứu đường này, ở nửa năm ước định nhanh đến kỳ thời điểm, tìm được chủ ngỗ. Chủ ngỗ ngước mắt nhìn hai người, ta hiểu, các ngươi hai vợ chồng tính toán để cho ta đi. Không phải, chủ yếu là chúng ta chung quanh đây quán ăn, liền không có vượt qua 200. Chủ ngỗ cắt đứt Diêm Giải Thành, chớ giải thích. Chuyện này vốn chính là ngươi tình ta nguyện chuyện. Các ngươi không vui dùng ta, cái này không có gì. Mập mạp tiền lương, ta cũng không xế bảo. Mập mạp không bình thường, chủ ngỗ đã sớm nhìn ra, chẳng qua là một mực không có ngôn ngữ. Diêm Giải Thành không dám đắc tội chủ ngỗ, liền đáp ứng. Rất nhanh, chủ ngỗ bị khai trừ tin tức truyền khắp tứ hợp viện. Ba cái đại gia trong nhà cũng truyền ra vui sướng tiếng cười. Chủ ngỗ lại không để ý, còn có tâm tình mang theo vợ con đi ra ngoài ăn quán. Tức phụ, chúng ta nếu không tìm Vương Khôn mượn ít tiền, đem nhà thu thập một chút, sau đó dọn ra ngoài. Quách Hướng Hồng không có cự tuyệt, bắt đầu thương lượng thế nào trùng tu nhà. Chương 160182 phần sổ sách chương 160182 phần sổ sách nghe được chủ nỗ chạy tới vay tiền, Vương Khôn còn rất kinh ngạc. Mặt trời mọc từ hướng tây, ngươi không ngờ chạy tới vay tiền. Ta phải nhớ được không sai, ngươi ở Diêm Giải Thành trong tiệm cơm kiếm không ít đi. Chủ nỗ mang theo bất mãn nói, khỏi nói. Người Diêm gia tính khí, ngươi cũng rõ ràng. Ta bị bọn họ mở. Vương Khôn nghĩ tới chủ nỗ sẽ bị mở, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Mặc dù chủ nỗ tiền lương muốn cao một chút, nhưng Diêm Giải Thành hai vợ chồng tuyệt đối không lỗ. Những thứ kia đi ăn cơm người, bao nhiêu đều là có thân phận, bọn họ dựa vào cái gì chạy đi quán cơm của bọn họ, không phải là hướng về phía trụ nấu tay nghề nấu nướng đi sao? Trừ phi bọn họ có thể tìm tới so trụ nấu tay nghề nấu nướng tốt đầu bếp. Bọn họ dùng ai thay thế ngươi? Trụ nấu trên mặt có chút lúng túng, ngại ngùng nói ra. Quách Hướng Hồng nói, còn có thể là ai? Hắn dẫn đi kia tên đồ đệ, mập mạp chứ sao? Bình thường xem mập mạp rất tốt, không nghĩ tới sau lưng cho trụ nấu thọt đao. Thua thiệt trụ nấu còn cảm thấy bạc đái hắn tên đồ đệ này, cố ý mang theo hắn đi quán ăn luyện tay. Xưởng cán thép bên trong, đầu bếp có trụ nấu cùng Mã Hoa, mập mạp căn bản cũng không có cơ hội luyện tay. Tay nghề nấu nướng chỉ bằng vào nghe hũ thì sân là không học được. Bình thường, mập mạp chỉ có thể dùng nồi canh thập cầm luyện tập. Điều này sẽ đưa đến mập mạp tay nghề nấu nướng tốc độ tăng lên phi thường chậm. Cũng chính là ở Diêm Giải Thành quán ăn làm gần một năm, luyện tay nhiều cơ hội, trình độ mới đề cao. Trụ nấu có chút xấu hổ nói, đừng cho ta nói tên con kia, ta đã đem hắn đuổi ra ngoài. Lấy trụ nấu tính khí, cầm Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như hai cái lưu manh hết cách rồi, đối phó mập mạp lại không thành vấn đề. Hắn bị khai trừ ngày thứ hai, mập mạp liền bị đuổi ra khỏi canteen, thành Diêm quán cơm chuyên chức đầu bếp. Chu Ngô vì tìm về mặt mũi, liền nói, Diêm Giải Thành hai vợ chồng tầm nhìn hạn hẹp, có bọn họ khóc một ngày kia. Các ngươi sẽ chờ xem bọn hắn cầu ta một ngày kia đi. Được rồi, không nói bọn họ. Vương Côn, ta là phát hiện, hay là ở bên ngoài ở thoải mái? Ngươi trước cho ta mượn ít tiền, chờ ta đem nhà sửa xong rồi, liền rời ra ngoài. Nhiễm Thu Diệp hỏi, ngươi nghĩ thông suốt, không còn yêu bộ kia tổ trạch. Chu Ngô gật đầu một cái, nghĩ thông suốt. Chỗ đó thì không phải là người tốt có thể chỗ ở rời ra ngoài. Ta liền không lo lắng nhi tử đi theo học xấu. Vương Khôn liền nói, ngươi tính toán thế nào chúng tu, muốn mượn bao nhiêu tiền? Cái này, ngươi hỏi vợ ta, nhà chúng ta đều là nàng làm chủ. Ta hai ngày này suy nghĩ tìm thêm cái quán ăn, tranh thủ hãy mau đem tiền của ngươi cho trả lại. Chu Nô nói. Vương Khôn lại đối Chu Nô tình huống không coi trọng. Tính tình của hắn có chút cải thiện, nhưng vậy cũng là đối đãi bọn họ những thứ này người quen, đối mặt cái khác người, hắn hay là cái đó tính xấu. Còn có một cái càng mấu chốt nhân tố, đó chính là Chu Nô năm đó đắc tội sư phó, không có chính thức xuất sư. Nói cách khác, tài nấu nướng của hắn ở chính thống đầu bếp nơi đó là không được thừa nhận. Những thứ kia lớn quán ăn tìm đầu bếp, chắc chắn sẽ không muốn hắn như vậy. Về phần nhỏ quán ăn, không có mấy cái chịu cho ra nhiều tiền như vậy tìm hắn, còn phải chịu đựng hắn tính xấu. Quả nhiên, kế tiếp một đoạn thời gian, chú Ngố Mài Hỏng Chân cũng không tìm được công việc phù hợp. Có chút quán ăn có thể tiếp nhận hắn tiền lương, lại không thể nào tiếp thu được hắn mang thức ăn yêu cầu. Quách Hướng Hồng khuyên hắn đừng mang về nhà món ăn, hắn đáp ứng thật tốt. Kết quả bị Hứa Đại Mẫu biết, chạy đến trước mặt hắn chế giễu một trận. Hắn chịu không nổi kích thích, chạy đi cùng người ta ông chủ nói phải dẫn đồ ăn thừa, lần nữa bị sa thải. Trong viện người đều ở đây xem trò vui, Tần Hoài như ý đồ lại bắt đầu chuyển động. Một đại gia, ta cảm thấy lần này là cơ hội của chúng ta. Trụ Nỗ không có công việc, chúng ta nếu là cùng Trụ Nỗ cùng nhau mở quán ăn, cũng có thể nhân cơ hội cùng Trụ Nỗ rút ngắn công tác. Dịch Trung Hải vừa nghe đến muốn hoa chuyện tiền bạc, liền phi thường nhức đầu, Hoài Như, cái biện pháp này không được. Trụ Nỗ có thể đồng ý không? Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải lùi bước, trong lòng phi thường bất mãn, khuyên, một đại gia, ta là nghĩ như vậy. Lần này chúng ta cùng Trụ Nỗ hợp bọn mở tiệm cơm, chúng ta không chiếm tiện nghi của hắn. Ta lấy ra 1.500 đồng tiền, ngươi lấy thêm điểm, đến lúc đó chúng ta căn cứ bỏ tiền số lượng chia sổ. Lo lắng Dịch Trung Hải không đồng ý, nàng tiếp tục nói, cùng Trụ Nỗ mở tiệm cơm, chỗ tốt có ba, thứ nhất có thể cùng hắn hòa hoãn quan hệ, chỉ cần chúng ta cùng hắn quan hệ hòa hoãn, ngươi là có thể thật tốt giáo dục hắn. Thứ hai mở tiệm cơm khẳng định kiếm tiền, chúng ta ra tiền sẽ không lỗ vốn, đến lúc đó cũng có thể cải thiện trong nhà cơm nước. Thứ ba bất kể Trụ Nỗ có nguyện ý hay không, ở đại gia xem ra chúng ta chính là người một nhà, sau này hắn liền nhất định phải hiếu kính ngươi. Một đại gia sao? Thừa dịp Trụ Nỗ không có tìm được việc làm, chúng ta muốn tranh thủ thời gian. Một khi để cho hắn tìm được công tác, chúng ta liền không có cơ hội cùng hắn hòa hoãn quan hệ. Nghe được Tần Hoài Như phân tích, Dịch Trung Hải có chút động tâm. Hắn so Tần Hoài Như nghĩ nhiều hơn, nếu là hợp bọn làm ăn, kiếm được tiền, hắn nuôi lão tiền chỉ biết nhiều hơn. Trong tay có nhiều tiền như vậy, Tần Hoài Như nhất định sẽ nghiêm nghiêm túc túc cho hắn dưỡng lao. Đợi đến bổng ngạnh tìm tức phụ, sinh hải tử, hắn cũng có thể cho Dịch ra hương khói lưu bỏ tiền vốn. Dịch Trung Hải đồng ý đề nghị của Tần Hoài Như, nhưng vẫn chưa đủ. Hắn ở Trụ Nỗ trên thân sập hầm một lần lộ đầu, tuyệt đối không nghĩ cắm lần thứ hai. Hắn là một nắm giữ muốn rất mạnh người, không cho phép có người làm nghịch ý kiến của hắn. Lần này mở tiệm cơm, nhất định phải cầm chắc lấy Trụ Nỗ. Hoài Như, chỉ riêng cùng Trụ Nỗ hợp tác, cũng không thể bảo đảm hắn nhất định nghe chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải nắm giữ quán ăn. Tần Hoài Như trong lòng tiểu nhân một mực gật đầu, nàng chính là như vậy nghĩ. Trụ Nỗ kiếm tiền đều là của nàng, không thể cấp nữ nhân khác dùng. Một đại gia, ta tất cả nghe theo ngươi. Dịch Trung Hải đối Tần Hoài Như phản ứng rất vừa ý, nói, ngươi cầm 2.000 đồng tiền, ta cũng cầm 2.000 đồng tiền, còn lại không đủ để cho Trụ Nỗ ra. Đến lúc đó, chúng ta cùng Trụ Nỗ 82 phần sổ sách. Trụ Nỗ chỉ chiếm 2 thành phần tử, ở trong tiệm cơm quyền phát biểu không sánh bằng chúng ta. Hắn nếu không nghe chúng ta vậy, chúng ta liền sa thải hắn. Có thể chiếm 8 phần phân tử, Tần Hoài Như dĩ nhiên cao hứng, thế nhưng là để cho nàng cầm 2.000 đồng tiền, nàng cũng có chút không vui. Kia nhưng đều là nàng tần tâm khổ sở tích lũy. Một đại gia, ta không có nhiều tiền như vậy. Dịch Trung Hải cũng không rõ ràng lắm Tần Hoài Như có bao nhiêu tiền, nhưng dị vãng trải qua nói cho hắn biết, Tần Hoài Như nhất định có thể lấy ra được tới. Hoài Như, đại cục làm trọng. Trong tay ta cũng không dư thừa tiền. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Chờ quán ăn lái, rất nhanh là có thể đem tiền kiếm về. Tần Hoài Như đem bổng ngạnh rời ra ngoài, đều không thể để cho Dịch Trung Hải nhà, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói tìm giả Trương Thị thương lượng. Dịch Trung Hải cũng bất kể hắn, ngồi ở trong viện chờ Trụ Nỗ. Thấy Trụ Nỗ trở lại, trong tay cũng không có hộp cơm, hắn đã cảm thấy cơ hội tới, Trụ Nỗ, ngươi còn không có tìm được việc làm đi. Trụ Nỗ tức giận nói, cái gì gọi là ta còn không có tìm được việc làm, đó là ta không vui tìm. Ta chỉ cần nói một cái tìm việc làm, mọi người của ta cũng có thể xếp tới lớn hàng rào. Dịch Trung Hải khinh thường nói, ngươi thì khoác lác đi. Nếu là có người mời ngươi, ngươi lúc này đang ở quán ăn công tác. Ngươi cũng không cần thối lại, ta cùng Hoài Như thương lượng qua, nàng tính toán mở quán ăn, ngươi vừa đúng không có công tác, xem ở hàng xóm mức, liền cho ngươi đi trong tiệm cơm làm đầu bếp. Trụ Nỗ lòng nói cũng biết các ngươi sẽ tính toán, Tần Hoài Như cái gì tính tình, hắn có thể không biết sao. Nàng có thể chịu cho lấy tiền đi ra mới là lạ. Ngươi cũng không cần xem ở hàng xóm mức, ta chính là không kiếm sống, cũng sẽ không đi các ngươi quán ăn. Ngươi mời Cao Minh khác đi. Chương 1602 Lâu Hiểu Nga trở lại rồi. Chương 1602 Lâu Hiểu Nga trở lại rồi. Sau đó mấy ngày, Trụ Nỗ cũng không suy nghĩ tìm việc làm, định giúp đỡ Quách Hướng Hồng thu thập phòng mới. Nhà bọn họ cùng Vương Quân Bậy làm phòng vệ sinh, làm phòng tắm, còn muốn đem nóc nhà đổi mới một cái, công trình lượng liền có chút lớn. Hai vợ chồng cả ngày đi sớm về trễ, căn bản là không bắt được người. Tại không có Trụ Nỗ đặt cơ sở điều kiện tiên quyết, Dịch Trung Hải một xu cũng không nỡ ra. Cho nên trong viện người đều biết Tần Hoài Như muốn mở tiệm cơm, lại một chút động tĩnh cũng không có. Động tác của bọn họ cho vốn là phụ động tứ hợp viện thêm một cây đuốc. Rất nhiều người tâm tư cũng lanh lợi lên. Ngay cả Điền Hữu Phúc mấy cái cũng chạy đến Vương Khôn tới nơi này dò xét qua tin tức. Vương Khôn không có ngăn cản, cũng không có chống đỡ. Làm ăn có thể kiếm tiền, một điểm này mọi người đều biết, thế nhưng là cũng không phải là hết thảy mọi người làm ăn cũng kiếm tiền. Ngày này, trong tứ hợp viện đến rồi một người mặc tân thời nữ nhân, bề ngoài xem ra hơn 30 tuổi. Người này chính là rời đi tứ hợp viện hơn 10 năm Lâu Hiểu Nga. Nàng cũng không có trực tiếp đi vào, mà là tại bên ngoài do dự tốt thời gian dài. Lưu Ngọc Hoa tan việc về nhà, nhìn người nọ đứng ở chỗ này, lại hỏi, ngươi là ai? Vì sao đứng ở chúng ta việc cửa? Lâu Hiểu Nga nhìn trước mắt nữ nhân xinh đẹp, hỏi, ngươi cũng ở trong cái sân này? Ta thế nào chưa thấy qua ngươi? Lưu Ngọc Hoa cảnh giác nhìn trước mắt người, ngươi rốt cuộc là ai? Chu Nô xa xa đi tới, trong tay xách theo hai cái hộp cơm, thấy được Lý Ngọc Hoa đứng tại cửa ra vào cùng một tân thời nữ nhân nói chuyện phiếm, liền hỏi, Lưu Ngọc Hoa, cái này ai vậy? Xuyên cùng cái cảng tỷ vậy? Lâu Hiểu Nga quay đầu liếc nhìn Chu Nô, nói, Chu Nô, ngươi ở bên ngoài cùng nữ nhân khác nói chuyện, sẽ không sợ Tần Hoài Như tìm làm phiền ngươi? Nói hưu nói vượng. Chu Nô tức giận nói, ta nói chuyện với người nào, cùng Tần Hoài Như có quan hệ gì? Lâu Hiểu Nga chỉ trong tay hắn hộp cơm, nói, nhiều năm như vậy, ngươi trả lại cho Tần Hoài Như mang hộp cơm à? Chu Nô lúc này cảm giác không đúng, chăm chú nhìn mấy lần Lâu Hiểu Nga, rốt cuộc nhận ra, ngươi là Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga cười nói, là ta. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ ta. Chu Nô lần nữa quan sát một cái, nói, biến hóa của ngươi thật là lớn, như trước kia thằng ngốc kia Nga xác thực không giống nhau. Lâu Hiểu Nga không cam lòng yếu thế nói, ngươi vẫn không thay đổi, một mực cho quả phụ làm bỏ già. Chu Nô tức giận nói, Lâu Hiểu Nga, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta cũng không dám đánh ngươi. Lưu Ngọc Hoa lại nói, Chu Nô, ngươi ra tay thử một chút. Không phải, Lưu Ngọc Hoa, nơi này có ngươi chuyện gì? Ngươi cứ nói đi, ta còn liền không ngứa ngươi, không phục chúng ta luyện một chút. Chu Nô nào dám cùng Lưu Ngọc Hoa ra tay, không nói có đánh hay không qua được vấn đề, chính là đánh thắng được, cũng không dám ra tay. Lưu Ngọc Hoa cùng Quách Hướng Hồng quan hệ cũng không tệ, nếu là hắn ra tay, về nhà nhất định sẽ bị thu thập. Lâu Hiểu Nga quay đầu nhìn về phía Lưu Ngọc Hoa, nói, ngươi chính là Lưu Ngọc Hoa à, không nghĩ tới ngươi xinh đẹp như vậy. Lưu Ngọc Hoa cười nói, Lâu Hiểu Nga, hay là ngươi xinh đẹp? Ngươi mặc quần áo này thật là xinh đẹp. Chu Ngố nghe hai người khoác lác, phi thường bất mãn nói, các ngươi cũng không ngại mất mặt, xinh đẹp nữa, có thể có vợ ta xinh đẹp. Lâu Hiểu Nga hỏi, Tần Hoài Như đáp ứng gả cho ngươi? Lưu Ngọc Hoa không nhịn được che miệng ha ha phá lên cười. Lâu Hiểu Nga có chút không rõ nguyên do xem Lưu Ngọc Hoa. Hắn lúc rời đi, Chu Ngố cùng Tần Hoài Như quan hệ nhưng thật là tốt. Lấy lúc ấy loại tình huống đó, Chu Ngố hoặc là chính là ở độc thân, hoặc là chính là cưới Tần Hoài Như, không có lựa chọn khác. Bà cụ Điếc, Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, thậm chí trong viện cái khác hai cái đại gia cũng sẽ không để cho Chu Ngố cưới người khác. Chu Ngố trong tay giơ lên hộp cơm, luôn mồm kêu tức phụ, theo Lâu Hiểu Nga, nói nhất định là Tần Hoài Như. Chu Ngố mặt sạm lại đứng ở một bên, không nhịn được nói, ngươi còn dám trở lại, sẽ không sợ Hứa Đại Mậu tìm làm phiền ngươi? Lâu Hiểu Nga khinh thường nói, hắn dám. Chu Ngố còn muốn nói nữa, sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc, Chu Ngố, ngươi tại cửa ra vào làm gì chứ? Nghe được cái thanh âm này, Chu Ngố lập tức biến thành liếm cầu bình thường, hướng phương hướng của thanh âm chạy đi, trong miệng còn gọi, tức phụ, ngươi tiếp nhi tử trở lại rồi. Lâu Hiểu Nga xem cái đó nữ nhân xa lạ hỏi, nàng là Chu Ngố tức phụ? Tần Hoài Như đâu? Lưu Ngọc Hoa giải thích nói, cái này nói rất dài dòng, ta trước giới thiệu cho ngươi Chu Ngố tức phụ, có cơ hội lại giải thích với ngươi. Lâu Hiểu Nga không đốc, biết này trong nhất định là có chuyện liền không có nói nhiều. Ở Lưu Ngọc Hoa giới thiệu một chút, Lâu Hiểu Nga cùng Quách Hướng Hồng nhận biết. Quách Hướng Hồng đối Lâu Hiểu Nga thật tò mò, liền mời nàng vào nhà trong ngồi một chút. Lâu Hiểu Nga trên mặt có chút do dự, nhưng cũng không có cự tuyệt, đi theo tiến tứ hợp viện. Diêm phụ quý đang tới hoa, thấy Chu Ngố trở lại, theo thói quen chào hỏi, Chu Ngố, trở lại rồi. Chu Ngố nói, tam đại gia, lại ở ngăn cửa a, hôm nay để ngươi vây lại một lớn, ngươi xem một chút đây là người nào. Chu Ngố mang theo không hiểu, nhìn về phía Chu Ngố chỉ người, sửng sốt một hồi mới nhận ra tới, Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga cười nói, tam đại gia, là ta. Ngươi thói quen này vẫn không thay đổi a? Hắn chính là chết cũng biến không được. Chu Ngố ở sau lưng nói. Lâu Hiểu Nga không có giải thích Chu Ngố, xoay người hướng Vương Khôn nhà phương hướng đi tới, thấy được trên cửa mang theo khóa, lại hỏi, Vương Khôn còn không có tan việc? Nưu Thiến đi ra thấy được Lâu Hiểu Nga, ngạc nhiên hô, Hiểu Nga, ngươi trở lại rồi. Theo nàng hô to, Tả Chấn Mai cùng Tô Thiên Linh cũng đi ra. Mấy cái nhiều năm không thấy bạn bè lẫn nhau cười chào hỏi. Thông qua nói chuyện, Lâu Hiểu Nga cũng biết Vương Khôn đã rời đi, không ở tứ hợp viện ở Nưu Thiến mấy cái trong lòng có suy đoán, một mực không có nói Vương Khôn chuyện kết hôn. Hay là Lâu Hiểu Nga nhịn không được, hỏi, Vương Khôn kết hôn rồi? Cưới chính là ai vậy? Chu Ngố nói, nói ra, ngươi cũng nhận biết. Là Nhiệm Thu Diệp. Nưu Thiến mấy cái hung hăng nhìn chằm chằm Chu Ngố, trách cứ hắn nói lung tung. Chu Ngố ý thức được không tốt, cười cười xấu hổ. Lâu Hiểu Nga nghe được là Nhiệm Thu Diệp, chẳng biết tại sao thở phào nhẹ nhõm. So sánh với Vương Khôn cưới người khác, nàng cảm thấy cưới Nhiệm Thu Diệp ngược lại không tệ. Nhớ năm đó nàng cùng Nhiệm Thu Diệp quan hệ coi như không tệ. Quách Hướng Hồng không hiểu rõ lắm trong đó tình huống, nhưng cũng biết Chu Ngố nói sai, chừng hắn, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, mau về nhà nấu cơm. Tức phụ lên tiếng, Chu Ngố một chữ cũng không dám nói, ngoan ngoãn về nhà nấu cơm đi. Lâu Hiểu Nga hơi kinh ngạc xem một màn này, hỏi, Chu Ngố thế nào như vậy nghe lời, cái này cũng không giống phong cách của hắn. Chu Ngố trước giờ chỉ ở Tần Hoài Như trước mặt lộ ra như vậy tư thế, chính là Dịch Trung Hải cũng làm không được để cho Chu Ngố như vậy nghe lời. Nàng đối Chu Ngố tức phụ hiếu kỳ vô cùng, cái này là dạng gì nữ nhân, lại có thể từ Tần Hoài Như trong tay đem Chu Ngố cướp đi, còn để cho Chu Ngố như vậy nghe lời. Ngay sau đó, trung viện truyền ra Chu Ngố cùng Tần Hoài Như tiếng cãi vã. Nghe Chu Ngố nói với Tần Hoài Như ra những thứ kia vô tình lời nói, càng khiến Lâu Hiểu Nga rất ngạc nhiên không dứt. Nếu không phải Quách Hướng Hồng ở nơi này một bên, nàng cũng không nhịn được muốn hỏi lên. Quách Hướng Hồng phi thường bất đắc dĩ, hướng về phía bên cạnh Nhi Tử nói, ngươi xem một chút ba người, để cho hắn vội vàng đàng hoàng về nhà nấu cơm, đừng cùng nửa người nửa ngậm người nói chuyện. Theo Chu Ngố về nhà, Tần Hoài Như buông tha cho hắn, sau đó chạy đến tiền viện nhìn Lâu Hiểu Nga. Thấy được Lâu Hiểu Nga đầu tiên nhìn, trong ánh mắt của hắn liền tràn đầy háo hức. Lâu Hiểu Nga mặc, là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chương 1603 Vu Lị cầu trụ nố, chương 1603 Vu Lị cầu trụ nố. Lâu Hiểu Nga ở tứ hợp viện nơi đó ngồi một hồi, hỏi rõ Vương Khôn địa chỉ, liền rời đi. Nàng mặc dù rời đi, nhưng là liên quan tới nàng nghị luận lại không có dừng lại. Hâm mộ nhất chính là Diêm Phụ Quý hai vợ chồng. Tam đại mụ liền nói, Lâu Hiểu Nga đi có vài chục năm đi. Diêm Phụ Quý nói, cũng không phải là sao. Hắn là 66 năm rời đi, bây giờ là năm 1982. Cẩn thận tính toán đều đã 16 năm. Đúng nha, nàng kia một thân trang điểm, nhìn một cái thì không phải là người bình thường. Cũng không biết nàng những năm này trốn đến nơi đâu rồi. Lão đầu tử, ngươi nói nàng đều đã rời đi nhiều năm như vậy, lần này trở về làm gì? Tam đại mụ hỏi. Diêm Phụ Quý trong lòng có cái mơ hồ suy đoán, nói, ta đoán chừng là đến tìm Vương Khôn. Ngươi không thấy nàng tiến sân, cái đầu tiên liền hướng Vương Khôn trong nhà đi sao? Tam đại mụ sững sờ, nói tiếp, hắn không phải là muốn cùng Vương Khôn tình xưa cháy lại đi. Vương Khôn đã sớm cưới vợ. Diêm Phụ Quý liền vội vàng cắt đứt nàng, những lời này chúng ta nói một chút là được. Ngươi nhưng đừng đi ra nói lung tung. Vương Khôn bây giờ cũng không dễ chọc. Ta gần đây xem báo, thế nhưng là biết bọn họ trong cục bắt không ít người. Tam đại mụ gật đầu liên tục, bày tỏ bản thân sẽ không nói ra đi. Nhưng là không có mấy ngày nữa, trong viện liền truyền ra liên quan tới Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga lời đồn. Trong này có hay không Tam đại mụ cống hiến, đại gia lòng biết rõ. Trung viện bên này, Dịch Trung Hải nghe được Lâu Hiểu Nga tin tức, trong ánh mắt thoáng qua một chút sợ hãi. Năm đó hắn nhưng là mang theo người muốn đối phó Lâu gia. Chuyện này tám phần sẽ có người nói cho Lâu Hiểu Nga. Sớm nhất thời điểm, hắn nhưng là một mực tại Lâu gia công tác, đối Lâu gia thủ đoạn nhưng là hiểu rõ vô cùng. Tần Hoài như phát hiện Dịch Trung Hải không đúng, hỏi, một đại gia, ngươi làm sao vậy? Dịch Trung Hải thở dài, không có gì. Hoài như, ngươi nói Lâu Hiểu Nga thật tốt trở về làm gì? Tần Hoài như trực tiếp liền nói, còn có thể vì cái gì? Tám phần là vì trở lại tìm Vương Khôn. Một đại gia, ngươi sẽ không tính toán gây sự với Vương Khôn đi. Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, hắn hận Vương Khôn không giả, nhưng trong lòng rất rõ ràng không chọc nổi Vương Khôn. Vương Khôn đều rời ra ngoài, hắn cũng không muốn tự tìm phiền phức. Tần Hoài như thấy Dịch Trung Hải yên lặng không nói, cũng cùng thở dài một hơi, ngươi mới vừa rồi không có đi ra ngoài, không thấy Lâu Hiểu Nga. Nàng bây giờ nhưng ghê gớm. Ta cảm thấy nàng kia một bộ quần áo ít nhất cũng đáng giá 1000 đồng tiền. Giả Trương Thị nghe vậy, tò mò hỏi, thật đáng giá nhiều tiền như vậy? Vậy còn có giả? Nàng quần áo trên người ở so bách hóa trong cao ốc tốt nhất quần áo cũng đẹp. Những thứ kia quần áo cũng hơn mấy trăm. Tần Hoài như nói. Giả Trương Thị giống vậy thở dài, nàng muốn thì nguyện ý giúp đỡ nhà chúng ta liền tốt. Lâu Hiểu Nga muốn là đồng ý giúp đỡ, chúng ta ngày là tốt rồi quá nhiều. Không đề cập tới trung viện hai cái quả phụ đang nằm mơ, hậu viện bên này cũng không có nhà rỗi. Đầu tiên chính là Lưu Hải Trung nhà, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Lâu gia cũng trốn, còn trở về làm gì? Nhị đại mụ nói, ngươi nói Lâu Hiểu Nga trở lại, có thể hay không trả thù ngươi a? Lưu Hải Trung tay bị hù run một cái, ngươi nói mò gì? Nàng dựa vào cái gì trả thù ta? Ngươi năm đó không phải muốn đối phó nhà nàng? Lưu Hải Trung thẹn quá thành giận nói, cái gì gọi là năm đó ta muốn đối phó nhà nàng? Các nàng gia năm đó sớm liền chạy, ta căn bản chưa bắt được người. Nàng muốn đối phó, đó cũng là đối phó Hứa Đại Mậu. Năm đó Hứa Đại Mậu thế nào đối với nàng, ngươi cũng không phải không biết. Nhị đại mụ nghe được Lưu Hải Trung nhắc nhở, hướng Hứa Đại Mậu trong nhà nhìn một cái, ngươi nói đúng. Lâu Hiểu Nga bây giờ là người có tiền, lúc này Hứa Đại Mậu không chừng sẽ thế nào hối hận đâu. Hứa Đại Mậu không thấy Lâu Hiểu Nga, nhưng cũng biết Lâu Hiểu Nga trở lại rồi. Trong lòng của hắn phi thường không thoải mái. Thần Kinh Như nhưng không biết, còn đang nói Lâu Hiểu Nga ăn mặc. Hứa Đại Mậu cau mày nhìn nàng chằm chằm, ngươi có thể hay không câm miệng cho ta? Lâu Hiểu Nga trở về thì trở về, có gì ghê gớm đâu. Ta mấy năm nay là thiếu ngươi ăn xong là thiếu ngươi xuyên, để ngươi như vậy ao ước Lâu Hiểu Nga. Tần Kinh Như nhỏ giọng nói, ta không có ý tứ gì khác, chính là tùy tiện nói một chút. Nói gì nói? Dạp chiếu bóng đám kia Vương Bắt Đạn không để cho ta chiếu phim, để cho ta mất việc, ngươi một chút không quan tâm. Quan tâm cái gì dám cho Lâu Hiểu Nga? Hứa Đại Mậu bố bản. Thấy được Hứa Đại Mậu tức giận, Tần Kinh Như không dám nói nữa cái gì. Diêm Giải Thành cùng Vũ Lị mang theo đầy bụng tức giận trở lại. Không có chủ mố, quán ăn làm ăn xuống dốc không thành, những thứ kia bình thường thường tới khách, ăn một lần về sau, liền cũng không tới nữa. Vu Hải Đường phát hiện tháng này nguy hồng ít rất nhiều, trực tiếp giết tới quán ăn, chất vấn bọn họ có phải hay không chơi thủ đoạn nhỏ. Một điểm này là Diêm gia bệnh cũ, không đổi được. Khi nàng biết Diêm Giải Thành cùng Vu Lị đem trụ nố sát thải, dẫn đến đều muốn rút lui cổ, không theo chân bọn họ nhập bọn. Hai người hết cách rồi, nhắm mắt trở lại tứ hợp viện, tính toán lần nữa mời trụ nố. Đến trong viện, lại phát hiện đại gia cũng ở chung một chỗ gì già gì dầm, cũng không ai đáp để ý đến bọn họ. Ngưu chị dâu, trong viện đã xảy ra chuyện gì sao? Ngưu Thiến liền nói, không có gì, chính là hôm nay Lâu Hiểu Nga trở lại rồi. Lâu Hiểu Nga trở lại rồi. Hai người kinh ngạc hô lên. Trong viện người không để ý, những người khác nghe được Lâu Hiểu Nga lúc trở lại, đều là cái này biểu hiện. Vu Lị còn muốn hỏi thăm tin tức, Diêm Giải Thành lại nói, không phải là Lâu Hiểu Nga trở về sao? Cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chúng ta hay là trước tìm chủ mố, để cho hắn trở về quán ăn đi làm đi. Hắn chậm một ngày trở về, chúng ta liền thua lỗ một ngày. Ngưu Thiến tò mò hỏi, các ngươi quán ăn thế nào? Hai người ngại ngùng nói, vội vã chạy vào trung viện. Thấy được Dịch Trung Hải ở trong viện ngồi, tùy ý cùng hắn lên tiếng chào hỏi, liền hướng thẳng đến trụ nố trong nhà đi tới. Tần Hoài như nhìn dáng vẻ của hai người, liền nói, một đại gia, bọn họ có thể hay không mời trụ nố trở về đi làm? Chúng ta. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nói, được rồi, Hoài như. Trụ nố thái độ ngươi không thấy sao? hắn sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Hắn chính là tên phản phúc. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng hắn trở về, hắn gái kia tính xấu, là tuyệt đối sẽ không trở về Vu Lỵ quán ăn công tác. Không tin ngươi xem đi. Nha, các ngươi hai vị đại lão bản thế nào có rảnh rỗi tới nhà của ta? Giữ cửa thấy được Diêm Giải Thành cùng Vu Lỵ, Chu Nỗ liền không nhịn được chế giễu nói. Vu Lỵ có chút lung túng nói, Chu Nỗ, chuyện lúc trước coi như chúng ta lỗi, có được hay không? Hai người chúng ta lần này là đặc biệt tới mời ngươi. Chu Nỗ cười ha ha, đừng, ta nhưng không đảm đương nổi. Các ngươi còn tiếp tục để cho mập mạp xào rau đi. Đừng a mập mạp tay nghề thế nào, ngươi so với chúng ta rõ ràng. Hắn căn bản gánh không nổi tới. Vậy thì không quan hệ với ta. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Ta rõ ràng nói cho các ngươi biết, ta là tuyệt đối sẽ không trở về. Vu Lỵ thấy Chu Nỗ không đáp ứng, liền đưa ánh mắt nhắm ngay Quách Hướng Hồng, chị dâu, ngươi giúp ta khuyên nhủ Chu Nỗ. Chúng ta có thể cho hắn tăng lương. Quách Hướng Hồng đối hai người không có hòa nhã, trực tiếp nói, đừng, chúng ta không cần. Thấy hai người cũng không đáp ứng, Vu Lỵ chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác. Chu Nỗ, ngươi không vui trở về cũng được, có thể hay không đem gia vị nói cho chúng ta biết. Chu Nỗ đứng lên, nói, các ngươi hai vợ chồng làm gì mộng đâu. Gia vị là ta Hà gia bí truyền, từ trước đến giờ đều là truyền nam không truyền nữ. Các ngươi sao được chạy tới hỏi ta muốn gia vị cách điều chế. Lan, nếu không lăn, ta trực tiếp đem các ngươi ném ra ngoài. Dịch Trung Hải nghe được Chu Nỗ ra truyền tới động tĩnh, hướng về phía Tần Hoài Như nói, ta liền nói Chu Nỗ sẽ không đồng ý đi. Chương 1604 lâu hiểu Nga chuyện cũ chương 1604 lâu hiểu Nga chuyện cũ chờ Vu Lỵ rời đi, Quách Hướng Hồng liền nhìn về phía Chu Nỗ, ta biết, ngươi ở Diêm Giải Thành trong tiệm cơm công tác, mặc dù mệt nhọc, nhưng là trong lòng là cao hứng. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể trở về nhà hàng quán ăn. Chu Nỗ lắc đầu một cái, tức phụ, ta là ưa thích làm đồ ăn. Thế nhưng là ngươi cảm thấy lấy người Diêm gia tính tình, bọn họ có thể để cho ta an tâm làm đồ ăn sao? Lần này là ta lưu lại một tay, lần sau liền không có vận tốt như vậy. Trên đời này quán ăn rất nhiều, không cần thiết nhất định phải đi nhà bọn họ. Chúng ta hay là trước chuẩn bị dọn nhà, chờ dọn nhà sau lại tìm địa phương. Ta dám đánh cuộc, Lâu Hiểu Nga từ trong viện rời đi, khẳng định đi tìm Bương Côn. Nói không chừng nhà bọn họ bây giờ đang đánh nhau. Ngày mai chúng ta đi xem trò vui. Quách Hướng Hồng nhất thời không nói, Vương Côn đối nhà chúng ta cũng không tệ, ngươi thế nào còn nghĩ nhìn chuyện cười của hắn? Ta thế nào không thể nhìn chuyện cười của hắn? Nhớ năm đó ở tứ hợp viện, hắn cũng có thể nhìn chuyện cười của ta, còn đổ dầu vào lửa. Ta đã nói với ngươi, cái này gọi là phong thủy luân chuyển, hôm nay đến nhà hắn, ta nếu không phải lo lắng đánh không lại hắn, ta hôm nay liền đi qua xem trò vui. Ngươi nha. Quách Hướng Hồng chỉ Chu Nỗ, ngươi nói cho ta một chút Lâu Hiểu Nga chuyện. Chu Nỗ có chút chột dạ, nhưng là ở Quách Hướng Hồng uy hiếp hạ, vẫn là đem chuyện lúc trước nói ra. Không đã quyền đi rất nhiều liên quan tới chính hắn nội dung. Vương Khôn trong nhà cũng không có cái vã. Lâu Hiểu Nga đến Vương Khôn nhà phụ cận, thấy được trên cửa mang theo khóa, đang muốn rời khỏi, lại đụng phải về nhà Nhiệm Thu Diệp. Hiểu Nga tỷ, ngươi trở lại rồi. Thu Diệp, ta đã trở về. Tuệ Tuệ ngẩng đầu nhìn một chút Nhiệm Thu Diệp, lại nhìn một chút Lâu Hiểu Nga, tò mò hỏi, mẹ, A Di này là ai? Ta thế nào chưa thấy qua? Lời của nàng phá vỡ giữa hai người lúng túng. Nhiệm Thu Diệp phục hồi tinh thần lại giải thích nói, đây là ngươi gì Hiểu Nga? Mau gọi người. Gì tốt. Tuệ Tuệ khéo léo kêu một tiếng. Lâu Hiểu Nga cười nói, ngươi cũng tốt. Dì tới vội vàng, không có mang cho ngươi lễ vật, lần sau tới, mang cho ngươi cái tốt đồ chơi. Đây là ngươi cùng Vương Khôn hài tử. Nhiệm Thu Diệp gật đầu một cái, đây là chúng ta nhị nữ nhi, còn có một cái nhi tử, ở trường học chơi bóng rổ, không có trở lại. Trong nhà ngồi xe đi. Lâu Hiểu Nga do dự một chút, đi vào theo. Cứ việc sự thật này sớm đã có suy đoán, trong lòng của nàng vẫn còn có chút không quá thoải mái. Vương Khôn về đến nhà, đột nhiên thấy Lâu Hiểu Nga, trong lòng vẫn là thật kinh ngạc. Cải cách mở ra mấy năm, Lâu gia một mực chưa có trở về, hắn cũng không có hỏi thăm Lâu gia tin tức. Hắn cho là Lâu gia sẽ không trở lại nữa. Hiểu Nga, ngươi trở lại rồi. Lâu Hiểu Nga ánh mắt phức tạp xem một cái Vương Khôn, gật gật đầu. Ngay trước mặt Nhiệm Thu Diệp, Vương Khôn cũng không biết nói gì, chỉ đành hỏi, các ngươi ở Hồng Kông thế nào? Lâu Hiểu Nga thở dài, ta hai năm trước liền muốn trở lại, chẳng qua là gặp phải cha ta bệnh nặng, mấy người ca ca kiếm gia sản, trở ngại. Ba người mặt đối mặt, có rất nhiều vậy khó mà nói, cũng chỉ đành nói một chút những năm này qua chuyện. Mẹ của Lâu Hiểu Nga là Lâu Phụ Tục Huyền. Trước mặt thê tử sau khi qua đời, lưu lại mấy đứa bé, hơn nữa Lâu Phụ Di Thái Thái cũng cho hắn sinh hài tử. Ban đầu Lâu Phụ quyết định ở lại Bờ Di, lại đem những đứa bé kia cùng đồng tộc huynh đệ đưa ra nước ngoài. Lâu Hiểu Nga một nhà đến Hồng Kông sau, Lâu Phụ liền liên lạc những người kia. Lâu ra những đứa bé kia, tham đồ Lâu Phụ tài sản, từng cái một cũng trở về đến nhà trong. Lâu Phụ triển hiện lâu nửa thành nên có thủ đoạn, lần nữa ở Hồng Kông làm ăn. Dựa vào dẫn đi tài sản, Lâu ra từ từ phát triển. Có tiền, đại gia tộc nội đấu liền không thể tránh khỏi đi lên. Mấy đứa bé đấu đá âm mưu, hao phí Lâu Phụ rất lớn tinh lực. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Lâu Phụ cuối cùng vẫn tâm lực hao hết, bệnh chết ở bệnh viện. Ngay sau đó là Lâu gia hải tử nội đấu, vì Lâu Phụ di sản, tranh đấu lẫn nhau nhiều năm. Cho đến năm ngoái, mới chia cắt xong. Lâu Hiểu Nga trừ bắt được một bộ phận gia sản ra, còn dư lại chính là Lâu gia ở kinh thành những thứ đó. Vương Khôn nhìn ngôn ngữ của nàng trong có rất nhiều lời chưa nói, cũng biết còn có một ít chuyện khó mà nói ra miệng. Hắn bên này cũng nói những năm này tứ hợp viện chuyện đã xảy ra. Lâu Hiểu Nga giờ mới hiểu được, Chu Nỗ tại sao phải cùng Tần Hoài Như mỗi người một ngả. Lâu Hiểu Nga nhìn một chút thời gian, nói, ngày cũng không sớm, ta về trước nhà khách. Vương Khôn quay đầu nhìn Nhiệm Thu Diệp một cái, đã trễ thế này ngày, hắn không yên tâm lâu Hiểu Nga một người trở về. Nhiễm Thu Diệp thở dài một cái, nói, ngươi đưa Tiễn Hiểu Nga tỷ đi. Vương Khôn đi tới bên người nàng ôm một cái nàng, nhỏ giọng nói, ta đưa nàng đến nhà khách liền trở lại. Nhiễm Thu Diệp ừ một tiếng. Vương Khôn đẩy ra xe đạp, mang theo Lâu Hiểu Nga rời đi. Nhiễm Thu Diệp ôm Tuyệt Thuệ, ngồi ở trong phòng xuất thần. Lâu Hiểu Nga bên này, đưa ra tay nhỏ hung hăng bấm Vương Khôn, ngươi cái không có lương tâm, cũng không biết chờ ta. Vương Khôn chịu đựng đau, không có dây rủa, vài chục năm, ngươi để cho ta thế nào chờ? Lâu Hiểu Nga từ từ buông tay ra, nằm ở Vương Khôn trên lưng khóc, ngươi biết ta mười mấy năm qua mang theo hài tử, là làm sao qua được sao? Vương Khôn sợ hết hồn, cái gì hài tử? Đương nhiên là ngươi cùng con của ta, chẳng lẽ còn có thể là của người khác? Vương Khôn đột nhiên nhớ tới, Lâu Hiểu Nga trước khi đi cho mình bỏ thuốc chuyện. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một lần kia sẽ đúng lúc như vậy. Hắn không biết thế nào hỏi, Lâu Hiểu Nga liền nói ra, ta đến Hồng Kông, liền tra ra mang thai. Cuối cùng cho ngươi sinh một nhi tử, nhi tử tên gọi Vương Hiểu, lấy ngươi họ cùng tên của ta trong một chữ. Vương Khôn sửng sốt hồi lâu, mới hỏi, hài tử đâu, trở lại với ngươi sao? Không có, ta không biết ngươi tình huống bên này, không dám dẫn hắn trở lại. Ta muốn mang về, ngươi không nhận hắn làm sao bây giờ? Con của ta có thể không nhận sao? Ta chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi. Những năm này khổ ngươi. Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, ta không khổ. Những năm này cùng hài tử sống nương tựa lẫn nhau, ta rất thỏa mãn. Sống nương tựa lẫn nhau. Vương Khôn cẩn thận hỏi, một mình ngươi mang hài tử? Lâu Hiểu Nga trầm mặc một hồi, nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Năm đó ngươi nói đúng. Ba ta ở Hồng Kông cùng ở Bờ Di, hoàn toàn chính là hai người. Ngươi muốn là theo chân ta đi Hồng Kông, hắn cũng sẽ không đồng ý ta gả cho ngươi. Ta sinh ra Hiểu Hiểu, hắn liền không đồng ý, sau đó còn buộc ta lấy chồng. Ta vì vậy cùng trong nhà xích mích, cũng là mẹ ta len lén chiếu cố ta. Vương Khôn nghĩ đến Lâu Phụ sẽ trở mặt, lại không nghĩ rằng Lâu Hiểu Nga sẽ trực tiếp cùng hắn xích mích. Những năm này, khổ ngươi. Ngươi là làm sao qua được? Lâu Hiểu Nga nở nụ cười, kể lại cái này, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Ta dựa vào ngươi năm đó cho toa thuốc, mở một nhà dưỡng sinh hội quán, nhận biết không ít hảo môn thái thái. Có những mối quan hệ kia ở, ta không thiếu tiền, người khác cũng không dám ức hiếp ta. Một đường đưa đến nhà khách, Vương Khôn cũng hiểu được Lâu Hiểu Nga những năm này chân thật trải qua. Cứ việc nàng nói nhẹ nhõm, Vương Khôn hay là có thể cảm giác được trong đó không dễ dàng. Đến cửa khách sạn, Lâu Hiểu Nga đột nhiên hỏi, hài tử chuyện, ngươi phải làm sao? Giấu giếm là không thể nào giấu giếm, có thể lừa gạt được nhất thời cũng lừa không được một đời. Vương Khôn trong lòng quyết định trở về thì cùng Nhiễm Thu Diệp thẳng thắn, ta sẽ xử lý tốt. Lâu Hiểu Nga liền nói, ta bất kể ngươi xử lý như thế nào, Vương Hiểu là con của ngươi, ngươi không thể không quản không hỏi. Vương Khôn gật đầu một cái, ngươi có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Chương 1605 từ trước chương 1605 từ trước Vương Khôn nhịn được tơ đen cám dỗ, không có đi lên, mà là trở về đến nhà. Trong nhà bên này còn có vấn đề không có giải quyết. Về đến nhà, hai đứa bé đã ngủ. Vương Khôn lặng lẽ chiều phòng ngủ đi tới, thấy được Nhiễm Thu Diệp ngồi ở trên giường yên lặng chảy nước mắt. Vương Khôn ngồi vào bên cạnh nàng, đem nàng ôm vào trong lòng. Nhiễm Thu Diệp ôm Vương Khôn, yên lặng khóc. Vương Khôn lúc này thật không biết nên giải quyết như thế nào cái này đột phát vấn đề. Qua một hồi lâu, Nhiễm Thu Diệp xoa xoa nước mắt, hỏi, ngươi tại sao trở lại? Đây là nhà ta không trở lại đi nơi nào? Nhiễm Thu Diệp hung hăng chừng Vương Khôn một cái, Lâu Hiểu Nga chuyện, ngươi định làm như thế nào? Vương Khôn mặc dù đã sớm nghĩ xong muốn cùng Nhiễm Thu Diệp thẳng thắn, thế nhưng là việc xảy đến, hắn vẫn còn có chút không biết thế nào mở miệng. Thấy Nhiễm Thu Diệp một mực nhìn hắn chằm chằm, chỉ đành ủy huyện nói cùng Lâu Hiểu Nga một ít nói chuyện. Hắn trước từ Lâu Hiểu Nga những năm này ở Hồng Kông chuyện kể lại, cũng không có nói hài tử chuyện. Nhiễm Thu Diệp vốn chính là mềm lòng người, nghe được Lâu Hiểu Nga ở Hồng Kông cũng chịu không ít khổ, trong lòng cũng có chút đồng tình, nàng vì sao không ở Hồng Kông tìm một cái? Vương Khôn lúng túng nói, cái kia, có chuyện này, ta không biết nên nói thế nào. Nhiễm Thu Diệp nghi hoặc nhìn Vương Khôn, liên quan tới Lâu Hiểu Nga. Ngươi muốn cùng nàng tình xưa cháy lại? Không phải. Đó là cái gì? Đúng đấy, cái đó, Lâu Hiểu Nga trước khi rời đi, hai người chúng ta. Nàng đến Hồng Kông phát hiện mình mang thai, liền đem hài tử sinh ra. Nhiễm Thu Diệp xem Vương Khôn, nhìn một chút, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Nàng không có lớn tiếng cãi vã, chẳng qua là lau khô nước mắt hỏi, hài tử là ngươi cùng nàng? Vương Khôn gật đầu một cái. Nàng muốn mượn hài tử, để cho chúng ta ly hôn. Vương Khôn lắc đầu một cái, ta không có ly hôn ý tứ. Vậy ngươi là có ý gì? Vương Khôn nói, hài tử nếu là của ta liền không thể không nhận. Bất quá ngươi yên tâm, ta là sẽ không cùng ngươi ly hôn. Lâu Hiểu Nga cũng không có buộc ta ly hôn. Nhiễm Thu Diệp hừ một tiếng, trực tiếp nằm dài trên giường, nói, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút đi. Vương Khôn một đêm này không ngủ, hắn biết Nhiễm Thu Diệp giống vậy không có ngủ. Hai người nằm ở trên giường, nhắm mắt lại cho đến trời sáng. Sáng sớm, hai đứa bé gõ cửa, hỏi, cha cha, mẹ mẹ, tại sao không có nấu cơm a? Vương Khôn đứng dậy, lấy tiền cho hai người, sáng sớm hôm nay dậy trễ, không có nấu cơm, các ngươi cầm tiền đi ra ngoài mua ăn. Hai người không biết chuyện gì xảy ra, khéo léo cầm tiền đi học. So với cả ngày ở nhà ăn, hai người ngược lại đối ở bên ngoài ăn cảm thấy rất hưng phấn. Vương Khôn lần nữa trở lại trong phòng, Nhiễm Thu Diệp đã từ trên giường ngồi dậy. Ta nghĩ xong, Lâu Hiểu Nga chuyện, ta coi như không biết. Vương Khôn thở phào nhẹ nhõm, biết cửa ải khó khăn nhất tính là quá khứ. Hắn đi tới Nhiễm Thu Diệp ngồi xuống bên người, cái kia, ta còn có chuyện này muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Nhiễm Thu Diệp cảnh giác nói. Vương Khôn nói, ta tính toán từ trước. Từ trước? Tại sao phải từ trước? Là muốn cùng Lâu Hiểu Nga cùng rời đi sao? Nhiễm Thu Diệp cảnh giác xem Vương Khôn. Vương Khôn lắc đầu một cái, ngươi nghĩ đi đâu vậy? ta hiện ở cái thân phận này, cùng Lâu Hiểu Nga chuyện không đạt được. Ta lo lắng người khác trộm được tay cầm, sẽ mượn cái này kiếm chuyện, liền định rời đi quán trường. Kỳ thực những năm này ta cũng cân nhắc qua, chẳng qua là một mực không có định hạ quyết tâm. Nhiễm Thu Diệp hỏi, vậy ngươi cũng không cần thiết từ chức ga có thể xin phép điều ly, lần nữa trở về xưởng cán thép không được sao? Vương Khôn giải thích nói, xưởng cán thép bên kia không thể quay về. Trong xưởng những người kia đã sớm đem bánh ngọt phân được rồi, ta muốn đi qua, đó chính là đoạt thức ăn trước miệng quạ. Tranh đấu vậy không thiếu được. Ta tính toán đi ra làm ăn. Ngươi đừng quên, nhà chúng ta còn có thật nhiều gia sản không tốt giải thích đâu. Làm ăn cũng có thể đem nhà chúng ta gia sản che giấu đi qua. Có Vũ Lị mở tiệm cơm ví dụ ở, Nhiễm Thu Diệp đối làm ăn cũng không ghét. Chẳng qua là nàng rõ ràng, Vương Khôn nếu là làm ăn, cùng Lâu Hiểu Nga tiếp xúc chỉ biết nhiều. Lâu Hiểu Nga, nàng hôm qua ngày đã thấy qua, có thể nói là sức hấp dẫn không giảm. Hơn nữa Lâu Hiểu Nga còn vì Vương Khôn sinh hài tử, vài chục năm không lấy chồng. Là người đàn ông cũng chịu không nổi. Nhưng để cho nàng ngăn cản, nàng cũng không nói ra miệng. Vương Khôn nói không sai, trong nhà thật là nhiều tư sản căn bản không có biện pháp giải thích. Đến cuối cùng để cho người làm cái tham ô nhận hối lộ loại tội danh, vậy thì phiền toái. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy, nhưng là ta mời ngươi ở làm việc trước, suy nghĩ một chút chúng ta hai đứa bé. Vương Khôn tiến lên ôm nàng, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cân nhắc các ngươi. Nhiễm Thu Diệp dãy rủa mở nói, ngươi chớ lộn xộn, không đi nữa đi làm, liền tới trễ. Nếu làm xong quyết định, Vương Khôn liền không có trì hoãn, sau khi vào sở liền hướng tổ chức nói lên từ chức xin phép. Hắn lớn nhỏ cũng là cục trưởng, chuyện từ chức không phải đơn giản như vậy, hết thảy đều phải đi trình tự. Chuyện công việc tạm lại không nói, Vương Khôn tranh thủ đi một chuyến Tuyết Nhi trường học, đem Lâu Hiểu Nga trở lại chuyện nói với nàng. Tuyết Nhi đã không còn là trước kia cái gì cũng không hiểu đứa bé, nghe vậy có chút bận tâm xem Vương Khôn, chị dâu nơi đó nói thế nào. Vương Khôn liền nói, chị dâu ngươi nơi đó không có gì bày tỏ, ca ca lần này thế nhưng là tới cầu ngươi giúp một tay, ngươi hai ngày này về nhà một chuyến, giúp ta ở ca ca trước mặt nói vài lời lời hay. Giúp ngươi nói lời hay không thành vấn đề. Nhưng ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, ngươi muốn lựa chọn thế nào đi. Hiểu Nga tỷ bên kia cũng cho ngươi sinh hài tử, xác thực không dễ dàng. Thế nhưng là chị dâu bên này đối ngươi cũng không tệ, cho ngươi sinh hai đứa bé. Vương Khôn chừng nàng một cái, ngươi không có nghe nói câu nào sao? Đứa bé mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Tuyết Nhi bĩu môi, ta xác thực chưa từng nghe qua. Chờ ta trở về, ta hỏi hỏi chị dâu cùng Hiểu Nga tỷ, nhìn các nàng có biết hay không ý tứ của những lời này. Người tên Phản Phúc, thiệt thòi ta trước kia đối ngươi tốt như vậy. Tuyết Nhi hừ một tiếng, ngươi đối với ta khá hơn nữa, ta cũng không thể với ngươi đồng lưu hợp ô thân vì một người phụ nữ, ta nhất định phải khiển trách ngươi loại này chân đứng hai thuyền hành vi. Đi đi đi, bắt ta chọc cười từ đâu? Vương Khôn tức giận chừng nàng một cái. Tuyết Nhi cười ha ha một tiếng, đúng rồi. Ca, ngươi còn không có nói với ta, Hiểu Nga tỷ lần này trở về làm cái gì đây? Nàng là tính toán sau này sẽ ngủ ở bờ gì, còn là đơn thuần tới xem một chút, nói cho ngươi ở Hồng Kông có con trai, đi trở về. Vương Khôn nói, nên là nghĩ trở lại. Cha nàng qua đời, cùng trong nhà ca ca bởi vì gia sản, náo quan hệ không tốt. Lâu ra ở bờ gì gia sản phân cho nàng, nàng lần này trở về, cũng là xử lý gia sản vấn đề. Tuyết Nhi hơi kinh ngạc nói, Hiểu Nga tỷ nếu là trở lại, ngươi sau này chẳng phải là phiền toái không ngừng? Không phải, ngươi liền không thể mong đợi anh ngươi tốt một chút à? Ta là tới tìm ngươi giúp một tay. Tuyết Nhi không còn đùa Vương Khôn, nói, giúp một tay có thể, bất quá chỗ tốt không thể bất ta. Ngươi lại coi trọng thứ gì? Đầu tiên nói trước, không thể đòi hỏi tham lam. Tuyết Nhi cười nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không. Chị dâu chuyện, ngươi liền giao cho ta đi. Vương Khôn còn phải đi làm, không có tiếp tục lưu lại nơi này. Tuyết Nhi trở về tới trường học, xin nghỉ sau, liền đi tìm Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp thấy được Tuyết Nhi, cũng biết Vương Khôn dọn tới cứu binh, anh trai ngươi đi tìm ngươi rồi. Tuyết Nhi cười hắc hắc, ta liền biết không gạt được chị dâu. Bất quá ta là tới giúp ngươi cùng nhau nghĩ biện pháp trừng phạt hắn. Chị dâu, ngươi nói làm sao bây giờ? Nhiễm Thu Diệp một mực cầm Tuyết Nhi hết cách rồi, cuối cùng bị Tuyết Nhi quấn chịu không nổi, mềm lòng. Chương 1606 mở tiệm cơm ý tưởng. Chương 1606 mở tiệm cơm ý tưởng có Tuyết Nhi ở trong đó điều hòa, Vương Khôn nguy cơ cuối cùng vượt qua. Khoảng thời gian này, nàng đang giúp Lâu Hiểu Nga thu hồi Lâu ra một ít tài sản, đặc biệt là Lâu ra biệt tự, phía dưới còn cất giấu Lâu phụ mang không đi bà bối. Tốt ở phía trên có chính sách, mặc dù có phiền toái, nhưng vấn đề không lớn. Tứ hợp viện bên kia, Chu Ngố len lén dọn nhà. Bọn họ biết, nếu là giống chống thua chiên dọn nhà, trong viện những người kia nhất định sẽ ngăn. Chỉ có thể cùng Vương Khôn bậy, lén lén lút lút đem dùng vật mang tới, người không đi trở về. Dọn nhà sau, Chu Ngố ở nhà mới trong mời Vương Khôn ăn cơm. Thấy Lâu Hiểu Nga đi theo, không ngừng hướng Vương Khôn máy mắt. Vương Khôn liền không có để ý hắn. Thấy Vương Khôn không để ý, hắn liền đem đầu mâu nhắm ngay Lâu Hiểu Nga, ta nói, Lâu Hiểu Nga, ngươi tới bờ di thời gian dài như vậy, không có ý định trở về Hồng Kông rồi. Lâu Hiểu Nga trừng mắt liếc hắn một cái, nhà ngươi ở biển rộng a, quản nhiều như vậy. Có khả năng, ngươi đi giải quyết dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Đừng rơi cái nhà cũng lén lén lút lút. Chu Ngố mạnh miệng nói, ai lén lén lút lút? Ta đó là không thèm để ý bọn họ. Ngươi muốn nói lén lén lút lút, Vương Khôn mới là lén lén lút lút. Vương Khôn tức giận nói, ta đó là không nghĩ kích thích bọn họ, sợ bọn họ bởi vì ghen ghét mà bị tức chết. Chu Ngố bĩu môi, không có chút nào tin, ta nhìn ngươi chính là sợ. Chu Ngố, ngươi có phải hay không nhớ ra? Chu Ngố biết mình đánh không lại Vương Khôn, cũng không nghĩ nói cái này, ngược lại hỏi, ngươi từ trước tính toán làm gì? Lâu Hiểu Nga lại cất lời, Chu Ngố, ngươi không phải nhàn rỗi sao? Ta tính toán mở quán ăn, mời ngươi làm đầu bếp thế nào? Chu Ngô có chút động tâm, nhưng không có nhả, nói, muốn mời ta, vậy phải xem điều kiện của ngươi thế nào. Điều kiện thấp, ta cũng không phục vụ. Lâu Hiểu Nga chỉ thức ăn trên bàn, chỉ ngươi tài nghệ này, liền Diêm Giải Thành cùng Vu Lị quán cơm nhỏ cũng không muốn ngươi. Quán cơm của ta có thể mời ngươi, ngươi liền thắp nhang đi. Ngươi muốn nói như vậy, ta còn thực sự không thích đi. Chu Ngô vừa nghe liền mất hứng. Hắn đang tự hào nhất chính là tay nghề nấu nướng, bị người như vậy chê bai, không thể nào tiếp thu được. Quách Hướng Hồng liền hỏi, Hiểu Nga, ngươi thật tính toán mở tiệm cơm? Lâu Hiểu Nga cười nói, kia là đương nhiên. Ta ở Bờ Di thời gian dài như vậy, cũng không phải cái gì cũng không làm. Ta phát hiện Bờ Di không có mấy nhà hạng sang quán ăn, cho nên liền định mở một nhà. Vừa đúng Chu Ngô nhắc tới, ta nói ngay. Nhiễm Thu Diệp hung hăng chừng Vương Khôn một cái, bởi vì nàng không biết mở chuyện của tiệm cơm. Vương Khôn có chút oan uổng, mở chuyện của tiệm cơm, Lâu Hiểu Nga cũng chưa nói cho hắn biết. Mở tiệm cơm xác thực kiếm tiền, nhưng là hắn từ chức liền vì mở tiệm cơm, liền không đáng giá. Vương Khôn mục tiêu hay là tương lai thông tin internet ngành nghề. Chẳng qua là cái thời đại này, đừng nói trong nước, chính là nước ngoài internet phát triển trình độ cũng không có gì đặc biệt. Hắn khoảng thời gian này đang suy nghĩ, rốt cuộc trước từ cái nào ngành nghề bắt đầu. Thân là người xuyên biệt, có thể lựa chọn xác thực rất nhiều, nhưng chính là bởi vì nhiều, mới không dễ lựa chọn. Hắn bên này suy nghĩ, bên kia Lâu Hiểu Nga liền hỏi, ngươi nói ta mở tiệm cơm thế nào? Đến lúc đó, để cho Chu Ngô làm đầu bếp, ngươi tới làm quản lý. Vương Khôn không tiện tự tuyệt, liền nói, ta vẫn là thôi đi. Làm quán ăn quản lý, cả ngày quả cắp đưa đón, thực tại phiền toái. Kia ngươi muốn làm gì? Lâu Hiểu Nga hỏi. Còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ xong lại nói. Vương Khôn không muốn ngay trước Chu Ngô hai vợ chồng mặt nói những thứ này. Lâu Hiểu Nga biết Vương Khôn có ý nghĩ của mình, liền không hỏi thêm nữa, nói tiếp lên chuyện của tiệm cơm. Ngươi không muốn làm cũng không làm, nhưng là ngươi cũng nên giúp ta nghĩ một chút biện pháp, tìm mở tiệm cơm địa phương. Chu Ngô liền nói, cái này còn có cái gì dễ tìm? Đầu phố bên kia không phải có cái cửa hàng muốn cho mướn sao? Hai tầng tiểu lâu, vừa đúng mở tiệm cơm. Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, chỗ đó cũng quá nhỏ, vị trí cũng không tốt, lượng người đi không nhiều. Nghe Lâu Hiểu Nga không ngừng nói những thứ kia khuyết điểm, Chu Ngô sửng sốt một chút, hỏi, ngươi tính toán mở bao lớn quán ăn? Nếu là theo lời ngươi nói, nhưng là muốn tốn không ít tiền. Lâu Hiểu Nga tự tin nói, ta tính toán hoa 3 triệu mở quán ăn. Ngươi nói có thể lái được bao lớn? Bao nhiêu? 3 triệu. Chu Ngô một bộ không thể tin dáng vẻ. Hắn đi theo đại lãnh đạo gặp qua không ít thế diện, nhưng dù là như vậy, hắn cũng không nghĩ ra Lâu Hiểu Nga mắt cũng không chấp lấy ra nhiều như vậy tiền. Hắn vì mấy ngàn đồng tiền, đều muốn ở Diêm Giải Thành dưới tay bị khinh bỉ. Tích lũy hơn một năm, còn mượn Vương Khôn tiền, mới làm xong nhà. Trừ Vương Khôn, những người khác cũng hơi kinh ngạc. Ngươi thật muốn bắt nhiều tiền như vậy mở tiệm cơm? Quách Hướng Hồng không nhịn được hỏi. Lâu Hiểu Nga gật đầu một cái, đúng vậy, ta bây giờ có thể lấy ra tiền cứ như vậy nhiều. Dù sao Hồng Kông bên kia công ty còn phải lưu lại một ít vốn lưu động. Bất quá nếu là không đủ, vẫn có thể nghĩ biện pháp. Các ngươi cũng chớ kinh ngạc. Nước ngoài người có tiền rất nhiều, ta chút tiền này căn bản cũng không bị bọn họ để ở trong mắt. Có thật nhiều nhân thân giá cũng mấy trăm triệu, mấy tỷ. Chu Ngô nói, ai ra, chúng ta cả đời cũng kiếm không tới nhiều như vậy tiền a. Đây chính là thời đại khác biệt. Nếu để cho bọn họ biết, đời sau phú hào đều là mấy trăm tỷ giá trị, không biết vẻ mặt của bọn họ sẽ là dạng gì. Bất quá, Vương Khôn tin tưởng, bản thân nhất định là một thành viên trong đó. Lâu Hiểu Nga lại nói, đừng nói cả đời. Hiện nay ở nước ngoài phát triển rất nhanh, trong nước phát triển cũng sẽ đuổi theo. Sớm muộn có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Ngươi nếu muốn ở quán ăn làm, sẽ phải trước hạn tìm đầu bếp. Ta liền đem bếp sau chuyện giao cho ngươi. Chu Ngô tiềm thức gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu, lớn như vậy quán ăn, quang ta một người nhưng gánh không nổi tới. Nhất định phải tìm thêm mấy cái đầu bếp. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên thở dài. Lúc còn trẻ, bị dịch Trung Hải những người kia gạt gẫm, cùng sư phó cắt đứt liên lạc. Chờ tình hồn lại sau, lại muốn đi tìm sư phó liền đã chậm. Hắn cũng không mặt mũi đi tìm sư phó của mình. Không có sao, ta có thể từ Hồng Kông tìm một ít người tới, sẽ ở Bờ Di chiêu mấy cái là được rồi. Bên trong tứ hợp viện, dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cao mày nhìn về phía Chu Ngô nhà. Hoài Như, Chu Ngô mấy ngày không có trở lại rồi. Tần Hoài Như một mực nhớ ngày, há mồm liền nói, đã 8 ngày. Ta lo lắng nhà bọn họ xảy ra chuyện, đi căn tin tìm hắn, hắn cũng không thấy ta. Dịch Trung Hải hung hăng vỗ bàn một cái này Chu Ngô, càng lớn càng không có lương tâm. Tần Hoài Như trong lòng cũng đi theo dầu dĩ. Theo thời gian trì hoãn, nàng cùng Chu Ngô quan hệ vẫn luôn không có được cải thiện, ngược lại xa lánh lợi hại hơn. Không có Chu Ngô trợ giúp, các nàng nhà ngày là càng ngày càng tệ. Trong viện những người khác nhà, ngày là càng ngày càng tốt, các nàng cũng là lướt qua càng kém. Các nàng nhà từ nguyên bản trong tứ hợp viện gia đình giàu có, biến thành điều kiện người kém cỏi nhất nhà. Bây giờ đều không cần nàng làm bộ khóc than, các nàng nhà là thật nghèo. Đồng ngạnh một mực không tìm được công việc tốt, tiểu đương cùng Hoè Hoa đâu, tìm hộ cá thể công tác, mỗi tháng kiếm về điểm kia tiền, miễn cưỡng đủ các nàng bản thân hoa. Nàng rất rõ ràng, khẳng định như vậy không được. Một đại gia, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Tiếp tục như thế, chúng ta ngày coi như thật không vượt qua nổi. Dịch Trung Hải lúc này cũng không có gì hay biện pháp, hắn có thể sử dụng, chẳng qua chính là kia mấy chiêu. Thế nhưng là kia mấy chiêu có thể tạo tác dụng điều kiện tiên quyết là, hắn có đầy đủ hy vọng cùng thực lực áp chế trong biển người. Nghĩ muốn đạt tới cái mục đích này, coi như không thiếu được Chu Ngô chống đỡ. Chương 1607 gia sản, chương 1607 gia sản để cho hai đứa bé trở về đi ngủ, trong nhà chỉ còn lại Vương Khôn ba người. Lâu Hiểu Nga liền hỏi, ngươi rốt cuộc tính toán làm gì? Nếu là rất cần tiền, ta có thể cho ngươi. Ta ở Hồng Kông kiếm những thứ kia gia nghiệp đều dựa vào ngươi bí truyền, ngươi không cần ngại ngùng. Nhiễm Thu Diệp không lên tiếng, nhưng cũng muốn biết Vương Khôn phải làm gì, liền ngẩng đầu nhìn Vương Khôn. Vương Khôn suy nghĩ một chút, cảm giác phải cần nhân cơ hội cùng hai người giao rõ ngọn nguồn. Sau này mong muốn phát triển, những thứ kia tài chính khởi động khẳng định cần hắn còn tới ra. Ta thấy một tạp chí, phía trên là liên quan tới máy tính. Ta cảm thấy, sau này máy tính nhất định là một xu thế. Lâu Hiểu Nga nghi ngờ một cái hỏi, ta ngược lại nghe nói qua một chút. Bất quá, ngươi cảm thấy thật có thể sao? Dĩ nhiên, phán đoán của ta là tuyệt đối sẽ không sai. Vương Khôn tự tin mà nói. Lâu Hiểu Nga nhìn Vương Khôn một hồi, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Vương Khôn, nhưng vẫn là nói, coi như ngươi nhìn dễ tính toán cơ chuyến đi này, nhưng là cũng không làm được, ai trong nước cũng không có nhân tài như vậy. Chẳng lẽ ngươi tính toán đi nước Mỹ? Vương Khôn lắc đầu một cái, ta không nghĩ tới đi nước Mỹ. Ta là tính toán ở Hồng Kông thành lập một trung tâm nghiên cứu. Lâu Hiểu Nga đối với Vương Khôn ở Hồng Kông thành lập công ty, tự nhiên cao hứng vô cùng, nhưng là nàng lại đối kế hoạch của Vương Khôn không coi trọng. Thành lập cái khác xí nghiệp, rất nhanh liền có thể có lợi nhuận, nhưng là trung tâm nghiên cứu thì không giống nhau, tiền kỳ cần đầu nhập vốn là phi thường lớn. Đừng nói chính nàng chút đồ vật kia, chính là lâu ra toàn bộ gia sản lấy ra, cũng không đủ. Ngươi cũng đã biết một trung tâm nghiên cứu cần bao nhiêu tiền sao? Vương Khôn xác thực không biết, nhưng lại biết chắc là cái con số trên trời. Chẳng qua là tiền đối với hắn mà nói, lại đáng là gì? Có người có thể sử dụng động lực hạt nhân y tiền, hắn tới tiền tốc độ có thể so với động lực hạt nhân mạnh hơn. Thừa dịp Internet không có phát triển trước, hắn nhất định phải trước tiên đem những tiền kia thu vào tay. Đợi đến Internet phát triển, tiền giấy sử dụng ít, liền không có như vậy phương tiện. Vấn đề tiền, ngươi không cần lo lắng. Trong tay ta có không ít tiền. Một hồi mang bọn ngươi đi xem một chút. Ngươi thật sự có tiền? Lâu Hiểu Nga không tin. Nhiễm Thu Diệp giống vậy không tin, nói, nhà chúng ta tiền ở đâu ra? Các ngươi đừng để ý, tóm lại các ngươi nhớ một câu nói, đó chính là vấn đề tiền, cũng không là vấn đề. Hai người bị Vương Khôn vậy làm đến im lặng. Các nàng ở không có thấy trước, thực tại không nghĩ ra Vương Khôn từ nơi nào lấy được tiền. Lâu Hiểu Nga liền nói, ngươi cho dù có tiền, lại có thể có bao nhiêu a, vẫn là phải tìm một kiếm tiền sản nghiệp. Dựa vào kiếm được tiền, xí nghiệp mới có thể kéo dài. Vương Khôn cười ha ha một tiếng, không nhìn ra, ngươi liền cái này đều hiểu. Lâu Hiểu Nga đắc ý nói, ta thế nhưng là đại học Hồng Kông tốt nghiệp, ta có cái gì không hiểu? Không đúng, ngươi dám cười nhạo ta không tha cho ngươi. Nàng đưa ra tội ác tay nhỏ, bấm hướng Vương Khôn bên hông. Nhiễm Thu Diệp thấy cảnh này, bĩu môi ra, cuối cùng quay đầu, làm không nhìn thấy. Náo một hồi, Vương Khôn liền nói, đừng làm rộn. Nói chính sự, trung tâm nghiên cứu chuyện không nóng này. Chúng ta trước làm một ít kiếm tiền xí nghiệp. Lâu Hiểu Nga hừ một tiếng hỏi, ngươi tính toán làm gì? Vương Khôn dĩ nhiên muốn làm cao cấp ngành nghề, nhưng là bây giờ vừa mới bắt đầu cải cách mở ra, rất nhiều ngành nghề cũng không có biện pháp làm. Hắn mặc dù có quan hệ, nhưng không cần thiết dùng ở nơi này phía trên. Trước từ ăn mặc ở đi lại bắt đầu. Nói thí dụ như mì ăn liền, thức uống, quần áo loại. Những thứ này ngành nghề ngưỡng cửa không cao. Lâu Hiểu Nga gật đầu một cái, ngươi nói những thứ này ngược lại có thể được. Chẳng qua là trước đó đầu nhập cũng không ít. Ngươi có thể cầm được ra nhiều như vậy tiền tới sao? Vương Khôn đứng lên nói, đi, mang bọn ngươi đi xem một chút trong nhà gia sản. Hai người không hiểu Vương Khôn phải làm gì, nghĩ còn muốn hỏi. Vương Khôn thần bí nói, ta bây giờ nói nhiều hơn nữa, các ngươi cũng không tin. Chờ gặp được bật, các ngươi cũng biết. Ba người cưỡi ba chiếc xe đạp, đến cách đó không xa một chỗ bên trong tiểu viện. Cái nhà này là Vương Khôn len lén mua, bên trong kỳ thực thứ gì cũng không có. Vương Khôn mang theo các nàng đi vào, ở các nàng tiến trước cửa, liền đem 7 cái dương gỗ đặt ở bên trong. Dương gỗ là hai đại ngũ tiểu. Lớn dương gỗ bên trong đô la Mỹ, tổng cộng hẹn 50 triệu đô la, nhỏ dương gỗ trong thời là hoàng kim, một cái dương 100 kg. Những thứ này lai lịch cũng không cần Vương Khôn nói. Cái nhà này cũng là ta mua được. Bên trong để nhà chúng ta bật. Hai người thấy được cái dương, liền hỏi, trong này là cái gì? Vương Khôn đưa chìa khóa cho các nàng, nói, các ngươi mở ra nhìn một chút. Hai người thấy được cái dương đồ vật bên trong, nhất thời sợ tái mặt, ngươi từ nơi nào lấy được những thứ đồ này? Vật lai lịch, các ngươi liền không cần hỏi. Nhiễm Thu Diệp còn muốn nói nữa. Lâu Hiểu Nga lại thần bí cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi có tiền như vậy, khó trách ngươi không chút do dự từ trước. Ngươi muốn tiếp tục làm quan, số tiền này căn bản không dám lấy ra. Vương Khôn tức giận trừng nàng một cái, nói lời bậy bạ thật thà như vậy. Lâu Hiểu Nga không có chút nào để ý nói, chúng ta liền không hỏi. Có số tiền này, ngươi nghĩ mở cái gì dạng xí nghiệp cũng không có vấn đề gì. Nhiễm Thu Diệp thấy Lâu Hiểu Nga không hỏi, liền không tiện nói gì, chẳng qua là trong mắt đều là lo âu. Ngươi định xử lý như thế nào số tiền này? Lấy thân phận của ngươi, không tốt lấy ra đi. Vương Khôn gật đầu một cái, cho nên cần phải mượn thân phận của ngươi. Ngươi là cảm thương, cầm số tiền này đi ra, người khác sẽ không thái quá hoài nghi. Bất quá, cũng cần ngươi từng nhóm lấy ra. Vậy trước tiên dùng những thứ này đô la Mỹ, còn dư lại hoàng kim từ từ suy nghĩ biện pháp. Lâu Hiểu Nga lúc này triển hiện khôn khéo thương nhân khí chất. Ba người không có ở nơi này chờ lâu, rất nhanh liền rời đi cái tiểu viện này. Đợi đến lúc ngủ, Nhiễm Thu Diệp mới nói, ngươi những tiền kia. Vương Khôn không chờ nàng nói xong, ngăn cản nàng, đừng hỏi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, những tiền kia không phải từ trong nước làm. Chỉ cần không nói ra đi, không ai sẽ tìm chúng ta. Nhiễm Thu Diệp nhìn Vương Khôn một hồi, thở dài, được rồi, bí mật của ngươi quá nhiều, ta cũng không hỏi. Chẳng qua là, ngươi phải chú ý an toàn. Thấy Nhiễm Thu Diệp không hỏi tới nữa, Vương Khôn thở phào nhẹ nhõm, những thứ đó lai lịch thực tại không tốt giải thích. Bởi vì ngón tay vàng không thấy được ánh sáng, cho dù là người thân cận nhất, hắn cũng không dám nói. Ngày thứ hai buổi tối, Vương Khôn dùng xe ba bánh đem những thứ đó chuyển đến trong nhà, đặt ở bên trong phòng ngủ. Nhiệm Thu Diệp lo lắng bị người phát hiện, còn đặc biệt đem cửa phòng ngủ cho khóa lại. Điều này làm cho hai đứa bé có chút không hiểu, còn hỏi vì sao. Sau một đoạn thời gian, Lâu Hiểu Nga từng lượt đem những tiền kia bắt được trong ngân hàng. Thời kỳ này quốc gia thiếu hụt ngoại hối, thấy nhiều như vậy ngoại hối, tự nhiên cao hứng vô cùng. Những thứ kia nhân viên văn phòng cũng bất kể Lâu Hiểu Nga tiền là thế nào mang vào, nhanh chóng cho nàng làm một tài khoản. Trong tay có tiền, rất nhiều chuyện liền dễ làm. Lâu Hiểu Nga ra mặt, trực tiếp đem nhìn chúng mảnh đất kia bàn mua, lại đặc biệt từ Hồng Kông bên kia tìm người đặc biệt tới thiết kế quán ăn trùng tu. Trừ trùng tu thiết kế sư, nàng còn mang đến một đội quản lý chuyên nghiệp, phụ trách quán ăn nhân viên bồi huấn cùng tuyển mộ. Ngoài ra còn phụ trách cùng chính phủ nhân viên công tác thương nghị mở nhà máy vấn đề. Những thứ này xử lý tốt sau, Lâu Hiểu Nga trở về Hồng Kông, dựa theo Vương Khôn phân phó đi thành lập công ty. Lần này chủ yếu thành lập là đầu tư công ty. Tới nơi này cái thời đại, tự nhiên sẽ không bỏ qua kia mấy nhà đang trỗi dậy internet công ty. Lâu Hiểu Nga mặc dù không hiểu Vương Khôn vì sao như vậy nhìn chúng cái này mấy nhà công ty, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Chương 1608 khuyên hai tam đại gia chương 1608 khuyên hai tam đại gia tứ hợp viện bên này dịch Trung Hải rốt cuộc phát hiện không đúng, chú nố một nhà đã hơn nửa tháng cũng chưa từng xuất hiện. Cái này quá không tầm thường. Hoài Như, chú nố vẫn còn ở xưởng cán thép đi làm sao? Tần Hoài Như gật đầu một cái, ở A thế nhưng là ta đi tìm hắn, hắn cũng không thấy ta. Đáng chết này tiểu tử túi. Làm sao có thể không thấy ngươi đây? Ngươi liền không hỏi một chút, hắn người một nhà đã làm gì, tại sao không trở về tới? Dịch Trung Hải không nhịn được mắng lên. Theo tuổi tác càng ngày càng lớn, hắn đối nuôi lão nhân nhu cầu liền càng ngày càng cao. Chu Nô không nghe lời, thực tại để cho hắn có chút tâm bất bình. Tần Hoài Như phi thường bất đắc dĩ, một đại gia, ta bây giờ là không có biện pháp nào. Không biết Quách Hướng Hồng cho hắn thổi ngọn gió nào, làm hắn bây giờ không có chút nào hợp mắt ta. Dịch Trung Hải nhìn một cái trước Tần Hoài Như, trong lòng đối với nàng cũng dâng lên bất mãn. Nếu là lúc trước nghe hắn, gả cho Chu Nô, kia về phần hiện tại còn dùng chịu khổ. Chẳng qua là, hắn bây giờ cũng chỉ có Tần Hoài Như một lựa chọn, không thể cùng Tần Hoài Như xích mích. Hoài Như, ta cảm thấy, ngươi cần phải đi tìm một chút Chu Nô, khuyên hắn trở lại. Bất kể nói thế nào, chỉ cần chúng ta ở tại trong một viện, liền có cơ hội nói chuyện với hắn một chút. Nếu là chúng ta liền người của hắn cũng không thấy được, coi như thật để cho hắn bay. Đồng Ngạnh hiện tại cũng hơn 30, ngươi cũng không thể để cho hắn cả đời không kết hôn đi. Tần Hoài Như lại khóc, một đại gia, không phải ta không đi tìm hắn, thật sự là không có biện pháp. Ta muốn đi tìm hắn, hắn liền an bài người cho ta sóc chảo. Ta phản hắn. Dịch Trung Hải hung hăng vỗ bàn một cái, đứng lên nói, không thể để cho tình huống như vậy. Ta tuyệt đối không cho phép chúng ta trong viện xuất hiện tan rã manh mối. Hoài Như, ngươi đi, đem lão Lưu cùng lão Diêm đều đến, ta theo chân bọn họ họp. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải muốn bắt đầu hành động, cũng có chút kích động. Nàng những thứ kia chiêu số ở trụ nố trước mặt một chút tác dụng cũng không dạy được, chỉ có thể mượn Dịch Trung Hải. Một đại gia, ngươi chờ, ta cái này đi gọi người. Tần Hoài Như đi trước hậu viện tìm Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung chú trọng nhất phô trường, nếu là biết trước thông báo Diêm phụ quý, khẳng định không vui rút một tay. Nha, Tần tỷ, hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới hậu viện? Hứa Đại Mậu thấy Tần Hoài Như, tò mò hỏi. Tần Hoài Như tức giận trợn nhìn hắn một cái. Ta làm sao lại không thể tới hậu viện? Ngược lại ngươi, năm đó cùng ngươi nói, Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga quan hệ giữa không minh bạch, ngươi còn chưa tin. Bây giờ tin tưởng chưa? Hứa Đại Mậu quật cường nói, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Bọn họ quan hệ của hai người, đó là ở ta đem Lâu Hiểu Nga đạp chuyện về sau. Tần Hoài Như bĩu môi, ngươi liền cưỡng đi. Năm đó chúng ta trong viện ai không nhìn ra a ngươi xuống nông thôn chiếu phim, Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn nhà ăn, ở Vương Khôn nhà ngủ, ta cũng không tin bọn họ là trong sạch. Hứa Đại Mậu kinh thường nói, ngươi không cần cho ta tới phép khích tướng. Chỉ bằng ngươi cùng Dịch Trung Hải cái đó ngụy quân tử, nếu là có tay cầm, đã sớm trả thù Vương Khôn. Hứa Đại Mậu, ngươi vô sỉ. Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, ta có răng không có răng, ngươi không rõ ràng làm sao. Tần Kinh Như đi ra, nói, Đại Mậu, ngươi theo ta tỉ ổn áo cái gì đâu. Hai người cũng không dám để cho Tần Kinh Như biết chuyện giao dịch, miệng đồng thanh nói, không có gì. Bên kia Lưu Hải Trung đẩy cửa đi ra, nói, các ngươi liền không thể an tĩnh một chút. Cái này trụ nố gần đây không trở về nhà, trong viện khó khăn lắm mới thanh tịnh điểm. Các ngươi chạy đến chúng ta miệng ồn ào cái gì? Tần Hoài Như mặt đỏ lên. Người nào không biết, chỉ cần trụ nố trở về tứ hợp viện, các nàng chỉ biết gây ra động tĩnh. Nhị đại gia, một đại gia để cho ta tới tìm ngươi, có chuyện quan trọng phải thương lượng. Lao dịch tìm ta. Là chuyện gì? Đầu tiên nói trước, nếu là ăn cơm chung chuyện thì thôi. Ta với ngươi nhị đại mụ niên kỷ lớn, không có biện pháp ngày ngày đi theo ăn mì. Lưu Hải Trung trực tiếp nói. Hứa Đại Mậu đi theo đổ thêm dầu vào lửa, nhị đại gia, ngươi mới thấy rõ a ngươi nói ngươi, tiền hưu trí không hề ít, tiền gửi cũng không kém. Trước kia có tiền cũng mua không được vật, bây giờ nhiều thứ, còn không nhân cơ hội ăn ngon một chút à? Tần Hoài Như bất mãn nói, Hứa Đại Mậu, ngươi câm miệng cho ta, nơi này không có chuyện của ngươi. Nhị đại gia, không phải ăn cơm chung chuyện. Ngươi cứ yên tâm đi. Trong lòng nàng cũng không phải nghĩ như vậy, hôm nay sỉ nhục này, nàng tất cả đều nhớ kỹ. Chờ sau này Lưu Hải Trung lão đi không đặng, không ai chiếu cố thời điểm, xem bọn hắn làm sao bây giờ. Lưu gia nhi tử nhiều, vậy thì thế nào? Nhi tử nhiều hơn nữa, không hiếu thuận cũng uổng công. Lưu Hải Trung vừa đúng nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền đáp ứng đi qua. Tần Hoài Như lại đi tiền viện, đem Diêm phụ quý cho gọi đi qua, ba cái lao đầu tử tề tụ một đường, ngồi ở trung viện trên bàn. Lao dịch, bây giờ có thể nói đi. Dịch Trung Hải nhìn một chút hiện trường, luôn cảm giác thiếu thiếu chút gì, tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện thiếu hụt chính là trụ nố cái đó đả thủ. Trước kia ba cái đại gia chuyện thương lượng thời điểm, trụ nố cái đó đả thủ tổng sẽ xuất hiện ở phụ cận, tùy thời nghe theo phân phó của hắn. Thật hoài niệm cái đó thời gian a, đáng tiếc, trụ nố không nghe lời. Lão Lưu, lão Diêm, ta tìm ngươi qua đây, là muốn thương nghị một chút chúng ta trong việc chuyện. Từ Vương Khôn đi tới chúng ta viện, liền phá hủy chúng ta viện quan hệ, làm chúng ta trong viện chia năm xẻ bảy. Hiện tại hắn rời đi, ta cảm thấy là thời điểm khôi phục chúng ta đối tứ hợp viện quản lý. Những năm này, các ngươi cũng nhìn thấy, không có chúng ta quản lý, trong viện người tuổi trẻ một chút tiền đồ cũng không có. Lão Lưu ra chuyện đừng nói. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc trong một đêm đem trong nhà rời trống, các ngươi hai người già ngã bệnh nằm viện không người chiếu cố, bọn họ cũng không ra mặt. Lão Diêm ra đâu, tình huống cũng không khác mấy. Lưu Hải Trung bị Dịch Trung Hải nói buồn bực. Diêm phụ quý nhưng có chút không phục nói, lão Dịch, ngươi muốn nói chuyện liền nói chuyện, đừng dắt chúng ta nhà. Nhà chúng ta bây giờ nhưng không có chuyện gì. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nhà ngươi Diêm giải thành mở tiệm cơm kiếm không ít tiền đi. Các ngươi hai vợ chồng mò được chỗ tốt gì? Vợ của ngươi ở hắn trong tiệm cơm đi làm, mỗi tháng kiếm như vậy ít tiền, còn bị hắn sát hại. Chu Ngố ngày ngày từ hắn trong tiệm cơm cầm hộp cơm trở lại, ta liền hỏi ngươi, ngươi ăn rồi một hớp hắn trong tiệm cơm món ăn sao? Còn ngươi nữa nhà cái khác mấy con trai, ngày lễ Tết, bọn họ đến xem qua ngươi sao? Ngươi có thể bảo đảm, sau này con của ngươi cũng sẽ không cùng lão Lưu hai đứa con trai học tập. Biết Lưu Quang Tể là Lưu Hải Trung trong lòng nghịch lần, Dịch Trung Hải liền không có nói Lưu Quang Tể chuyện. Một phen, nói hai cái lao đầu tử trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Lưu Hải Trung mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết ba con trai đều là không hiếu thuận. Hắn bây giờ thân thể cũng không tệ lắm, nhưng là lúc sau đâu? Vạn nhất còn nữa bệnh nặng, các nàng hai vợ chồng nên làm cái gì? Diêm phụ quý sắc mặt giống vậy khó coi. Hai tử trưởng thành, cho giỏi hơn thầy, lẽ ra nên cao hứng mới đúng, nhưng hắn không có chút nào cao hứng. Bởi vì nhi tử so hắn còn keo kiệt, sẽ còn tính toán. Mong muốn để cho bọn họ đi tới nhìn một chút, cũng được, lấy trước tiền, cái gì ngộ công phí, giao thông phí, đều muốn coi là. Nếu là hắn chịu cho đưa tiền, cũng sẽ không tính toán cả đời. Hắn mặc dù tin tưởng nhi tử sẽ không đối hắn bất kể không hỏi, nhưng là lo lắng nhi tử đến lúc đó trước đòi tiền. Để cho hắn bỏ tiền, không phải muốn mạng già của hắn sao? Lão Dịch, ngươi định làm gì? Dịch Trung Hải thấy hai người gật đầu, liền nói, chỉ cần ba người chúng ta liên hiệp, cho trong viện người tuổi trẻ tạo một tốt tấm gương, tình huống vẫn có thể vãn hồi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Đại Mậu từ khúc quanh đi ra nói, một đại gia, ngươi cũng đừng tính toán. Người ta trụ nấu cũng không ở trong viện ở. Chương 1609 điên cuồng Dịch Trung Hải, chương 1609 điên cuồng Dịch Trung Hải, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hứa Đại Mậu vậy, đơn giản là cho tứ hợp viện đầu nhập vào 100-200 kg bom. Dịch Trung Hải không nguyện ý nhất thấy được một cục diện, đó chính là trụ nố dọn nhà rời đi. Vương Khôn dọn nhà, mặc dù để cho hắn cao hứng, nhưng cũng để cho hắn phi thường lo lắng. Hắn sợ hai trụ nố đi theo Vương Khôn học, rời đi tứ hợp viện. Bởi vì trụ nố một khi dọn đi, hắn liền không có cách nào gạt gẫm trụ nố. Ngươi nói gì? Dưới sự kích động, Dịch Trung Hải manh đứng lên. Hắn ngồi chính là trường điệu băng ghế, một đầu khác ngồi Tần Hoài Như. Hắn bên này đứng lên, tốc độ quá nhanh, Tần Hoài Như không có phản ứng kịp, mất đi thăng bằng, trực tiếp ngã xuống. Té ngã trên đất Tần Hoài Như, căn bản không để ý tới Trang Ngụy Quất, bác đồng tỉnh, lẹ làng đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Chủ nô nhà ở chỗ này, hắn làm sao có thể dọn ra ngoài? Hắn muốn dọn ra ngoài, xứng đáng với trong viện hàng sống sao? Hứa Đại Mậu tức giận nói, ai nói hưu nói vượn? Ta hôm nay liền gặp được chủ nô, hắn cùng Quách Hướng Hồng mang theo hải tử, đi khắp sân. Hắn nếu không phải dọn ra ngoài, vì sao nhiều ngày như vậy cũng không trở lại? Dịch Trung Hải ánh mắt tràn đầy tia máu, đỏ bừng một mảnh. Hắn không tự chủ được rời đi cái bàn, nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, ngươi nói là lời thật? Hứa Đại Mậu thấy được Dịch Trung Hải cái bộ dáng này, bị hù lui về phía sau mấy bước, đỡ một bên trụ tử mới có điểm an tâm. Ta nói đương nhiên là thật, không tin ngươi có thể đi tìm trụ nối hỏi một chút. Dịch Trung Hải trong lòng lửa giận không ngừng tiêu đốt, tích góp quá nhiều lửa giận không chỗ phát tiết. Hắn vẫn nộ chạy đến trụ nối nhà, hướng về phía hắn cửa phòng hung hăng đạp cả mấy bàn chân, trong miệng không ngừng hô to, ngươi dựa vào cái gì dọn ra ngoài, vì sao dọn ra ngoài? Ta từ nhỏ đã bắt đầu dạy dỗ ngươi, ngươi vì sao không nghe lời của ta? Ngươi cái không hiếu thuận bật, ta muốn đánh chết ngươi. May nhờ trụ nối trong nhà cửa phòng trải qua Hà Vũ Thủy nhiều lần gia cố, trụ nối mang theo tức phụ sau khi trở về lại gia cố qua mấy lần. Bằng không, liền Dịch Trung Hải cái đó lực độ, cửa phòng sớm đã bị đập nát. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nhìn một cái không đúng, liền vội vàng tiến lên ôm Dịch Trung Hải. Một hướng về phía Dịch Trung Hải kêu, lão Dịch, ngươi bình tĩnh một chút. Một cái khác hướng về phía Hứa Đại Mậu kêu, còn đứng ngây đó làm gì, mau tới đây giúp một tay à. Hứa Đại Mậu đối với trụ nố dọn nhà, trong lòng phi thường phức tạp. Một phương diện mong không được trụ nố cúp đi, mặt khác thời là ghen ghét trụ nố có thể lấy được nhà. Hắn ở nhà một mực suy nghĩ thế nào trả thù trụ nố, liền quên nói ra chuyện này. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, Dịch Trung Hải nghe được tin tức này sau sẽ nổi điên. Xem điên cùng Dịch Trung Hải, Hứa Đại Mậu trong lòng có chút sợ hãi. Người khác không biết Dịch Trung Hải âm hiểm, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Hắn nhưng không muốn trở thành Dịch Trung Hải phát tiết lửa giận công cụ. Nghe được tiếng chào hỏi, hắn không chỉ có không có tiến lên, phản mà lui về phía sau mấy bước, trốn khúc quanh đi. Bên này Dịch Trung Hải còn đang tức giận đạp trụ nố cửa phòng, trong đó một khối thủy tinh bởi vì chấn động trong ra. Diêm phụ quý thấy không xong, vội vàng quay đầu nhìn Tần Hoài Như. Muốn nói trong tứ hợp viện có thể khuyên Dịch Trung Hải, vậy cũng chỉ có Tần Hoài Như một người. Lúc này Tần Hoài Như đâu, cặp mắt vô thần, cả người mất mát vô cùng. Lần trước như vậy mất mát, hay là trụ nố mang theo tức phụ trở về tứ hợp viện thời điểm. Một lần kia nàng cảm nhận được trụ nố phản bội. Nói xong rồi cho nàng ra sản cả đời bỏ giả, dựa vào cái gì ném dựa vào người khác. Giống vậy đều là quả phụ, nàng điểm nào so Quách Hướng Hồng chênh lệch. Luận tướng mạo, nàng đã từng là tứ hợp viện, thậm chí còn xưởng cán thép đệ nhất mỹ nhân. Luận phân tình, nàng đến tứ hợp viện thời điểm, trụ nố hay là cái trai trai tiểu tử, hai người cũng có thể coi như thanh mai trúc ngựa. Luận tính tình, nàng càng là quăng Quách Hướng Hồng mấy con phố. Trụ nố dựa vào cái gì phản bội hắn? Tần Hoài Như, ngươi chớ ngẩn ra đó, đội vàng khuyên nhủ lão dịch. Nghe được Diêm phụ quý hô hoán, Tần Hoài Như nắm thật chặt quả đấm, ở trong lòng tự đủ, đừng tưởng rằng rời đi là có thể thoát khỏi bọn họ. Một đại gia, ngươi bình tĩnh một chút. Chu Nỗ nhà vẫn còn ở nơi này, hắn sớm muộn sẽ trở lại. Tần Hoài Như vậy sát thực tác dụng, Dịch Trung Hải nghe sau khi đến, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn sâu sắc nhìn chằm chằm Chu Nỗ nhà, hừ một tiếng, trở lại trước bàn cơm. Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ là thật lo lắng Dịch Trung Hải làm ra chuyện không tốt. Diêm phụ quý liếc nhìn Chu Nỗ nhà, hướng về phía Lưu Hải Trung nói, "Lão Lưu, vội vàng giúp Chu Nỗ đem rơi thủy tinh địa phương bổ túc, để cho hắn cái kia tức phụ biết, chúng ta thì phiền toái." Lưu Hải Trung thở dài, nói, "Nhà ta còn có khối vải tợ là tịt, lấy tới trước chặt kịp. Ngày mai để cho người đi xưởng cán thép, nói với Chu Nỗ một tiếng, để cho Chu Nỗ trở lại tu thủy tinh." Hắn trở lại hậu viện, liền gặp được Hứa Đại Mậu ngồi ở trong sân, liền nói, "Mới vừa rồi cho ngươi đi qua giúp một tay, ngươi thế nào còn chạy?" Hứa Đại Mậu một chút ngại ngùng cũng không có, nhị đại gia, cái này cũng không bằng ta. Một đại gia cái dáng vẻ kia, hay cùng muốn ăn người vậy? Ta cùng hắn từ nhỏ đã không hợp nhau, ta lo lắng hắn trả thù ta. Ngươi, Lưu Hải Trung không có biện pháp chỉ trích Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải một mực không ưa Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu ở trong viện danh tiếng xấu, cùng Dịch Trung Hải có quan hệ rất lớn. Hắn lại cùng Hứa Đại Mậu quan hệ không tệ, không muốn vì Dịch Trung Hải đắc tội Hứa Đại Mậu. Ngươi nha, Chu Nỗ rời đi chuyện, cho lão Dịch đả kích quá lớn. Hứa Đại Mậu quyết miệng nói, đó là hắn đáng đời. Ai bảo hắn vì Tần Hoài Như, cố ý hô Chu Nỗ đâu? Cũng chính là Chu Nỗ không có đầu óc, đổi thành ta, đã sớm đem hắn đưa vào đi. Lưu Hải Trung lắc đầu một cái, những lời này ở trước mặt ta nói một chút là được, đừng ở lão Dịch trước mặt nói. Ngươi có biết hay không, lão Dịch từ 6 năm liền hạ xuống quyết định, để cho Chu Nỗ cho hắn dưỡng lão. Hắn hiện tại cũng nhanh 70. Chu Nỗ rời đi, hắn sau này làm sao bây giờ? Hứa Đại Mậu càng thêm không thèm, phản bác, nhị đại gia, ngươi lại bị hắn lừa. Hắn muốn tìm dưỡng lão người không sai, nhưng là người kia tuyệt đối không phải Chu Nỗ. Hắn cũng đem Chu Nỗ hô cưới không lên tức phụ, đó là tìm nuôi lão nhân thái độ sao? Chu Nỗ a, chính là hắn cho Tần Hoài Như tìm kéo tối say bỏ già. Lưu Hải Trung không tán đồng Hứa Đại Mậu vậy, nói, ngươi cũng đừng tung tin đồn. Để cho Chu Nỗ cho lão Dịch dưỡng lão, đó là bà cụ biết chủ ý lão Dịch khảo sát Chu Nỗ nhiều năm, đến 6 năm cuối năm mới xác định. Nhà ta lần trước xảy ra chuyện, hắn cùng ta tâm sự thời điểm nói, liên quan tới chuyện này, năm đó Hứa Đại Mậu thế nhưng là cùng Vương Khôn nói qua một ít, kết hợp chính hắn hiểu, liền hiểu Dịch Trung Hải tính toán. Nhị đại gia, ta còn có thể lừa ngươi sao? Bà cụ điếc cùng hắn gặt gẫm Chu Nỗ vài chục năm, vì sao 6 năm cuối năm mới xác định Chu Nỗ? Ta cho ngươi biết đi, đó là bởi vì Chu Nỗ danh tiếng hỏng. Ngươi quên ta lần đó ném gà chuyện sao? Chu Nỗ cấp cho bổng ngạnh gánh tội. Ngươi nói, nếu là hắn có cái ăn trộm gà tặc danh tiếng, sau này còn có thể tìm được vợ sao? Đến lúc đó, Chu Nỗ giống như hắn, là cái tuyệt hậu. Cho nên hắn mới xác định Chu Nỗ làm nuôi lão nhân. Bằng không, ngươi cảm thấy bằng thủ đoạn của hắn, có thể để ngươi cùng Tam đại gia đem chuyện náo thành cái dáng vẻ kia sao? Ngươi nha, nhất định là bị hắn lừa. Nói xong những thứ này, Hứa Đại Mậu liền tiêu sái trở về nhà chồng, lưu lại mê mang Lưu Hải Trung, không biết nên tin tưởng ai. Đây chính là hắn không hiểu địa phương. Dịch Trung Hải làm chuyện, vẫn luôn là hố Chu Nỗ. Nếu không phải bà cụ biết từ trong điều hòa, quan hệ của hai người đã sớm xong đời. Chương 1610 thương lượng đánh hải tử, chương 1610 thương lượng đánh hải tử không nghĩ ra, Lưu Hải Trung liền không muốn, từ trong nhà cầm công cụ, trở lại trung viện đem Chu Nỗ trên cửa lỗ thủng chặt lại. Trung viện bên này, không khí ngưng trọng có chút để cho người sợ hãi. Diêm phụ quý có chút không ở tự tại, đứng ngồi không yên. Trong lòng hắn hối hận, không nên vì tiết kiệm một chút tiền, sẽ để cho Lưu Hải Trung rời đi. Thấy Lưu Hải Trung trở lại, hắn cũng không ở bên cạnh bàn ngồi, cùng Lưu Hải Trung cùng nhau đem Chu Nỗ cửa phòng chặt kịp, sau đó lại lôi kéo Lưu Hải Trung ngồi vào bên cạnh bàn. Lưu Hải Trung không có nhiều như vậy tâm tư, suy nghĩ một chút liền nói, "Lão Dịch, Chu Nỗ chuyện bên trên, ta muốn nói chuyện. Ngươi đừng tức giận." Thấy Dịch Trung Hải không nói lời nào, hắn cũng không có đình chỉ, tiếp tục nói, "Từ Chu Nỗ trở lại, hay cùng quan hệ của chúng ta không tốt lắm. Nàng cưới cái đó tức phụ, lại quá lợi hại. Cả ngày kêu lão tư thuộc đạo núi. Chu Nỗ lại là cái không có cốt khí, nghe được câu này, bất kể làm gì, lập tức buông xuống hướng trong nhà chạy. Ngươi như vậy, lời nói lời trong lòng, thật không thích hợp." Diêm phụ quý đưa tay ra, ở dưới đáy bàn kéo Lưu Hải Trung vào áo. "Lão Diêm, ngươi kéo ta làm gì?" Diêm phụ quý có chút lúng túng quay đầu sang một bên. Lưu Hải Trung không để ý hắn, như cũ tiếp tục, "Ngươi bây giờ không phải là cùng Tần Hoài Như một nhà cùng nhau sinh hoạt sao? Nàng liên là thí sinh rất tốt đã trụ nỗ bên kia, nên buông tha cho, liền bỏ qua đi." "Buông tha cho?" Dịch Trung Hải làm sao có thể buông tha cho? Nếu là hắn tiền gửi vẫn còn, nếu là hắn không có nhận đến xử phạt, nếu là Vương Khôn chưa có tới đến tứ hợp viện, nếu là bà cụ điếc di sản cũng cho hắn, nếu là bên ngoài không có cái gì cải cách mở ra, hắn còn có lòng tin buông tha cho trụ nỗ. Nhưng là hiện tại hắn cái gì cũng không có. Duy nhất có điểm tiền hưu trí, miễn cưỡng duy trì thường ngày sinh hoạt. Một khi có cái đau đầu nhức óc muốn nằm viện, về điểm kia tiền căn bản cũng không tác dụng. Hắn có tư cách gì nói buông tha cho đâu? Buông tha cho chủ nố, hắn lại có thể trông cậy vào ai dưỡng lão? Tần Hoài như chiếu cố người là một tay hảo thủ, nhưng có cái tiền đề, vậy chính là có tiền. Không có tiền, cái gì cũng không làm thành. Số tiền này, ai tới ra? Chủ nố, chỉ có chủ nố. Bà cụ điếc năm đó liên hiệp hắn đem Hà Đại Thanh tính toán đi, mục đích không phải là những thứ này sao? Lão Lưu, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng ngươi biết ta làm những thứ này cũng là vì người nào không? Ta cho ngươi biết, không phải là vì ta. Đông Húc cùng Hoài Như sớm liền đáp ứng cho hai người chúng ta dưỡng lão. Hoài Như là cái hiếu thuận, chính ta không lo dưỡng lão. Lưu Hải Trung không hiểu hỏi, vậy ngươi rốt cuộc vì cái gì? Dịch Trung Hải đau lòng nhức óc nói, ta vì các ngươi, vì chúng ta trong viện lão nhân. Ngươi xem một chút chúng ta trong viện, trẻ tuổi đồng lứa đều đi theo Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn học xấu, bất kính lão. Hoài Như một người chiếu cố ta liền đã đủ mệt mỏi, không có năng lực chiếu cố các ngươi. Toàn bộ trong viện, trừ Trung Nố, ngươi cảm thấy còn có thể yêu cầu ai chiếu cố trong viện lão nhân? Đối với Dịch Trung Hải vậy, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý Phi thường không tán đồng. Bọn họ nhưng không cảm thấy mình cần Trụ Nố cấp dưỡng lao. Nhưng nói với Dịch Trung Hải tình huống, hai người lại không có biện pháp phản bác. Sự thật là ở chỗ đó, hai người hài tử cũng không thể nói hiếu thuận. Dịch Trung Hải lúc này đã tỉnh táo lại, biết lời nói mới rồi, nói có chút quá đáng. Bây giờ tình huống là, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý không có đối ruột hài tử tuyệt vọng, sẽ không hoàn toàn đứng ở trên lập trường của hắn cân nhắc vấn đề. Lúc này, nếu là hắn nói quá rõ, sẽ để cho hai người trước hạn làm chuẩn bị. Vạn một hai người đem hài tử làm hiếu thuận, kế hoạch của hắn liền không có biện pháp áp dụng. Các ngươi nghĩ à, Chu Nố nếu là nghe chúng ta vậy, để cho hắn đi tìm hài tử của các ngươi, thuyết phục bọn họ trở về tới chiếu cố các ngươi. Như vậy không tốt sao? Được rồi, ta vậy liền nói tới chỗ này, nên làm như thế nào, các ngươi bản thân về nhà cân nhắc. Đợi ngày mai Chu Nố trở lại, làm gì, các ngươi bản thân xem làm. Ta cũng mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Dịch Trung Hải tỉnh táo lại sau, liền ý thức được mới vừa rồi cách làm có chút mất mặt, ngại ngùng tiếp tục đợi ở trong viện. Tần Hoài như lúc này, tiến vào trạng thái, lòng tốt khuyên giải nói, nhị đại gia, tam đại gia, một đại gia cũng là có ý tốt. Các ngươi cũng đừng trách lời ta nói không dễ nghe, con trai của các ngươi làm có chút quá mức. Bọn họ vì sao dám làm như vậy? Bởi vì bọn họ cảm thấy cánh cứng cắp rồi, các ngươi không quản được bọn họ. Một đại gia mong muốn để cho Trụ Nố nghe lời, để cho Trụ Nố ra mặt dạy dỗ bọn họ. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ ý thức được sai lầm. Các ngươi nói có đúng hay không? Là con chưa phải. Hai người khó trả lời, mang theo một bụng nghi vấn trở về đến nhà trong. Nhị đại mụ thấy Lưu Hải Trung tay không trở lại, liền hỏi, nhà chúng ta những công cụ đó đâu, ngươi không có cầm về? Lưu Hải Trung do dự một chút, vẫn là đem Dịch Trung Hải những lời đó nói cho nhị đại mụ, bạn già, ngươi cảm thấy lao Dịch nói có đạo lý sao? Nhị đại mụ suy nghĩ một chút, nói, ta không biết. Ngược lại ta liền biết, hắn còn muốn như trước vậy nắm Trụ Nố, rất khó. Trước kia Trụ Nố bị nắm, dựa vào là bà cụ điếc, hắn cùng Tần Hoài như ba người liên thủ. Bà cụ điếc đã sớm chết rồi, Trụ Nố cưới tức phụ sau, Tần Hoài như cũng thế. Hắn còn muốn để cho Trụ Nố móc tim móc phổi chiếu cố Tần Hoài Như, căn bản không thể nào. Nếu đổi lại là ai, cũng sẽ không không quản vợ con của mình, đi chiếu cố lao bà của người khác hải tử đi. Nói như vậy, dạy dỗ chúng ta nhi tử sự tình, không thể thực hiện được. Lưu Hải Trung hỏi. Nhị đại mụ lắc đầu một cái, cũng không phải không thể thực hiện được. Quang Thiên cùng Quang Phúc hai cái danh con, dạy dỗ một cái cũng được. Bất quá không thể dạy dỗ quang đủ từ nhỏ đã là đứa bé ngoan. Chúng ta lớn tuổi, bằng không, chúng ta tự tay dạy dỗ hai người bọn họ mới đã biển. Lưu Hải Trung đồng ý gật đầu, tay đột nhiên cũng có chút nữa. Có lúc hắn vẫn là vô cùng hoài niệm năm đó cái đó nhàn rỗi không chuyện gì đánh nhi tử chơi ngày. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Bên này có thống nhất nhận biết, bên kia Diêm Phụ Quý vẫn còn ở tính toán được mất. Tam đại mụ đạo là phi thường đồng ý, có người có thể dạy dỗ một cái giải thành mấy cái cũng không tệ. Bọn họ kiếm được tiền liền không hiếu thuận chúng ta. Diêm Phụ Quý lắc đầu một cái, chớ nói nhảm. Bọn họ bị đánh bị thương làm sao bây giờ? Xem bệnh không cần tiêu tiền a, có những tiền kia cho chúng ta không tốt sao? Dựa vào cái gì cấp cho bệnh viện a? Tam đại mụ kịp phản ứng, nhất thời có chút hối tiếc nói, ta thế nào không nhớ ra được đâu. Nói như vậy liền không thể dạy dỗ mấy người bọn họ rồi. Diêm Phụ Quý lại lắc đầu, cũng không phải. Có một chút, lão Dịch nói không sai. Kia mấy đứa bé xác thực nên dạy vấn một chút. Giải thành hai vợ chồng, cả ngày mang theo hải tử ở trong tiệm cơm ăn cơm, cũng không nghĩ để cho chúng ta đi một lần, thực tại quá không ra gì. Tam đại mụ đều bị lượn quanh choáng váng, liền hỏi, vậy rốt cuộc là dạy dỗ tốt, còn chưa phải dạy dỗ tốt. Ngươi gấp cái gì, để cho ta thật tốt tính toán. Những người khác cũng đang bàn tán chuyện này. Biết Trụ Nố dọn nhà Điền Hưu Phúc mấy người cũng ở đây thương nghị. Cái kia, ngày mai có phải hay không nói với Trụ Nố một tiếng, gia đình hắn thủy tinh bị đập. Dĩ nhiên muốn nói. Bên ngoài ngày ngày gió thổi. Nếu là không nói, không cần mấy ngày, toàn bộ trong phòng liền đều là đất. Sau này còn thế nào ở người? Nhưng khi nhìn cái này địa bộ, Trụ Nố nếu là trở lại, trong viện khẳng định không bình tĩnh. Hắn chính là không trở lại, cũng sẽ không bình tĩnh á, không có nghe Hứa Đại Mậu nói, hắn thấy được Trụ Nố nhà. Đến lúc đó, bọn họ nháo đến Trụ Nố trong nhà, liền càng không dễ. Mấy người thương nghị nửa ngày, hay là quyết định lúc làm việc nói với Trụ Nố một tiếng. Chương 1611 không phải thứ gì, chương 1611 không phải thứ gì, bọn khốn kiếp kia, ta tuyệt đối không tha cho bọn họ. Trụ Nố tức giận nói. Thân làm phu thê, Quách Hướng Hồng rất hiểu Trụ Nố. Hắn là cái có cửu oán phải trả người. nếu là Hứa Đại Mậu dám đá bọn họ nhà cửa, Quách Hướng Hồng sẽ không ngăn lấy chủ nố. Nhưng là Dịch Trung Hải không được. Cái đó lão hôn đản đầy đầu đều là tính toán kế hoạch của bọn họ. Một khi chủ nố dám ra tay, tuyệt đối sẽ lại trên bọn họ nhà. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút, chờ chút ban ta cùng đi với ngươi báo cảnh. Đến lúc đó mang theo công an cùng nhau xử lý. Lưu Ngọc Hoa liền nói, Hướng Hồng tỷ, ngươi nhưng phải quản lý tốt chủ nố. Ngày hôm qua ba người bọn họ lao đầu tử ở trong viện thương lượng đã hơn nửa ngày. Nhất định là muốn tính toán các ngươi nhà. Điền Hữu Phúc mấy cái nghĩ đến chủ nố tính khí, lo lắng chủ nố xung động đối Dịch Trung Hải ra tay. Liền tìm Lưu Ngọc Hoa, để cho nàng đi nói cho Quách Hướng Hồng. Quách Hướng Hồng cười nói, Ngọc Hoa, ngươi yên tâm, ta sẽ quản tốt chủ nố. Đa tạ ngươi. Đúng, ngươi không phải kêu muốn dọn nhà sao? Lúc nào rời a? Lưu Ngọc Hoa thấy Vương Khôn dọn ra ngoài, lại nhìn Vương Khôn nhà mới sau, không ngừng hâm mộ. Đã sớm nghĩ ở chỗ khác mua phòng ốc. Đoạn thời gian trước nhìn chúng một cái tiểu viện, do dự rất lâu mới tiêu tiền mua lại. Chúng ta còn phải tiếp tục chờ. Chủ yếu là, ta cảm thấy các ngươi trùng tu rất tốt. Thừa dịp không có vào ở trước khi đi, trước tiên đem nhà trùng tu xong, sau này cũng không cần tiếp tục hành hạ. Ta về trước phân xưởng. Chủ nô chờ Lưu Ngọc Hoa rời đi, mới mang theo bán trách nói, tức phụ, ngay trước nhiều như vậy người ngoài, ngươi chừa cho ta chút mặt mũi. Quách Hướng Hồng hừ một tiếng, ngươi còn biết sĩ diện a, năm đó bị bọn họ gạt gẫm thành kẻ ngu, thế nào không biết sĩ diện. Ta cảnh cáo ngươi, ra tay trước, phải suy nghĩ một chút trong nhà vợ con. Đám kia Vương Bắt Đản nói không chừng liền là cố ý chọc giận ngươi. Nhắc tới vợ con, Chu Nỗ liền đột trí, cuối cùng đồng ý đề nghị của Quách Hướng Hồng. Tan việc sau, hai người trước đi tìm công an, sau đó lại tìm cài đặt thủy tinh sư phó, cùng đi tứ hợp viện. Bên trong tứ hợp viện, Tần Hoài Như đang bị quát oán trách Chu Nỗ. Nàng hôm nay đi tìm Chu Nỗ, một lần nữa bị Chu Nỗ chặn ngoài cửa. Dịch Trung Hải thời là an ủi, chờ hắn trở lại, ta cho ngươi hạ giận. Sau càng là liền cơm cũng không để ý tới ăn, ngồi ở trong viện chờ Chu Nỗ. Chu Nỗ là chờ đến rồi, vẫn còn chờ đến hắn không nguyện ý nhất thấy được công an. Tiến vào trung viện sau, Chu Nỗ nhìn tới cửa bên trên bịt lại vài tờ lạt tịt, còn có trên cửa dấu, liền vô cùng tức giận. Công an đồng chí, ngươi nhìn ta một chút nhà trên cửa, đây là thổ phỉ sao? Dịch Trung Hải sắc mặt khó coi đứng lên. Hắn đối hành vi của Chu Nỗ vốn là rất tức giận, thấy được Chu Nỗ không trải qua đồng ý của hắn, liền mang theo công an đi bảo, càng thêm tức giận. Chu Nỗ, ai cho ngươi mang công an tới? Không biết chúng ta trong viện chuyện, muốn ở trong viện giải quyết sao? Đi theo tới trước công an liền mất hứng, cái này rõ ràng cho thấy muốn cướp công việc của bọn họ. Vị này lao đồng chí, ngươi nói thế nào đâu? Người ta trong nhà không ai, cửa phòng bị làm hư, làm sao lại không thể báo cảnh sát? Người rốt cuộc là ai? Cùng công an giao thiệp với nhiều, Dịch Trung Hải phi thường rõ ràng, không thể để cho người khác mở miệng đâm học. Hắn phải đem trước kia đối phó ban khu phố thủ đoạn, dùng đến những thứ này công an trên đầu. Ngược lại tuổi của hắn lớn, những thứ này công an cũng không dám bắt hắn thế nào. Vị tiểu đồng chí này, bất kể nói thế nào, ta đều là trưởng bối của ngươi. Ngươi làm sao có thể nói với ta như vậy lời? Công an tức giận nói, chúng ta là tới phá án, không phải tới nhận trưởng bối. Ngươi người nào, liền dám giả mạo trưởng bối của ta? Ngươi, Dịch Trung Hải bị công an vậy bị chọc tức. Một cái lớn tuổi điểm công an lo lắng Dịch Trung Hải bị tức chết, liền nói, lão đồng chí, hy vọng ngươi đừng trễ nải chúng ta chính sự. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận, nói, ta không có trễ nải chuyện của các ngươi. Các ngươi tuổi còn nhỏ, có thể không rõ ràng lắm. Ta là trong cái sân này một đại gia, hai vị này là nhị đại gia cùng tam đại gia. Trong việc chuyện, đồng dạng đều là chúng ta tới xử lý. Kia cái trẻ tuổi công an không nhịn được hỏi, một đại gia, nhị đại gia, tam đại gia là bật gì? Ý thức được nói như vậy có chút không tốt, lại giải thích, ta không có nói các ngươi là vật. Ta ý là, Chu Nô thuận mồm nói tiếp, đồng chí, ngươi không cần giải thích, chúng ta cũng hiểu. Ý của ngươi là ba cái đại gia không phải thứ gì chứ sao? Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chung quanh người xem náo nhiệt liền cười ha ha. Chu Nô, ba cái đại gia miệng đồng thanh hô lên. Đặc biệt là Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, cảm thấy đặc biệt oan uổng. Bọn họ cái gì cũng không làm, còn giúp Chu Nô đem cổng bên trên động chặt lại. Lớn tuổi điểm công an, không thể không đứng ra ngăn lại, được rồi, đừng căng quái. Chúng ta hay là trước xử lý vụ án đi. Lão đồng chí, ngươi biết là ai phá hư đồng chí Hà Vũ Trụ nhà thủy tinh sao? Đồng chí Hà Vũ Trụ nói có người muốn vào nhà hắn nhà trộm đồ. Dịch Trung Hải mặt đỏ lên, hung hăng trừng Chu Nỗ, giải thích nói, công an đồng chí, ngươi hiểu lầm, chúng ta trong viện thế nhưng là đã từng văn minh tứ hợp viện, không có ai sẽ trộm đồ. Những lời này đưa tới một mảnh hư thanh. Dịch Trung Hải gắt gao nhìn chằm chằm những thứ kia phát ra hư thanh người. Trong viện hàng xóm vẫn là như vậy sợ, bị hắn trừng một cái, cũng không dám phát ra âm thanh. Công an không muốn ở chỗ này trễ nải thời gian, liền trực tiếp nói, có phải hay không trộm đồ, chúng ta muốn điều tra qua sau mới có thể xác định. Các ngươi có biết hay không, rốt cuộc là ai phá hư Hà Vũ Trụ nhà cửa phòng? Trong viện ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải. Công an một cái liền hiểu, khó trách lao đầu tử này ngang ngược cái càn muốn ngăn trở bọn họ. Thấy bọn họ biểu hiện đặc biệt không hoan nên, có Tần Hoài Như một nhà cho làm chứng, công an cũng không cái gì Dịch Trung Hải, chẳng qua là phê bình giáo dục một bữa, sau đó để cho hắn thưởng tiền. Dịch Trung Hải phi thường không cam lòng, nhưng là đối mặt không bồi thường tiền sẽ bị bắt lại kết quả, hắn không có lựa chọn nào khác. Chu Nô bắt được tiền sau, còn phi thường đắc y ảo diệu một trận, đem Dịch Trung Hải khí trước mắt biến thành màu đen. Tần Hoài Như thấy không xong, đội vàng đem Dịch Trung Hải đỡ đến trước bàn ngồi xuống, còn tiếp tâm cho hắn rót một chén nước. Dịch Trung Hải rõ ràng, chờ công an rời đi về sau, hắn còn phải đàng hoàng dạy dỗ chủ nố. Không thể ngất đi, liền ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Công an rời đi về sau, Chu Ngố liền mở ra cửa, mời sư phó cải đặt thủy tinh. Dịch Trung Hải chờ chính là giờ khắc này, lần nữa đứng lên, hướng về phía Chu Ngố hô: "Chu Ngố, ngươi đi ra cho ta. Ngươi thật tốt giao phó, tại sao phải ở bên ngoài mua phòng ốc?" Chu Ngố cũng hiểu Dịch Trung Hải sẽ không bỏ rơi, từ nhà bên trong đi ra, đi lên liền nói: "Ngươi thì tính là cái gì? Ta có mua hay không nhà, có quan hệ gì tới ngươi?" Tần Hoài như lo lắng Dịch Trung Hải bị tức chết, liền đứng dậy: "Chu Ngố, ngươi có biết hay không quốc gia không cho phép mua bán nhà cửa?" Quách Hướng Hồng giống vậy đứng dậy: "Tần Hoài Như, chính ngươi không hiểu, liền không nên nói bậy. Năm 80 thời điểm, quốc gia liền cho phép mua bán nhà cửa. Ngươi muốn không biết, liền hỏi một chút Tam đại gia." Tần Hoài Như sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý thường xem báo, tự nhiên biết những tin tức này, chẳng qua là không có cùng người nói qua. Thấy Tần Hoài Như nhìn tới, liền gật gật đầu. Tần Hoài Như trong lòng thở dài, kể từ đó cũng không có cái gì lý do tốt đối phó Chu Ngố. Dịch Trung Hải tâm tình nhất thời biến phi thường chính lệnh. Nếu là có thể mua bán nhà cửa, hắn còn thế nào đem Chu Ngố cho lưu lại? Đều do Vương Khôn, nếu không phải hắn dọn nhà, Chu Ngố cũng sẽ không cho cái này học. Chương 1612 Chu Ngố vạch trần, chương 1612 Chu Ngố vạch trần. Tần Hoài Như đầu óc chuyển cực nhanh, rất nhanh liền từ trong đó tìm được đối với mình có lợi một cái biện pháp. Nàng đứng tại chỗ, nổi lên một hạ cảm xúc, chờ trong hốc mắt tích đầy nước mắt, mới ngẩng đầu lên: "Chu Ngố, thì có thể hay không cầu người một chuyện?" Vừa nói chuyện, còn hướng Chu Ngố đi mấy bước. Nàng cái bộ dáng này, đại gia thực tại quá quen thuộc. Mỗi lần tìm Chu Ngố mượn bật, đều là một cái như vậy nét mặt. Nếu là không ngăn, nàng tám phần sẽ chạy tới ôm Chu Ngố cánh tay. Cho nên Quách Hướng Hồng đứng dậy, ngăn trở Tần Hoài Như đừng đi: "Tần Hoài Như, nhà chúng ta cho ngươi không có sao. Ngươi muốn cầu người, đi ngay cầu Dịch Trung Hải." Dịch Trung Hải đã tức giận Quách Hướng Hồng đối hắn không hiếu thuận, lại đau lòng Tần Hoài Như, phẫn nộ nói: "Hoài Như, ngươi không yêu cầu bọn họ những thứ này không có lương tâm. Cha mẹ là hài tử tấm gương, bọn họ bây giờ không hiếu thuận, chờ sau này già rồi, hài tử của bọn họ sẽ so với bọn họ càng thêm không hiếu thuận. Đến lúc đó, ta xem bọn hắn làm sao bây giờ." Nhất thiện, Dịch Trung Hải ở trong viện một lần nữa tuyên dương lên hắn bộ kia hiếu thuận lý luận: "Ta một mực tại chúng ta trong viện nhấn mạnh, làm người muốn hiếu thuận. Các ngươi hành động, trong nhà hài tử cũng nhìn ở trong mắt, đi ở trong lòng. Các ngươi hôm nay làm gì, bọn họ sau này liền làm như thế đó. Trước kia, các ngươi hoàn trách ta, để cho các ngươi hiếu thuận mẹ nuôi. Nhưng là, các ngươi nhìn một chút lão Lưu gia hai đứa bé, nên hiểu, hiếu thuận muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Cái thanh này Lưu Hải trung khí không nhẹ. Hắn thật tốt không nói gì, trước bị Chu Ngố tổn hại một trận, lại bị Dịch Trung Hải kéo ra tới làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Lão Dịch, ngươi nói bậy bạ gì?" Dịch Trung Hải lúc này đã mất đi lý trí, cái gì cũng không để ý tới, lớn tiếng nói: "Ta có nói sai sao? Cha mẹ không từ con cái bất hiếu, mẹ nuôi đã sớm nói những lời này, các ngươi đều biết, lại không ai coi ra gì. Xem ở đại gia là hàng số mức, ta liền lại nói với các ngươi một câu. Cha mẹ bất hiếu, con cái cũng sẽ bất hiếu. Người ở chỗ này bên trong, nhất tức giận phải kể tới Tần Hoài Như. Nàng con muốn mượn lần này cơ hội, tìm Chu Ngố mượn nhà. Đồng ngạnh sau lưng tìm nàng oán trách rất nhiều lần, chỉ cần một lần nhà, Dịch Trung Hải chỉ biết lôi kéo hắn kể một ít như đúng mà là sai vậy, còn gạt gấm Đồng ngạnh làm người không thể quá ích kỷ chờ chút. Những lời này, nàng quá quen thuộc, rõ ràng liền là năm đó gạt gấm Chu Ngố. Thật may là trong viện không có Dịch Trung Hải tin tưởng tiểu quả phụ, không phải Dịch Trung Hải khẳng định buộc Đồng ngạnh chiếu cố cái đó tiểu quả phụ. Nàng phi thường lo lắng, một ngày kia Dịch Trung Hải đầu góc ngất đi, đem Đồng ngạnh không phải giả đông húc loại chuyện này nói ra. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là Chu Ngố nhà có nhà, tứ hợp viện nhà liền chưa dùng tới. Nếu là nàng bây giờ mượn qua đến, chờ ở tới mấy năm, chẳng phải là liền biến thành nàng. Đây chính là chỗ ngồi này tứ hợp viện phòng chính, a phàm là có thể ở đến phòng chính người, đều là tứ hợp viện chủ nhân. Đáp ứng ban đầu gả cho giả đông húc một cái điều kiện, liền là lúc sau ở đến phòng chính trong. Giả gia cũng đáp ứng. Đáng tiếc, bà cụ điếc ra mặt, phá hủy Dịch Trung Hải tính toán, giúp Chu Ngố giữ được nhà. Nàng tính toán Chu Ngố, thường để cho Chu Ngố chiếm tiện nghi, mục đích không phải là có một ngày có thể quang minh chính đại ở đến phòng chính trong sao? Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, nàng thế nào cam tâm buông tha cho? Chu Ngố, thì không có yêu cầu khác, chính là nghĩ thay Đồng Ngạnh van cầu ngươi. Đồng Ngạnh là ngươi từ nhỏ xem lớn lên. Ngươi một mực coi hắn là thành bản thân con ruột. Ngươi xem một chút tuổi của hắn, cũng 30, còn không tìm được tức phụ. Chu Ngố tức giận nói, ai nói hắn không tìm được tức phụ? Hắn không phải ở Tây Bắc tìm được một sao? Người ta cái đó tức phụ, so Hứa Đại Mậu tức phụ cũng mạnh. Ít nhất cái đó tức phụ trả lại cho Đồng Ngạnh mang theo hai đứa bé. Không hổ là từ đối đầu, Chu Ngố thấy được Hứa Đại Mậu bằng dáng, lập tức liền đem Hứa Đại Mậu kéo ra tới lấy roi đánh thi thể. Hứa Đại Mậu trong lòng tức chết, hô lớn, Chu Ngố, ta cũng không giống ngươi, cho người khác nuôi hải tử. Chu Ngố đột nhiên nhớ tới năm đó Tần Hoài Như giả mang thai chứng minh chuyện, không nhịn được liền nói, vậy cũng mạnh hơn ngươi. Nhà ta khuê nữ thể thiếp hiếu thuận, ta còn có cái con của mình. Ngươi đây, năm đó một chương giả mang thai chứng minh, liền đem gạt gẫm. Những lời này vừa ra, nhất thời ở trong viện kích thích một tầng sóng. Hứa Đại Mậu mắt đỏ hỏi, ngươi nói gì? Chu Ngố quay đầu nhìn Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, không nhanh không chậm nói, ta nói tấm kia mang thai chứng minh là giả. Tần Hoài Như không để ý tới tính toán Chu Ngố, hô lớn, Chu Ngố, ngươi không nên nói bậy. Dịch Trung Hải theo sát nói, Chu Ngố, ngươi làm ta quá là thất vọng. Bây giờ nói láo cũng không đọc sơ cảo. Chu Ngố khinh thường nói, các ngươi hai cái vương bát đản, sao được nói những lời này? Ngươi cùng Tần Hoài Như hơn nửa đêm không ngủ, ở trong sân thương lượng thế nào đối phó ta, dùng như thế nào giả mang thai chứng minh gạt gẫm Hứa Đại Mậu, có muốn hay không ta nhất nhất cùng ngươi nói. Ngươi nói bậy. Tần Hoài Như phẫn nộ hô, "Chu Nỗ, ngươi hận tỷ, tỷ không trách ngươi, nhưng là ngươi không thể dùng cái này đều xấu tỷ." Chu Nỗ cười lạnh nói, "Ngươi mới nói bậy. Năm đó ta ở tại Vũ Thủy trong phòng, các ngươi liền ở bên cạnh nói chuyện, ta nghe rõ ràng. Các ngươi nghĩ phá hư Hứa Đại Mậu cùng Vu Hải Đường chuyện, lo lắng cùng Tam đại gia trở mặt, liền gạt gẫm nhị đại gia ra mặt. Ta liền tránh ở sau cửa mặt nghe rất rõ ràng. Các ngươi còn nhiều lần oán trách ta đem đất hầm cửa khóa lại, không có cho các ngươi lưu địa phương." Nhắc tới hầm ngầm, Chu Nỗ vậy có độ tin cậy liền cao không ít. Đại gia còn không quên, năm đó liền trong hầm ngầm bắt được một lần Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Hứa Đại Mậu lúc này một chút hoài nghi cũng không có, hướng về phía bên người Tần Kinh Như chính là một cái tát, "Ngươi cái tiện nhân dám gạt ta, làm hại ta nhiều năm như vậy cũng không có hài tử. Ta muốn với ngươi ly hôn." Tần Kinh Như sợ chết khiếp, trong lòng oán trách Tần Hoài Như quá không cẩn thận, không ngờ để cho Chu Nỗ cũng nghe được. "Đại Mậu, ngươi không muốn nghe Chu Nỗ nói bậy. Nếu là hắn nghe được, năm đó vì sao không nói ra?" Hứa Đại Mậu sững sờ, cảm thấy có lý, liền nhìn về phía Chu Nỗ. Chu Nỗ có chút chột dạ, năm đó không nói, kia là bởi vì trong lòng hắn còn băn khoăn Vu Hải Đường. Bây giờ Quách Hướng Hồng liền đứng bên cạnh, hắn cũng không dám đem lý do này nói ra. "Ta tại sao phải nói? Trong viện người nào không biết, Tần Hoài Như nhà chính là cái hố to. Ai cưới Tần Kinh Như, liền không tránh được bị Tần Hoài Như hút máu. Ta muốn nói ra đến, chẳng phải là giúp ngươi Hứa Đại Mậu thoát ly khổ hải. Lý do này vẫn có thể để cho đại gia tin phục." Toàn bộ trong tứ hợp viện, trừ Dịch Trung Hải cho là Tần Hoài Như toàn thân cao thấp một chút chỗ xấu cũng không có, những người khác đều biết Tần Hoài Như bản tính. Chu Nỗ tiếp tục nói, "Ngươi cũng không nghĩ một chút, năm đó Tần Kinh Như như vậy tươi ngon mọng nước, vì sao trong viện người không có chút nào động tâm, còn chưa phải là sợ bị Tần Hoài Như nhớ thương sao?" Hứa Đại Mậu lúc này một chút hoài nghi cũng không có. Nếu đổi lại là hắn, hắn khẳng định cũng sẽ cùng Chu Nỗ chọn một dạng. "Tốt ngươi cái Tần Hoài Như, ta liền biết ngươi không phải đồ tốt." Tần Hoài Như lúc này không có biện pháp phản bác, nhưng lại đi sợ hai Hứa Đại Mậu, "Ngươi chính là đồ tốt sao?" Điều này làm cho Hứa Đại Mậu không có biện pháp trả lời. Năm đó cùng Tần Hoài Như giao dịch, thế nhưng là rõ ràng trước mắt. Hắn lại nghĩ đến Chu Nỗ, trong lòng liền thầm than đáng tiếc. Nếu là Chu Nỗ cưới Tần Hoài Như, như vậy hắn tặng nón xanh liền có Chu Nỗ đỉnh đầu. "Tần Kinh Như, trở về đi thu dọn đồ đạc, đội vàng cút cho ta." Tần Kinh Như thấy vậy, cũng nổi cơn tức, hướng về phía Hứa Đại Mậu hô to, "Cút đi cút, làm lão nương hiếm ở nhà ngươi ở a, lão nương bây giờ có hộ khẩu, có công việc, không cần dựa vào ngươi." Chương 1613 sau này, chương 1613 sau này Tần Kinh Như công tác, hay là bổng ngạnh chiếu phim chuyện sau đó phát sinh. Hứa Đại Mậu tìm cái đường dây, cho Tần Kinh Như nhà máy nhiệt điện tìm cái đốt lò công tác. Có công tác, hộ khẩu cũng biến thành trong thành hộ khẩu, thực hiện trước kia mơ mộng, Tần Kinh Như nhưng là phi thường quý trọng công việc này. Nàng vốn chính là nông thôn đi ra, có thể ăn được khổ, ở đơn vị biểu hiện không tệ. Đây cũng là nàng có lòng tin cùng Hứa Đại Mậu ly hôn nguyên nhân. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên biết một điểm này, trong lòng tức chết. Nhưng là hắn lại không làm gì được Tần Kinh Như. Nhà máy nhiệt điện không phải giảm chiếu bóng, Tần Kinh Như công tác lại là chính thức làm việc, hắn không có biện pháp đối phó Tần Kinh Như. Nghĩ muốn đối phó Chu Nỗ, cũng phi thường khó khăn. Đánh lại đánh không lại, so hải tử cũng bại bởi Chu Nỗ, duy nhất mạnh hơn Chu Nỗ chuyện liền là năm đó ngủ Tần Hoài Như mấy lần. Nhưng loại chuyện như vậy, đánh chết hắn cũng không dám nói ra. Tần Hoài Như hiện tại cũng gấp đến đỏ mắt, sắp 50 tuổi, vẫn còn ở xưởng cán thép phô trường phong tao, tìm tiếp bàn người. Nếu là hắn dám nói ra, Tần Hoài Như liền dám cho hắn choàng lên dây thừng, để cho hắn đi giả ra kéo cối xay. "Các ngươi chờ đó cho ta. Cái này các ngươi, bao gồm Chu Nỗ, cũng bao gồm Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như." Đến nhà trong, Hứa Đại Mậu liền gọn gàng đem Tần Kinh Như vật ném đi ra. Chu Nỗ không có chút nào quan tâm, còn cười ha hả nói, "Chờ sẽ chờ. Ngươi có thể làm gì ta?" Sau đó hắn khinh miệt liếc nhìn Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, xoay người về nhà. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như ném đi lớn như vậy mặt, về nhà ẩn nút còn đến không kịp, căn bản không có biện pháp gây sự với Chu Nỗ. Hiện ở loại tình huống này, trong viện không có một sẽ chống đỡ bọn họ. Chu Nỗ trở lại trong phòng, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thoải mái. Những lời này, ta nghẹn vài chục năm. Nói ra thật thoải mái. Một bên Trang Thủy Tinh sư phó, thật không nghĩ tới, đi ra làm chút việc, không ngờ ăn được một cái như vậy lớn dưa. Chỉ riêng cái này lớn dưa liền đủ hắn lao vụ phí, không tìm Chu Nỗ muốn Thủy Tinh tiền, về nhà cũng có thể cùng tức phụ giao phó. Quách Hướng Hồng liền hỏi, ta thế nào không có nghe ngươi nói sau chuyện này? Hi, ta đây không phải là quên sao? Nếu không phải bọn họ cố ý tìm ta phiền toái, ta cũng không nhớ nổi. Quách Hướng Hồng miễn cưỡng tiếp nhận Chu Nỗ giải thích, lại hỏi, lấy tính tình của ngươi, thế nào nhịn được không có gây ra tới? Chu Nỗ cười hắc hắc, đây không phải là đại gia đều nói ta bị lừa sao? Ta lúc ấy không nghĩ ra. Đêm hôm đó nghe được bọn họ nói thế nào lừa phỉnh ta chỉ muốn, ta đều biết bọn họ bài, liền sẽ không lên làm. Tức phụ, người khoan hãy nói. Mỗi ngày nghe bọn họ thương lượng tính kế thế nào ta, ngày thứ hai lại thất bại trở lại, cảm giác kia thật phi thường thoải mái. Quách Hướng Hồng nghĩ cũng biết loại cảm giác này phi thường thoải mái, chẳng qua là hắn không nghĩ ra, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như vì sao phải tối tối thương lượng. Ba ngày nhiều thời giờ như vậy, hai người một mực tại cùng nhau, thế nào không thể thương lượng một chút? Chu Ngố nghe được hỏi thăm, nhất thời có chút mắt trợn tròn, ta không biết ta làm sao biết bọn họ vì sao nhất định phải buổi tối chuyện thương lượng. Có thể là Tần Hoài Như cái đó bà không đồng ý đi. Nàng là hạng người gì, ngươi cũng biết. Quách Hướng Hồng lắc đầu một cái, không đúng, bọn họ ở xưởng cán thép không thể thương lượng sao? Chu Ngố liền nói, Dịch Trung Hải người kia, nhất sĩ diện hao, ở xưởng cán thép thương lượng, vạn nhất để cho người phát hiện, đó không phải là mất mặt sao? Lao ra hoặc kia, phi tức chết không thể. Quách Hướng Hồng đột nhiên sửng sốt một chút, chúng ta sau khi trở về, hai người bọn họ có phải hay không cũng ở đây nửa đêm chuyện thương lượng? Ngươi nửa đêm có chưa từng nghe qua? Chu Ngô suy nghĩ một chút, liền nói, cái này không được rõ lắm. Coi như phải thương lượng, cũng sẽ không ở bên ngoài. Một bác gái cũng qua đời, hai người ở trong phòng không tốt sao? Cô nam quả nữ, hơn nửa đêm không ngủ, ở trong phòng có thể làm chuyện gì? Nếu không phải trong nhà có người ngoài, nàng khẳng định thật tốt cùng Chu Ngô nói một chút. Thủy Tinh liền hỏng một hồi, nếu không phải vì nghe bác quái, sư phó đã sớm làm xong. Ở Chu Ngô nói chuyện với Quách Hướng Hồng thời gian, Thủy Tinh liền mạnh khỏe. Các ngươi nhìn một chút còn có chỗ khác cần ăn sao? Nếu như không có, ta liền đi. Hai người ở trong phòng nhìn một lần, xác nhận không thành vấn đề sau, liền đem tiền cho sư phó. Suy nghĩ trong nhà hài tử, hai người không có ở trong tứ hợp viện dừng lại, đóng kỹ cửa phòng, liền chuẩn bị rời đi. Chu Ngô đứng ở trong sân, lớn tiếng mắng, lão tử đem lời để ở chỗ này, nếu ai dám đập nhà ta cửa, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Những lời này rất rõ ràng là hướng về phía Dịch Trung Hải nói, đem Dịch Trung Hải khí cũng sắp hộc máu. Hắn liền nói, năm đó suy nghĩ nhiều như vậy đối phó Chu Ngô biện pháp, thế nào một chút tác dụng cũng không nổi. Kế hoạch này đều bị Chu Ngô biết, còn thế nào thành công á đều do đáng chết Chu Ngô. Năm đó nếu không phải hắn đem đất hầm khóa cửa bên trên, hắn cũng sẽ không mất đi cùng Tần Hoài như ước hẹn địa phương. Bọn họ trong hầm ngầm, cách xa Chu Ngô nhà, cái đó Chu Ngô căn bản là không nghe được. Quách Hướng Hồng lôi kéo Chu Ngô muốn rời khỏi, đột nhiên nghe được giả ra tràng pháo tay, thanh âm phi thường vang. Theo sát chính là Tần Hoài như tiếng khóc, còn có giả Trương Thị tiếng mắng. Chu Ngô nghĩ dừng lại xem trò vui, Quách Hướng Hồng liền nói, "Được rồi, đừng xem các nàng đóng kịch. Hôm nay quê nữ về nhà, vẫn chờ ngươi trở về nấu cơm đâu." Hai người rời đi, giả ra hai cái quả phụ lộ ra thần sắc thất vọng. Giả Trương Thị vì sao vào lúc này đánh Tần Hoài Như, không phải là vì đưa tới Chu Ngô đồng tình sao? Chỉ cần Chu Ngô đồng tình Tần Hoài Như, xông vào trong nhà đến, các nàng thì có cùng Chu Ngô cơ hội tiếp xúc. Chu Ngô rời đi rồi thôi về sau, hai người biểu diễn cũng không có ngừng, Giả Trương Thị chửi mắng đang tiếp tục, Tần Hoài Như khóc càng thương tâm. Một bên đang ngồi bổng lạnh, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn cảm thấy quá mất mặt. Thấy được Giả Trương Thị đánh Tần Hoài Như bàn tay thời điểm, thậm chí còn cảm thấy đánh nhẹ. Tần Hoài Như khóc một hồi, thấy Giả Trương Thị tiếng mắng còn không có ngừng, chỉ ủy khuất giải thích, "Mẹ, ta còn không phải là vì nhà chúng ta. Nếu là không có ta, nhà chúng ta có thể chống đỡ xuống sao?" Giả Trương Thị phẫn nộ nói, "Ngươi còn lý luận, a ngươi cùng Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia chuyện thương lượng, tại sao phải chọn buổi tối? Ban ngày không được sao? Các ngươi có phải hay không đã làm gì chuyện không muốn ai biết?" Đồng Ngạnh ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, chỉ cần Tần Hoài Như dám nói là, hắn nhất định phải cho Tần Hoài Như một cái tát. Hắn đã lớn lên, biết cái gì là nón xanh. Tần Hoài Như lại không đốc, làm sao có thể thừa nhận, ta không có. Chu Ngô lúc ấy muốn phát hiện, nhất định sẽ gây ra tới. Ngươi xem một chút hắn cũng không có náo, không phải chứng minh chúng ta là trong sạch sao? Một đại gia người kia liền thích nửa đêm tìm ta thương lượng, ngươi để cho ta làm sao bây giờ à? Nói tới chỗ này, Tần Hoài Như đột nhiên có chút kinh hoàng. Hai người lúc ấy quan hệ còn chưa tới một bước kia, nhưng là Dịch Trung Hải thế nhưng là nắm tay của nàng không thả, lại là còn ôm nàng. Chu Ngô có thể hay không thấy được rồi? Không thể nào, vậy cũng là quá nửa đêm, bên ngoài chỉ có ánh trăng, không thể nào để cho người thấy được. Nghĩ đến 15 thời điểm trăng sáng sáng nhất, nàng lại dùng sức suy nghĩ có hay không ở trăng sáng sáng thời điểm cùng Dịch Trung Hải ước hẹn. Chẳng qua là hai người ước hẹn số lần quá nhiều, căn bản liền nghĩ không ra. Ở hắn hồi ức thời điểm, Đồ Ngạnh không chịu nổi, hô lớn, "Ta giết cái đó lao hỗn đản." Giả Trương Thị thấy không xong, liền vội vàng tiến lên ôm Đồ Ngạnh, "Đồ Ngạnh, ngươi đừng xung động. Ngươi giết hắn, sẽ ngồi tù." Tần Hoài Như bị động tĩnh thức tỉnh, liền vội vàng đứng lên ngăn Đồ Ngạnh, "Đồ Ngạnh, ngươi không thể đi a, ngươi nếu là giết hắn, sẽ bị tiên lôi đánh." Chương 1614 mượn nhà, chương 1614 mượn nhà ở hai cái quả phụ liên thủ, Đồ Ngạnh cuối cùng bị quyến rũ. Một điểm này, cùng tính cách của Giả Đông Húc giống vô cùng. Sớm nhất thời điểm, Giả Đông Húc vẫn là vô cùng ưu tú. Không phải, Dịch Trung Hải cũng sẽ không nhìn chúng Giả Đông Húc, thậm chí vì Giả Đông Húc cùng bà cụ điếc đối nghịch. Phải biết, khi đó, hắn vừa mới lên làm một đại gia, hy vọng còn không có hoàn toàn tạo dựng lên. Chẳng qua là sau đó, ở Giả Trương Thị dưới ảnh hưởng, lại tăng thêm Dịch Trung Hải cố ý hành hạ, mới tự bỏ cuộc. Sau hắn là được người nhân khẩu bên trong mẹ bảo nam, chuyện gì cũng nghe Dịch Trung Hải cùng Giả Trương Thị. Nếu là Dịch Trung Hải cùng Giả Trương Thị ý kiến không giống nhau, vậy thì lấy Giả Trương Thị ý kiến làm chuẩn. Giả Trương Thị có thể có chủ ý gì tốt? Có thể cho hắn ra chủ ý, không phải là đi tìm Dịch Trung Hải vay tiền. Dịch Trung Hải lại là cái không nỡ bỏ ra, đem Chu Ngô cho đẩy đi ra. Giả Đông Húc kéo không xuống mặt đi tìm Chu Ngô, chỉ có thể để cho Tần Hoài Như ra mặt. Tần Hoài Như bản tính chính là tham lam vô cùng, ngoài miệng nói không muốn, kỳ thực mong không được đi tìm Chu Ngô, dùng mập mờ đổi lấy Chu Ngô tiền lương. Đồng Ngạnh trên người còn mang theo một tia cố chấp, quật cường nói, ta tình nguyện ngủ lớn đường cái, cũng không đi Dịch Trung Hải trong nhà. Hai cái quả phụ chỉ cầu Đồng Ngạnh không có chuyện, tự nhiên sẽ không ủy khuất Đồng Ngạnh. Giả Trương Thị liền nói, không đến liền không đi. Lão gia hỏa kia không là đồ tốt, ngược lại ngươi kia hai cái muội muội cũng không trở lại, ở bên ngoài cho ngươi dựng cái giường, ta với ngươi mẹ ở bên trong ngủ. Tần Hoài Như không lên tiếng, lựa chọn cam chịu. Như vậy ở Dịch Trung Hải trước mặt cũng dễ giao phó. Lúc này, Thần Kinh Như xách theo bao lớn bao nhỏ, gõ giả ra cửa. Tần Hoài Như mở cửa, mặt liền kéo xuống, ngươi tới làm gì? Tần Kinh Như không có chỗ ở, chỉ có thể quyết định, tỷ, Hứa Đại Mậu đem ta đuổi ra ngoài, ta không có chỗ ở, ta nghỉ ở nhà ngươi ở hai ngày. Lan, nhà chúng ta không có địa phương, chính là có địa phương cũng không chứa chấp ngươi cái này tên phản phúc. Tần Hoài Như đưa tay đẩy Tần Kinh Như. Tần Kinh Như không muốn, hung hăng hướng bên trong chen. Cầm trong tay của nàng bật, không phải là đối thủ của Tần Hoài Như, chỉ đánh hô, ta có thể bỏ tiền. Ở tứ hợp viện ở nhiều năm như vậy, đối Tần Hoài Như tính tình rất hiểu. Chỉ phải trả tiền, liền không có nàng không dám làm chuyện. Không thấy vì tiền, tối tối hơn nửa đêm không ngủ, cho Dịch Trung Hải ước hẹn sao? Tiền cái chữ này, đúng là giả ra chỗ yếu. Tần Hoài Như tay còn đặt ở Tần Kinh Như trên thân, nhưng là một chút khí lực đều vô dụng. Bên trong giả Trương thị chê bai âm thanh cũng dừng lại. Hai quả phụ ăn ý liếc nhau một cái, tiếp theo liền đầu đau. Trong nhà địa phương cứ như vậy lớn, kia có địa phương chứa chấp Tần Kinh Như. Tần Kinh Như lại không suy nghĩ nhiều như vậy, liền nói, "Tỷ, ngươi tốt bụng một lần. Ta thật không tìm được chỗ ở ngươi sẽ để cho ta ở mấy ngày, ta ngày mai sẽ đi đơn vị xin phép nhà tập thể, xin phép đến, ta liền dọn ra ngoài." Tần Hoài Như trong lòng chính là đau nhói, nhiều như vậy lãng phí tiền à, đem tiền cho nàng không tốt sao? Thế nhưng là trong nhà không nhà tử, nàng thực tại không có biện pháp. Kinh Như, tỷ không phải là không muốn chứa chấp ngươi, thật sự là trong nhà không có chỗ ở ngươi nhìn, tỷ đang muốn thu thập địa phương, để cho Đồng Ngạnh trở lại ở. Tần Kinh Như liền hỏi, Đồng Ngạnh không phải ở dễ, một đại gia nhà ở thật tốt sao? Ở Hứa Đại Mậu trong nhà, đối Dịch Trung Hải gọi là gọi thẳng tên. Đây là bởi vì Hứa Đại Mậu cùng Dịch Trung Hải quan hệ không tốt, nàng không thể cùng Hứa Đại Mậu đối nghịch. Nhưng ở giả gia, đặc biệt là Tần Hoài Như trước mặt không được. Ai cũng biết Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải quan hệ tốt. Tần Hoài Như thở dài, ngươi liền chớ để ý ta cùng ta bà cùng Đồng Ngạnh ở tại một trong phòng cũng không có phương tiện, ngươi thì càng không thích hợp. Những lời này nói không sai. Tần Kinh Như bây giờ niên kỷ vẫn chưa tới 40, xác thực không thích hợp cùng Đồng Ngạnh đứa cháu này ở một trong phòng ở vậy cũng tốt, ta còn muốn biện pháp khác. Giả Trương thị đột nhiên nói, ngươi muốn không có chỗ ở, có thể để cho Hoài Như cùng Dịch Trung Hải nói một chút, ngươi đến Dịch Trung Hải trong nhà ở. Nàng đề nghị như vậy, cũng là vì Tần Kinh Như tiền trong tay. Địa phương mặc dù là Dịch Trung Hải, nhưng là thu tiền người nhất định là các nàng. Tần Hoài Như đảo là có chút động tâm, nhưng Tần Kinh Như không vui. Dịch Trung Hải bây giờ cũng không phải là cái kia người người kính ngưỡng một đại gia, mà là cái giả không nên nết lao hỗn đản, ngụy quân tử. Tần Kinh Như cũng không dám cùng hắn ở một trong phòng ở, vẫn là thôi đi. Ta một người phụ nữ, cùng một ông già ở cùng một chỗ, người khác biết còn không biết nói cái gì đó. Ta sau này thế nào gặp người a? Những lời này không có nội hàm Tần Hoài Như ý tứ, nhưng là lại để cho Tần Hoài Như lên mặt, không muốn thì thôi, chính ngươi tìm địa phương ở đi. Chúng ta trong viện nhàn rỗi nhà cũng không ít, vương công nhà, trụ nỗ nhà, nhị đại gia cùng tam đại gia nhà lâm xây nhà. Đúng trụ nỗ vừa rời đi, ngươi nếu là đuổi nhanh lên một chút, nói không chừng còn có thể đuổi theo. Tần Kinh Như vừa nghe, nhất thời cảm thấy có lý, đem đồ vật ném cho Tần Hoài Như, tỷ, ngươi giúp ta nhìn điểm, ta đi tìm trụ nỗ thương lượng. Giả Trương thì hỏi, trụ nỗ có thể đồng ý không? Tần Hoài Như đem đồ vật cất xong, mới nói, thử một chút đi. Chúng ta ra mặt, Chu Ngô chắc chắn sẽ không đồng ý, bây giờ chỉ có thể dựa vào Kinh Như. Chu Ngô cùng Hứa Đại Mậu là tử đối đầu, mong không được cho Hứa Đại Mậu tìm phiền toái. Đợi nàng bắt được chìa khóa, ta cùng nàng thương lượng một chút, để cho nàng ở nhà chúng ta ở, Đồng Ngạnh đến Chu Ngô trong phòng ở. Hai cái quả phụ đánh chủ ý chính là vào ở đi, chỉ cần vào ở đi, ai cũng đừng nghĩ làm cho các nàng rời ra ngoài. Ai dám làm cho các nàng rời, người đó chính là ức hiếp quả phụ. Tần Kinh Như nhanh chóng đuổi kịp Chu Ngô, "Chu Ngô, có thể hay không đem ngươi nhà cho ta mượn?" Chu Ngô liền nói, "Không cho mượn." Hứa Đại Mậu nhà còn chưa đủ ngươi ở a? Tần Kinh Như nói, còn không phải là bởi vì ngươi, Hứa Đại Mậu đem ta đuổi ra. Ta đi tìm tỷ ta trong nhà không có địa phương, nàng để cho ta tìm ngươi. Quách Hướng Hồng vừa nghe, liền hiểu chuyện gì xảy ra, nói thẳng, chúng ta đồ trong nhà còn không có rời, không thể mượn. Ngươi muốn không có chỗ ở, đi tìm nhị đại gia cùng tam đại gia đi. Hai nhà bọn họ nhà cũng trống không. Chu Nỗ phụ hòa nói, không sai. Ngươi đi tìm bọn họ đi. Tốt nhất đi tìm nhị đại gia, tam đại gia quá keo kiệt, nhất định sẽ tìm ngươi đòi tiền. Chu Nỗ, các ngươi nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Quách Hướng Hồng hừ một tiếng, Tần Kinh Như, ngươi có thể bảo đảm, nhà chúng ta nhà cho ngươi mượn, sẽ không bị Tần Hoài Như đuổi đi sao? Tần Kinh Như há miệng, không dám nói ra bảo đảm. Lúc này nàng cũng hiểu được, Tần Hoài Như cho nàng ra cái chủ ý này không có ý tốt. Quách Hướng Hồng lôi kéo Chu Nỗ rời đi. Tần Kinh Như thở dài, chỉ có thể trở về tìm hai cái đại gia. Nàng suy nghĩ một chút, hay là quyết định tìm Diêm Phụ Quý. Lưu Hải Trung nhà tại hậu viện, nàng lo lắng Hứa Đại Mậu uống rượu quá nhiều sẽ đánh nàng. Diêm Phụ Quý mặc dù đòi tiền, nhưng là cách xa hậu viện. Trở lại tứ hợp viện, biết được không có mượn đến nhà, Tần Hoài Như trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Tần Kinh Như nhìn một cái, càng chắc chắn Quách Hướng Hồng suy đoán, xách theo đồ vật của mình đi tiền viện. Tam đại gia, các ngươi nhà phải hay không là rỗng, có thể hay không cho thuê ta một gian? Diêm Phụ Quý vừa nghe sinh ý tới, nhất thời cao hứng vô cùng, hai vợ chồng cùng nhau gạt gẫm Tần Kinh Như. Không chỉ có đem nhà cho thuê Tần Kinh Như, còn để cho trong nhà hắn đóng một tháng tiền ăn uống, cùng cái đôi này cùng nhau ăn cơm. Tần Kinh Như suy nghĩ một chút bản thân không có địa phương nấu cơm, liền đáp ứng. Nàng đi trong phòng thu dọn đồ đạc, lưu lại Diêm Phụ Quý hai vợ chồng đếm lấy trong tay 10 đồng tiền. Chương 1615 quán ăn khai trương, chương 1615 quán ăn khai trương, một phần giả mang thai chứng minh, đánh rất Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như khí diễm. Hai người khoảng thời gian này vội vàng tiêu trừ ở trong viện ảnh hưởng, đang hoàn một đoạn thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này, Vương Khôn bên này quán ăn sửa xong rồi, cũng chuẩn bị khai trương. Quán ăn quản lý là Lâu Hiểu Nga từ Hồng Kông tìm đến, Vương Khôn tự mình xem qua, trực tiếp đuổi đi một nửa người. Những người kia xác thực có trình độ, nhưng cả ngày bày một bộ cao cao tại thượng thái độ, để cho hắn phi thường căm tức. Những người kia tìm Lâu Hiểu Nga tố cáo, Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, bị Lâu Hiểu Ngạ khai trừ. Còn dư lại mấy người, bị Vương Khôn ngón này sợ chết khiếp, không muốn mất đi phần công tác này, thành thành thật thật nghe lời. Quán ăn phục vụ viên, chiêu chính là trẻ tuổi tiểu tử cùng cô nương, trong thành cùng nông thôn đều có. Ở hắn nơi này đều là đối xử như nhau. Bởi vì những thứ kia nông thôn công nhân viên cư trú vấn đề, Vương Khôn lại ở phụ cận mua hơn mấy chỗ nhà, cho bọn họ làm nhà tập thể. Chu Nỗ còn đề nghị, nói tứ hợp viện nhà trống không, có thể để cho bọn họ ở, bị Vương Khôn mấy người chế giễu một trận. Liên tứ hợp viện những người kia, có thể đem người thật là tốt cho gạt gấp quẻ. Vương Khôn cũng không muốn xí nghiệp của mình trong có quá nhiều người như vậy. Lâu Hiểu Nga bên này, dựa vào ở Hồng Kông kinh doanh giao thiệp quan hệ, bước lên đại kỳ, bắt được cho đầu tư bên ngoài chính sách ưu đãi. Ở quán ăn khai trương thời điểm, bên kia còn có đoàn đội cùng chính phủ đàm phán chuyện đầu tư. Vương Khôn nút ở phía sau màn, điều khiển từ xa chỉ huy đoàn đàm phán đội. Hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt. Bất quá tứ hợp viện bên này độc lưu lại ở bọn họ cao hứng thời điểm phát tác. Chu Nỗ từ đi xưởng cán thép công tác, mang theo Mã Hoa mấy người đi tới Hồng Phong lầu làm đầu bếp. Tin tức này cuối cùng vẫn bị trong tứ hợp viện người biết. Đám kia trong lòng của người ta liền lanh lợi lên, cùng nhau chạy đến Hồng Phong lầu tìm Chu Nỗ. Chu Nỗ mới đầu cũng không có gặp bọn họ, Dịch Trung Hải liền mang theo người ở quán ăn bên ngoài trận. Vương Khôn sớm liền thấy bọn họ, đặc biệt đem trong tiệm cơm An Ninh phái tới. Chỉ cần bọn họ dám gây chuyện, An Ninh ngay lập tức sẽ báo cảnh. Bên này công an cùng Vương Khôn là đồng sự, nhận được báo cảnh ngay lập tức sẽ tới. Dịch Trung Hải những người kia cũng tức thời, không dám ở cao cấp như vậy địa phương làm ở Mỹ, mà là một mực tại bên ngoài ngồi. Diệp Vũ Quý thỉnh thoảng quay đầu quan sát quán ăn, âm thầm cổ động Dịch Trung Hải, không nghĩ tới à, Chu Nỗ tiền đồ, không ngờ tìm một chốt như vậy làm đầu bếp. Những phục vụ bên kia, y phục trên người quần áo, nhìn một cái liền đáng giá không ít tiền. Hắn đây là phát đạt. Một hồi nhất định phải để cho hắn thật tốt mời chúng ta trong viện người ăn bữa cơm. Lưu Hải Trung đầy lòng trong đều là ghen ghét, mang theo bất mãn nói, thật tốt công người không lo, chạy tới cho nhà tư bản làm nô tài, cũng không ngại mất mặt. Tần Hoài Như trong lòng hay cùng ăn Hoàng Liên bậy khổ. Nếu là có thể nghĩ đến Chu Nỗ có một ngày như vậy, nàng năm đó cũng không nên do dự, trực tiếp gả cho Chu Nỗ. Chỉ muốn gả cho Chu Nỗ ở nơi này trong tiệm cơm kiếm tiền đều là của nàng. Nàng còn có thể để cho Chu Nỗ mang theo Đồng Ngạnh tới nơi này đi làm. Đồng Ngạnh cùng những thứ kia xinh đẹp tiểu cô nương cùng đi làm, lấy Đồng Ngạnh điều kiện, còn chưa phải là tùy ý chọn. Một đại gia, ngươi một hồi phải thật tốt cùng Chu Nỗ nói một chút, để cho hắn mang theo Đồng Ngạnh tới nơi này làm việc. Ngươi nói Chu Nỗ người này cũng đúng. Hắn có thể mang theo Mã Hoa cùng Lưu Lam đến như vậy địa phương tốt đi làm sao lại không thể mang theo Đồng Ngạnh? Áp lực tất cả đều cho đến Dịch Trung Hải, làm cho Dịch Trung Hải tâm tình càng thêm không xong. Chu Nỗ phát đạt, đây là chuyện tốt. Nhưng phần này phát đạt không có quan hệ gì với hắn, hắn tình nguyện Chu Nỗ không phát đạt, tiếp tục ở xưởng cán thép làm cái đó đắc tội với người đâu biết. Dịch Trung Hải mặt đen lại ngồi ở chỗ đó, một câu nói cũng không nói. Cái khác ba người không ngừng nói mỗi người vậy, cuối cùng kết thành liên minh, muốn cùng nhau đối phó Chu Nỗ. Bọn họ rất rõ ràng, đơn độc đối kháng Chu Nỗ, căn bản không thể nào thành công. Nhất định phải liên hiệp, dùng đạo đức bắt cóc thủ đoạn mới có thể nắm Chu Nỗ. Ba cái đại gia liên hiệp mới có thể đối phó Chu Nỗ, đây cũng không phải là nói chơi, là trải qua lịch sử kiểm nghiệm. Bốn người từ xế chiều, một mực tại cửa ngồi đến buổi tối 7 giờ, một hớp nước cũng không có uống, cũng không ai để ý đến bọn họ. Chỉ có cách đó không xa ngồi 5-6 cái an ninh, không nháy mắt một cái nhìn bọn họ chằm chằm. 7 giờ tối, chính là quán ăn làm ăn náo nhiệt nhất thời điểm, bên trong truyền ra mùi thơm bay ra, đem mấy cái chưa ăn cơm người thèm không được. Lưu Hải Trung tức giận đứng lên, nói, quá không ra gì. Chúng ta tốt bụng đến tìm Chu Nỗ, hắn không ngờ đem chúng ta phơi ở bên ngoài. Hắn coi như bận rộn nữa, cũng nên mời chúng ta đi vào uống miếng nước a. Diêm Phụ Quý cũng đi theo đứng lên, thử dò xét nói, nếu không chúng ta đi vào chờ. Chúng ta liền nói tìm Chu Nỗ coi như không đến, cũng nên cho chúng ta đưa chút ăn uống. Tần Hoài Như bụng kêu rột rột một tiếng, nói, một đại gia, ta cảm thấy nhị đại gia tam đại gia nói đúng. Chúng ta chờ ở bên ngoài, phải đợi tới khi nào? Các ngươi ba cái đại gia lớn tuổi, không ăn cơm tối không thể được. Lại nói, ta bà cùng Đồng Ngạnh cũng ở nhà chờ ta trở về nấu cơm đâu. Dịch Trung Hải trong lòng kiên nhẫn đã sớm hao sạch sẽ, thấy ba người cũng nói như vậy, cũng không có ý định tự tuyệt, mà là nói, đi tìm Chu Nỗ có thể. Nhưng là chúng ta muốn đầu tiên nói trước, lần này các ngươi không thể cấp ta đối nghịch, nhất định nếu nghe ta an bài. Chúng ta nếu là không đoàn kết, cái gì cũng không làm thành. Những lời này, chủ yếu là cùng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nói, hắn lo lắng hai người chọc sau lưng. Mấy người nói chuyện, bị An Ninh nghe rõ ràng, một người trong đó người chạy bộ đến trong tiệm cơm hội báo. Vương Khôn suy nghĩ một chút, liền đem Lưu Lam gọi vào, một hồi Dịch Trung Hải mấy cái đi vào, ngươi đi tiếp đãi bọn hắn. Đừng để bọn hắn ở trong tiệm cơm gây chuyện. Lưu Lam vô ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm, đối phó bọn họ ta trong nghề, ta nhất định đem bọn họ đuổi đi. Địa vị hôm nay bất đồng, Lưu Lam thấy Vương Khôn nhưng là phi thường thành thật. Trong tiệm cơm công tác thế nhưng là so xưởng cán thép mạnh hơn, nàng không bỏ được phần công tác này. Quán ăn mới vừa khai trương không bao lâu, bây giờ chính là chiêu mộ khách thời điểm, Vương Khôn không tiện đem mấy người cản ở ngoài cửa. Mấy người này am hiểu nhất chính là đạo đức bắt góc, không rõ chân tướng người rất dễ dàng trùng kế. Dịch Trung Hải mấy người đi bảo, Lưu Lam liền lên đón, nha, Tần Hoài Như. Ngươi không ngờ chịu cho mời các ngươi trong viện ba cái đại gia ăn cơm, ta nhất định giao phó bếp sau cho ngươi thật tốt bên trên vài món thức ăn. Tần Hoài Như nhất thời liếc mắt, liền vội vàng nói, Lưu Lam, ngươi hiểu lầm, chúng ta là đến tìm Chu Nỗ. Lưu Lam làm bộ nghe không hiểu, nói, biết. Nơi này tới ăn cơm, 10 trong đó có 6 cái là hướng về phía Chu Nỗ tay nghề tới. Các ngươi yên tâm, các ngươi điểm xong món ăn, trả tiền, ta sẽ đi bếp sau giao phó trụ nố, đặc biệt cho các ngươi làm. Chúng ta trước kia là đồng nghiệp không gạt đồng nghiệp. Tần Hoài Như vừa nghe trả tiền, nhất thời liền phi thường không vui. Nàng cũng không cam để cho Lưu Lam nói một chút, vạn nhất Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý quả thật, vậy thì phiền toái. Lưu Lam, ngươi chớ nói lung tung. Chúng ta không muốn trả tiền. Lưu Lam kinh ngạc nhìn Tần Hoài Như, ngươi phải hiểu được, nơi này là quán ăn, không phải xưởng cán thép. Liền xem như xưởng cán thép, ăn cơm cũng phải giao tiền. Các ngươi không muốn trả tiền, tới quán ăn làm gì? Nàng là cố ý để người ta biết, cho nên thanh âm không lớn cũng không nhỏ. Trung quanh đi ngang qua người nhìn về phía nơi này, trong ánh mắt mang theo khinh bỉ. Thậm chí còn có người hướng về phía bọn họ chỉ trỏ trỏ, nói, đời ta còn lần đầu gặp, một lao thái thái mang theo ba cái lao đầu tử chạy người quán cơm trong ăn chùa. Chương 1616 cho cầm thú tìm một chút chuyện chương 1616 cho cầm thú tìm một chút chuyện xuất sư bất lợi a dịch Trung Hải hung ác nhìn chằm chằm Lưu Lam, hận không giết được nàng. Lúc này mới vừa vào cửa, liền cho bọn họ đau xót như vậy một kích, để cho kế hoạch của hắn thế nào tiếp tục chấp hành. Hắn không dám để cho Lưu Lam tiếp tục nữa, trực tiếp liền nói, các ngươi chính là như vậy mở tiệm cơm sao? Chúng ta là khách nhân của các ngươi, ta muốn cho chủ nố đem ngươi đuổi ra ngoài. Lưu Lam khi làm việc trước, thế nhưng là tiếp thụ qua đặc biệt bồi vấn, nghe dịch Trung Hải vậy cũng không tức giận, mà là cười nói, dịch sư phó, ngươi đừng tức giận. Ta đây không phải là bị Tần Hoài như vậy dọa sợ sao? Các ngươi ăn cơm nếu là không trả tiền, ta sẽ bị phạt tiền lương. Ta trên có 80 tuổi mẹ già bị bệnh liệt giường, dưới có 2 tuổi cháu trai chờ ta nuôi sống. Ta thật không thể mất phần công tác này. Làm bồi thường, ta có thể làm chủ cho các ngươi đánh mất 10%. Ngươi nhìn như vậy được không? Quyền hạn của ta lại lớn như vậy, ngươi tuyệt đối đừng cùng ta so đo. Làm đạo đức bắt cóc lao tổ tông, dịch Trung Hải làm sao có thể không nhìn ra Lưu Lam tiểu thủ đoạn? Nhưng coi như nhìn ra, hắn cũng không có biện pháp. Hắn không thể cùng Lưu Lam một người phụ nữ cãi vã, cũng không thể nói ăn cơm không có ý định đưa tiền. Nói trắng ra, hắn những thủ đoạn kia chỉ thích hợp với phạm vi nhỏ. Một khi phạm vi mở rộng, lực không chế yếu bớt, đạo đức bắt cóc thủ đoạn liền không thể thực hiện được. Dịch Trung Hải rất rõ ràng ưu thế của mình cùng nhược điểm, không nghĩ ở trong đại sảnh mất mặt, liền nói, chúng ta là đến tìm trụ nố, ngươi cho chúng ta an bài một cái gian phòng. Lưu Lam gương mặt chất vấn, trong lòng lại thật kinh ngạc. Vương Khôn mới vừa rồi liền nói với nàng, Dịch Trung Hải sẽ nói lên phòng riêng chuyện, không nghĩ tới không ngờ thành sự thật. Dịch sư phó, tớ nói các ngươi là khách, ta không nên cự tuyệt yêu cầu của các ngươi. Nhưng là đâu, chúng ta là mấy mươi năm đồng nghiệp, ta nhẫn tâm xem các ngươi xài tiền bậy bạ. Chúng ta phòng riêng có quy định, tiêu phí không phải ít hơn 200 khối mới có thể đi vào phòng riêng. Các ngươi mặc dù đều có tiền hưu trí, nhưng cũng không phải như vậy hoa a, các ngươi thật không cần thiết đi phòng riêng, ở bên trong đại sảnh ăn cũng giống như nhau. Ngươi nhìn nhiều người như vậy cũng ở bên trong đại sảnh ăn, thức ăn không có chút nào so bên trong bao gian chênh lệch. Hoàn toàn một bộ vì tốt cho ngươi ý tứ. Dịch Trung Hải càng thêm tức giận, cái này nhưng đều là chiêu số của hắn, Lưu Lam đều nói, để cho hắn nói gì? Ta không cùng ngươi nói, ngươi cho ta đem trụ nấu kêu đến. Lưu Lam tiếp tục nói, thật xin lỗi, hắn cần ở phía sau bếp làm đồ ăn, không có thời gian tới. Các ngươi cũng không phải là chưa thấy qua hắn, ăn cơm không cần thiết tìm hắn. Ngươi yên tâm, chúng ta quán ăn toàn bộ đồ ăn đều là thống nhất giá cả, sẽ không mấy người. Ngươi tìm hắn đến, hắn cũng không có quyền lực cho các ngươi giảm giá. Diêm Phụ Quý đứng dậy nói, Lưu Lam, chúng ta tìm trụ nấu là có chuyện quan trọng muốn nói. Ngươi nói với hắn một tiếng. Lưu Lam lắc đầu một cái, Diêm lão sư, xin lỗi, quán ăn có quy định, đầu bếp đi làm trong lúc không có thể tùy ý rời cương vị. Chu Nô tính khí, ngươi cũng biết, ta nhưng không chọc nổi hắn. Không có sao, chờ ta gặp được hắn, nói với hắn một tiếng, không để cho hắn tìm làm phiền ngươi. Diêm Phụ Quý đạo. Lưu Lam bĩu môi, lòng nói, Chu Nô cũng không phải là trước kia thằng ngốc kia, mặc cho các ngươi lừa gạt. Nếu không chờ ngươi gặp hắn, lại cùng hắn thương lượng. Diêm Phụ Quý lòng nói, ta phải có thể gặp hắn, cũng không cần phải tới quán ăn tìm hắn. Đang nói bên trong, Nhiễm Thu Diệp cùng Quách Hướng Hồng hai người tan việc tới quán ăn. Bọn họ vừa tiến đến liền thấy Dịch Trung Hải mấy người, liền đi tới. Lưu Lam thấy Quách Hướng Hồng, liền nói, Quách tỷ, ngươi tới thật đúng lúc, mấy người bọn họ muốn tìm chủ nố. Không cần hắn nói, Quách Hướng Hồng cũng biết. Mấy người này còn không có can đảm tìm Vương Khôn, tới quán ăn gây chuyện, chỉ có tìm chủ nố cái này một cái nguyên nhân. Nàng nhất thời một chút sắc mặt tốt cũng không có, các ngươi cũng đem chúng ta làm cho rời đi, còn không thể thả qua chúng ta một nhà sao. Đại gia chẳng qua là hàng xóm, không có này hắn quan hệ. Vương Khôn vốn là không có ý định ra mặt, nhưng là Nhiệm Thu Diệp nếu đụng phải bọn họ, hắn cũng không tốt tiếp tục cần nút. Hắn một màn này đến, chung quanh phục vụ viên rồi rít hướng hắn vân an. Dịch Trung Hải mấy người ngu nữa, cũng biết quán ăn là Vương Khôn mở, làm chủ là Vương Khôn. Như vậy trong nháy mắt, ba cái lao đầu liên minh thì có sụp đổ tan cảnh dấu hiệu. Diêm Phụ Quý đứng dậy, cười ha hả mà hỏi, Vương Khôn, quán ăn là ngươi mở à? Coi là vậy đi. Diêm Phụ Quý hài lòng cười một tiếng, ngươi mở tiệm cơm, tại sao không nói một tiếng a, ta tốt tới cho ngươi ăn mừng một cái. Ăn mừng là giả, dính tiện nghi là thật. Vương Khôn mới không tâm tình theo chân bọn họ tán gẫu, nói thẳng, ăn mừng thì thôi. Để ngươi tiêu tiền, hãy cùng muốn mạng của ngươi vậy. Các ngươi nếu tới dùng cơm, xem ở hàng xóm mức, ta cho các ngươi giảm một chút. Lưu Lam, một hồi tính tiền thời điểm, cho bọn họ bớt 20%. Lưu Lam cười đáp ứng, còn nói, các ngươi mặt mũi nhưng thật không nhỏ. Có thể để cho Vương tổng nói bớt 20%, đều là lãnh đạo. Ta và các ngươi nói, chúng ta quán ăn đồ ăn rất tốt ăn, các ngươi thừa dịp cơ hội lần này, nhất định phải thật tốt ăn một bữa. Qua cái tiệm này, nhưng là không cơ hội tốt như vậy. Mấy người là ôm không tiêu tiền tâm tư tới, trên người căn bản là không có mang tiền. coi như mang tiền, bọn họ cũng không nỡ hoa. Nhưng đối mặt Vương Côn, bọn họ nhưng không có biện pháp giống như đối đãi chủ ngỗ vậy. Ba cái lao đầu tử đều có ý lùi bước. Tần Hoài như không muốn buông tha cơ hội lần này, liền nói, Vương Côn, nếu cái này quán ăn là ngươi mở, có thể hay không để cho Đồng Ngạnh tới nơi này làm việc? Đồng Ngạnh nói thế nào, đều là ngươi xem lớn lên, hắn hay là Thu Diệp học sinh. Ta van cầu ngươi, một chiêu này, dùng đi đối phó chủ nỗ, còn có chút tác dụng, ở Vương Côn trước mặt, một chút hiệu quả cũng không có. Chính là bởi vì xem Đồng Ngạnh lớn lên, hắn mới không dám để cho Đồng Ngạnh đi vào. Vương Côn đang muốn cự tuyệt đột nhiên nghĩ đến như vậy không phải biện pháp tốt. Tứ hợp viện những người này, chính là thuốc cao gián, dính vào liền sẽ không xuống. Hôm nay đem bọn họ đuổi ra ngoài, bọn họ trở về ngủ một giấc ngày thứ hai là có thể làm cái gì cũng không có phát sinh. Nhất định phải cho bọn họ tìm một ít chuyện làm, để bọn hắn không có tinh lực tới làm ầm ĩ. Vương Khôn nhanh chóng suy nghĩ biện pháp, sau đó nói, Tần Hoài Như, Đồng Ngạnh, cái dạng gì, chính ngươi rõ ràng, ta chỗ này là đứng đắn làm ăn địa phương, sẽ không thu hắn. Bất quá. Nghe được bất quá hai chữ, Tần Hoài Như trong mắt tràn đầy hy vọng. Nếu không phải Vương Khôn đứng bên người người, nàng cũng có thể như trước kia dán trụ nỗ vậy dính sát. Vương Khôn không nhìn nàng, nói tiếp, ta có thể cho ngươi chỉ con đường. Những thứ kia xí nghiệp lớn không được, ngươi có thể để cho hắn đi những cái này thể hộ xí nghiệp nhỏ. Minh Cường sư phó, ngươi hẳn nghe nói qua, hắn về hưu sau đi ngoại ô một nhỏ xưởng cơ giới, mỗi tháng có thể bắt được 150 khối công tác. Nói là ngoại ô, kỳ thực rời tứ hợp viện bên kia cũng không tính, liền khoảng 10 dặm đường. Đường sư phó không chỉ có bản thân đi, còn mang theo một là cháu ở bên nội. Người ta ông chủ vì lưu lại đường sư phó, cho cháu hắn cũng mở hơn 80 tiền lương. Tần Hoài như mới đầu không có hiểu Vương Khôn ý tứ, chê bai ngoại ô công tác, chờ nghe được đường sư phó mang theo người vào sân tử, còn có thể cầm cao như vậy tiền lương, nhất thời liền hiểu Vương Khôn ý tứ trong lời nói. Loại chuyện như vậy, còn có ai có thể bị kịp nhà bọn họ? Bọn họ giả ra đã từng dựa vào dịch Trung Hải, ở xưởng cán thép thế nhưng là nhẹ nhõm mò cá. Lấy Vương Khôn theo chân bọn họ nhà quan hệ, chắc chắn sẽ không đáp ứng Đồng Ngạnh đi vào. Bọn họ tiếp tục ở chỗ này náo, cũng náo không ra kết quả. Nếu là ảnh hưởng Vương Khôn làm ăn, Vương Khôn nhất định sẽ báo cảnh. Như vậy cũng có chút được không bù mất. Tần Hoài như quyết định dựa theo Vương Khôn cho biện pháp làm. Chương 1617 mỹ phẩm, chương 1617 mỹ phẩm, mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy hai. Dịch Trung Hải cảm giác mắt phải của mình một mực nhảy không ngừng, trong lòng thì có đánh trống rút lui ý tứ. Ở Vương Khôn trước mặt, hắn một chút lợi lộc cũng không chiếm được, ở lại chỗ này cũng vô dụng. Ta bất kể. Dịch Trung Hải bỏ rơi tay áo rời đi, Lưu Hải Trung hâm mộ nhìn một cái quán ăn, há miệng, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Tần Hoài như khơi màu đầu, giống vậy đánh giá quán ăn, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thấy không ai giải thích nàng, chỉ đành lưu luyến không rời rời đi. Diêm phụ quý ở lại cuối cùng, con ngươi loạn chuyển, Vương Khôn, ngươi mở lớn như vậy quán ăn, nói vậy muốn đợi không ít người đi. Ta nhìn một chút, ngươi chiêu những người này cũng là người xa lạ. Ta đã nói với ngươi, cái này không thể được. Bạn nhất bị bọn họ ở dưới đáy chơi trò mờ ám, ngươi sẽ thua lô lớn. Vậy ta bây giờ cũng không có chuyện làm, có thể giúp ngươi quản lý một cái chương mục. Ta quản chương mục bản lãnh, ngươi là phi thường rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bị lỗi. Lưu Lam phi thường không vui, cái gì gọi là ở dưới đáy dở trò, đây không phải là cho bọn họ nói xấu nước sao? Diêm phụ quý, đuổng cho ngươi hay là lao sư đâu? Chúng ta tìm công tác dễ dàng sao? Ngươi liền cho cáo chúng ta hát trạng. Diêm phụ quý có chút lúng túng giải thích, ta lúc nào cáo các ngươi hát trạng? Ta đó là vì lấy phòng ngừa bạn nhất. Vương Khôn nhưng không muốn bởi vì cái vã ảnh hưởng quán ăn làm ăn, liền nói, Diêm phụ quý, con trai của chính ngươi mở quán ăn cũng không mời ngươi, ngươi nói ta dám mời ngươi sao? Được rồi, ngươi muốn ăn cơm, liền đàng hoàng ăn cơm, không ăn cơm liền nhanh đi đổi dịch Trung Hải, tỉnh một người đi ném đi. Diêm phụ quý gương mặt thất vọng, giống như bỏ lỡ mấy trăm triệu vậy. Bất quá, chiếm tiện nghi bản tính không thay đổi, vạn sự lấy chiếm tiện nghi làm đầu. Ngươi muốn mời ta ăn cơm? Vương Khôn cười ha ha, mang theo Nhiệm Thu Diệp rời đi. Lưu Lam khinh thường nói, Diêm phụ quý, đừng có nằm động. Coi như mời bên ngoài chó hoang ăn, cũng không mời ngươi. Muốn ăn cơm, bản thân bỏ tiền, nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Diêm phụ quý bị chế giễu một trận, mang theo đầy bụng tức giận rời đi. Vương Khôn mấy người trở về đến phòng làm việc ngồi xuống, chú nỗ liền chạy vào, thế nào? Đám kia Vương bắt đạn rời đi sao? Quách Hướng Hồng liền nói, bọn họ đi, ngươi không ở phía sau bếp làm việc, chạy ra tới làm gì? Chú nỗ cười nói, ta đây không phải là lo lắng mấy cái kia láo hôn gây chuyện sao? Quách Hướng Hồng liền nói, bọn họ để cho Lưu Lam đuổi đi. Sau này bọn họ nếu là tới, ngươi nhất định không thể đi ra. Ngươi vượt ra đến, bọn họ liền càng mạnh hơn. Ngươi nói một chút ngươi a, thật tốt thế nào trêu chọc như vậy một đám châu chấu. Chu Nô hướng Vương Khôn lộ ra một cầu cứu ánh mắt. Vương Khôn cùng Nhiệm Thu Diệp nhìn một sẽ châm biếm, mới nói, chị dâu, ngươi đừng nói là hắn. Tối thiểu một đoạn thời gian, bọn họ sẽ không tới gây sự với Chu Nô. Quách Hướng Hồng cuối cùng chừng Chu Nô một cái, chưa cho hắn một về nhà lại thu thập ánh mắt của ngươi. Vương Khôn, ngươi thế nào xác định bọn họ sẽ không tới tìm phiền toái? Còn có, ngươi cuối cùng vậy là có ý gì? Chu Nô tò mò hỏi, nói cái gì? Vương Khôn nhìn mấy người đều hiếu kỳ, liền giải thích nói, Tần Hoài như là cái gì tính tình, các ngươi cũng biết. Ngươi nói nàng nếu là nghe được về hưu lão đầu tử có thể kiếm rất nhiều tiền, còn có thể mang theo con trai của nàng kiếm tiền, nàng sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Chu Nô mơ mơ màng màng không nghĩ ra, Nhiệm Thu Diệp cùng Quách Hướng Hồng lại suy nghĩ ra. Quách Hướng Hồng liền nói, chắc chắn sẽ không a, các ngươi là không biết, Diêm Giải Thành hai vợ chồng đem Chu Nô khai trừ thời điểm, Tần Hoài như trên mặt liền lộ ra đau lòng nét mặt, giống như bị khai trừ là nàng vậy. Chu Ngô gấp muốn chết, "Tức phụ, ngươi giải thích cho ta giải thích, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta thế nào không nghe rõ a?" Quách Hướng Hồng liếc hắn một cái, sau đó giải thích nói, "Vương Côn mới vừa nói Chu Minh Cường sư phó về hưu, còn có thể kiếm tiền. Chính là nói cho Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải về hưu cũng có thể kiếm tiền, không thể để cho hắn ở nhà ăn chùa. Tần Hoài Như sau khi trở về, tám phần sẽ buộc Dịch Trung Hải đi ra ngoài đi làm." Chu Ngô có chút phẫn nộ nói, "Nàng làm sao có thể như vậy đối phó lão nhân a?" Quách Hướng Hồng hung hăng méo lỗ tai của hắn, "Thế nào, ngươi đau lòng? Có phải hay không ngươi đem tiền lương để cho nàng nhận, nuôi sống các nàng một nhà a?" Chu Ngô không để ý tới mất mặt, liền đội xin tha, "Tức phụ, nhẹ một chút, đau. Ta nhớ ra rồi, bếp sau còn có việc không làm xong, ta liền tới đây." Từ Quách Hướng Hồng trong tay tránh ra khỏi sau, Chu Ngô không dám dừng lại, như một làn khói chạy đến cửa. Không nghe được Quách Hướng Hồng câu kia lão tư thuộc đạo núi, mới yên tâm rời đi. Ba người ở trong phòng nói chuyện phiếm, liền thấy Lâu Hiểu Nga hùng hùng hổ hổ đi vào. Nàng sau khi đi vào, liền hung hăng trừng Vương Khôn một cái. "Ta ở bên ngoài cùng người của chính phủ đàm phán, ngươi lại hay ở chỗ này hưởng thành phúc." Quách Hướng Hồng cảm giác có chút lúng túng, liền vội vàng nói, "Ta về phía sau bếp nhìn một chút chủ nô." Chờ Quách Hướng Hồng rời đi, Lâu Hiểu Nga liền chủ động nói đến đầu tư tình huống. Vương Khôn trước hạn sơ thông quan hệ, cộng thêm Lâu Hiểu Nga đầu tư bên ngoài thân phận, trên căn bản vấn đề không lớn. Bất quá Lâu Hiểu Nga ngược lại nói đến người phía dưới muốn chỗ tốt chuyện. Vương Khôn rõ ràng, một điểm này tránh không được, như vậy, để cho quán ăn chuẩn bị một ít chiêu đãi quán, phái người đưa cho bọn họ. "Thực tại không được, ta đi tìm Vệ Quốc." Lâu Hiểu Nga liền nói, "Không cần đi tìm hắn. Không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này náo quá lớn. Cho bọn họ điểm chỗ tốt, ta cũng không phải ngại. Chỉ cần không quá phận là được." "Đúng, có chuyện này, ta muốn hỏi một chút ngươi." "Chuyện gì?" Vương Khôn hỏi. Lâu Hiểu Nga liền nói, "Kỳ thực cũng không có gì, chính là những thứ kia Mỹ Dung toa thuốc chuyện. Ta không phải dùng ngươi cho toa thuốc ở Hồng Kông mở một Mỹ Dung công ty sao? Ngươi toa thuốc kia quá phiền toái, không có biện pháp mở rộng quy mô. Ta chỉ muốn có thể hay không biến thành mỹ phẩm. Mỹ phẩm làm ăn, so ngươi chọn mấy cái này đều lớn hơn, lợi nhuận còn cao. Nữ nhân cùng đứa trẻ tiền dễ kiếm nhất." Đạo lý này, Vương Khôn há có thể không hiểu. Chỉ bất quá, hắn không muốn bại lộ ý thuật chuyện, liền không có nhắc tới. Lâu Hiểu Nga nhắc tới, hắn cũng không tiện cự tuyệt, liền nói, "Ta hai ngày nữa làm cái đơn giản toa thuốc." Lâu Hiểu Nga vừa nghe, cao hứng vô cùng, chỉ cần hữu hiệu quả là được, không thể quá tốt. Vương Khôn lòng nói, "Tư bản bài, ta so ngươi quen, yên tâm đi. Ngươi giúp ta tìm một ít sản xuất mỹ phẩm tài liệu, ta tìm hiểu một chút sản xuất công nghệ lưu trình." "Làm cái này làm gì? Cơ giới hóa a, ngươi cũng không thể thuần dùng nhân công đi." Lâu Hiểu Nga phản ứng kịp sau, chợt nhìn Vương Khôn một cái, sau đó hướng về phía Nhiệm Thu Diệp nói, "Thu Diệp, nếu không ngươi cũng đừng trường học, đi ra giúp ta một chút đi. Trong nhà cái này lại lao ra, cả ngày liền phụ trách nghi kế, chuyện gì cũng không làm. Ta một người bận không kịp thở." Nhiệm Thu Diệp sửng sốt một chút, tiếp theo liền cự tuyệt nói, "Ta không hiểu làm ăn a." "Không có sao, đến lúc đó tìm người chuyên nghiệp phụ trách. Ngươi liền phụ trách giám đốc là được. Cái này mỹ phẩm làm ăn, cách điều chế là vô cùng trọng yếu, chúng ta nhất định phải tìm người tin cần quản. Ta là muốn mời ngươi phụ trách sản xuất chuyện." Nhiệm Thu Diệp nội tâm hỗn loạn tương mừng, không biết nên thế nào chọn. Mỗi lần thấy được Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga thương lượng trên phương diện làm ăn chuyện, bản thân chen miệng vào không loạn, cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng là để cho nàng đi ra phụ trách những thứ này, nàng lại không quá dám. Lo lắng cho mình làm không tốt, đổi thường tiền. Đây cũng không phải là bán lẻ, mỗi một bút đều là mấy triệu thậm chí hơn chục triệu làm ăn. "Ta chưa làm qua, ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút." Lâu Hiểu Nga cũng không có buộc nàng, mà là nói, "Hành." Ngược lại chờ Vương Khôn lấy ra cách điều chế đến sản xuất, còn cần thời gian không ngắn. "Ngươi từ từ cân nhắc." Chương 1618 mồi có hiệu quả, chương 1618 mồi có hiệu quả bên trong tứ hợp viện, giả Trương thị tiếng mắng ở trong viện vang lên. Thông qua tiếng mắng của hắn, trong viện người liền đều biết Vương Khôn mở chuyện của tiệm cơm. Có những thứ kia ở phía trước viện nói chuyện phiếm người liền hỏi Nưu Thiến, "Vương Khôn mở tiệm cơm, các ngươi biết không?" Nưu Thiến liền nói, "Biết a, bọn họ khai trương ngày ấy, còn mời chúng ta đi qua đâu." Đám người suy nghĩ một chút, đúng là ngày đó Điền Hữu Phúc mấy nhà người cùng đi ra ngoài, đến 8-9 giờ tối mới trở về. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của bọn họ liền không thoải mái, ở trong lòng mắng Vương Khôn không có nhân tính bị. Đều là hàng xóm, dựa vào cái gì chỉ mời Điền Hữu Phúc mấy nhà, không mời bọn họ. Nưu Thiến mấy cái sao có thể không biết những người này ý nghĩ trong lòng. Để bọn hắn nói, đó chính là nằm mơ. Một đám cỏ đầu tượng, dựa vào cái gì mời bọn họ. Ban đầu Vương Khôn tới trong viện thời điểm, gặp phải Dịch Trung Hải làm có dễ, không ai đứng ra giúp một tay, bây giờ còn muốn cùng chiếm tiện nghi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Người khác xem ở không hợp lý chuyện, tứ hợp viện người lại làm thành lẽ đương nhiên. Tam đại mụ nghe Diêm phụ quý tự thuật, liền tức giận không được, cái này Vương Khôn thật không có lương tâm. Năm đó Nhiệm Thu Diệp cùng hôn sự của hắn, chúng ta bao nhiêu cũng ra chút sức. Hắn kết hôn liền không có mời chúng ta, bây giờ mở tiệm cơm cũng không có mời chúng ta, một chút nhân tình vị cũng không có. Lão Dịch thế nào không có ở quán ăn làm ồn nào? Diêm phụ quý trợn nhìn Tam đại mụ một cái, náo cái gì náo? Hắn trong tiệm cơm 7-8 cái an ninh, còn có một đám phục vụ viên, ai dám náo? Tam đại mụ thở dài, thế nhưng là hắn mở tiệm cơm, không mời chúng ta ăn cơm, quá không nói được đi. Vốn đang cho là có thể buộc trụ nố mời khách đâu. Diêm phụ quý nhưng đáng tiếc bữa cơm này, nhưng hết cách rồi, bọn họ ở Vương Khôn trước mặt không chiếm được lợi lộc gì. Đừng nói những thứ kia. Người theo ta phân tích, Vương Khôn cuối cùng vậy là có ý gì? Tam đại mụ suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là để cho lão Dịch đi ra ngoài kiếm tiền? Ta nhớ được Chu Minh Cường sư phó hình như là cái cấp 7 công đi. Hắn cái này về hưu, so không có về hưu thời điểm kiếm đều nhiều hơn. Đáng tiếc, nghĩ đến Diêm phụ quý có thể không vui nghe, nàng liền ngậm miệng lại. Kỳ thực nàng muốn nói là, đáng tiếc Diêm phụ quý không phải công nhân. Lúc làm việc không nhân ra kiếm nhiều, về hưu còn sò ra kém người ta. Ban về tính toán, Diêm phụ quý thế nhưng là Tam đại mụ sư phó. Tam đại mụ ý đồ kia, hắn dĩ nhiên có thể đoán được. Đoán được cũng hết cách rồi, bởi vì trong lòng của hắn cũng nghĩ là như vậy. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, bây giờ người kiếm tiền nhiều như vậy. Hắn cái gì cũng không hận, liền hận bản thân sinh ra sớm mấy mươi năm, không có đổi kịp thời điểm tốt. Chớ suy nghĩ lung tung. Lao dịch người kia, chắc chắn sẽ không ra đi làm việc. Hắn nói những thứ kia làm gì? Tam đại mụ ý đồ bị nhìn xuyên, một chút lung túng cũng không có, nói tiếp, để cho ta nói, lao dịch ra hay không ra làm việc cũng không do hắn. Ngươi không có nghe Vương có nói, người ta còn mang theo một tên đồ đệ, những ông chủ kia vì lưu lại đại sư phó, cho đồ đệ mở tiền lương cũng không thấp. Đồng ngạnh lớn như vậy tiểu tử, một chút bản lãnh cũng không có công tác. Nàng Tân Hoài như có thể không nóng nảy. Diêm phụ quý suy nghĩ một chút, thật sự chính là, lấy Tân Hoài như tính tình, không biết kiếm chuyện tiền bạc thì thôi, một khi biết, lại có thể bỏ qua cho. Nói như vậy Tân Hoài như sẽ cầu lão dịch mang theo đồng ngạnh đi đi làm. Ừm a. Tam đại mụ gật đầu một cái. Diêm phụ quý đột nhiên hỏi, kia ngươi nói ta muốn là cùng theo đi, có được hay không? Ngươi, thật tốt, ngươi nghĩ như thế nào đi làm việc? Tam đại mụ không hiểu hỏi. Đây không phải là có thể kiếm tiền sao? Ngược lại ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quan câu cá kiếm không được mấy đồng tiền. Tam đại mụ cũng không muốn phản đối cái này, chẳng qua là lo lắng Diêm phụ quý có thể hay không làm được, thế nhưng là ngươi trước giờ chưa từng làm sống, có thể bị được không? Ngươi nếu muốn làm việc, tìm một chút khác không được sao? Diêm phụ quý bẻ đầu ngón tay nói, ta hiện đang câu cá, Trung Hoa, chuyện gì không làm. Thế nhưng là những thứ kia kiếm tiền cũng không nhiều. Ta trước đi cùng nhìn một chút, nếu là có thể, liền theo làm. Hậu viện, Lưu Hải Trung một đầu góc tương hồ, Thủy Trung không có suy nghĩ ra Vương Khôn ý tứ trong lời nói. Nhị đại mụ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc suy nghĩ ra, ta đoán ý của hắn là để cho lão dịch ra đi làm việc. Chu Minh Cường sư phó về hưu trước mới cấp 7 công, mỗi tháng cũng có thể kiếm nhiều như vậy. Lão dịch thế nhưng là công nhân bậc 8, kiếm không thể so với hắn nhiều. Lưu Hải Trung khinh thường nói, cái gì công nhân bậc 8? Lão dịch về hưu thời điểm mới cấp 3 công. Công nhân bậc 8 kỹ thuật đã sớm quên sạch sẽ, còn so ra kém ta. Biết Lưu Hải Trung lòng ghen tị lại tái phát, nhị đại mụ vội vàng dỗ hắn, ta đây không phải là nói khoan khoái miệng sao? Lưu Hải Trung bây giờ cùng nhị đại mụ sống nương tựa lẫn nhau, không muốn cùng nhị đại mụ cãi vã liền nói, lão dịch có thể ra đi làm việc sao? Nhị đại mụ do dự một chút, vậy nhưng khó mà nói. Hắn nhất nghe Tần Hoài như vậy, nói không chừng sẽ đáp ứng Tần Hoài như yêu cầu. Lưu Hải Trung lại không tán đồng, nói mò gì? Chúng ta thế nhưng là trong viện đại gia, về hưu còn ra đi làm việc gì? Hứa Đại Mậu đẩy cửa ra, hỏi, nhị đại gia, ta ở bên ngoài liền nghe đến thanh âm của ngươi. Không phải sao? Ta mang theo hai bình rượu, tìm ngươi uống một chén. Thấy Hứa Đại Mậu như vậy tức thời, Lưu Hải Trung liền cao hứng, là Đại Mậu ai nhanh lên một chút đi vào, bạn già, ngươi đi chuẩn bị vài món thức ăn. Đại Mậu, chúng ta trong viện, ta đã cảm thấy ngươi là tốt nhất, không giống trụ nố cùng Vương Khôn, không có chút nào biết tôn trọng lãnh đạo. Hứa Đại Mậu nghe vậy, trong lòng phi thường không thèm, nếu không có chuyện muốn hỏi ngươi, ta mới không tìm đến ngươi. Nhị đại gia, trụ nố chính là cái kẻ ngu, làm sao có thể so với ta? Ta vừa mới trở về, nghe nói Vương Khôn mở tiệc cơm. Nhắc tới cái này, Lưu Hải Trung chính là đầy bụng tức giận, hướng về phía Hứa Đại Mậu oán trách đứng lên, ngươi nói bọn họ ra làm sao? Biết rõ chúng ta ở bên ngoài, còn không mời chúng ta đi vào. Chúng ta đi hắn trong tiệm cơm ăn cơm, đó là chiếu cố chuyện làm ăn của hắn. Bọn họ lại còn nghĩ tìm chúng ta đòi tiền, lẽ nào lại thế? Hứa Đại Mậu trong miệng phụ họa Lưu Hải Trung, trong lòng nhưng có chút hối hận. Hắn cảm thấy mở tiệm cơm tiền, nhất định là Lâu Hiểu Nga ra. Mà những thứ này, vốn là nên hắn cái này Lâu ra con rể. Hắn nghĩ muốn trả thù, nhưng vừa nghĩ tới Vương Khôn thủ đoạn, cũng không dám. Vốn là tìm Lưu Hải Trung khách sáo, chính là vì tìm hiểu một chút tình báo, lần này trong lòng cùng ăn hoàng liên bậy, phụ bồi Lưu Hải Trung uống. Bất chi bất giác, hai người uống nhiều, chui vào dưới đáy bàn. Nhị đại mụ ra cửa muốn tìm Tần Kinh Như chiếu cố Hứa Đại Mậu, mới nhớ tới hai người ly hôn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành cầu hàng xóm giúp một tay, đem hai người đỡ lên giường. Hứa Đại Mậu bên kia trực tiếp bị ném tới trên giường không ai quản. Dịch Trung Hải một thân một mình ngồi ở nhà, mặt âm trầm. Lần này trụ nô thái độ thực tại quá đau đớn tim của hắn. Trụ nô kiếm nhiều tiền như vậy, cũng không biết hiếu kính hắn, thực tại quá không ra gì. Hắn không khỏi hoài niệm lên Vương Khôn không có tới tứ hợp viện chuyện lúc trước. Khi đó trụ nô chính là hắn nuôi một con chó, để cho hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Nếu không phải tiểu tử ngu ngốc kia một mực muốn cưới hoàng hoa đại khuê nữ, hắn đã sớm đem tên khốn kia tăng lên thành dưỡng lao nhân tuyển. Đáng tiếc là, đang lúc kế hoạch của hắn thực hành đến thời kỳ mấu chốt, Vương Khôn ra mặt phá hủy đây hết thảy, để cho hắn vài chục năm tâm huyết trôi theo dòng nước. Đáng chết, ta không phải là mong muốn tìm nuôi lão nhân sao? Vì sao ngày người phía dưới cũng cùng hắn đối nghịch? Dịch Trung Hải ở chỗ này thoái thác trách nhiệm, cũng không có đem Vương Khôn vậy để ở trong lòng, cho nên cũng không biết, giả ra hai cái quả phụ đang tính toán hắn, tính toán để cho hắn mang theo đồng ngạnh cùng đi tìm việc làm. Chương 1619 Tần Hoài Như trúng kế. Chương 1619 Tần Hoài Như trúng kế. Tần Hoài Như chờ giả Trương Thị mang xong, mới bắt đầu nói kế hoạch của mình. Mẹ, ngươi cảm thấy để cho một đại gia mang theo đồng ngạnh đi ngoại ô xưởng đi làm thế nào? Không được. Giả Trương Thị không chút suy nghĩ há mồm cự tuyệt. Thế nào không được? Tần Hoài Như hỏi ngược lại. Thế nào không được? giả Trương thị cũng không biết, nàng chẳng qua là tiềm thức muốn phản đối. Suy nghĩ một chút, liền cho Tần Hoài Như một cái lý do, ngoại ô quá xa. Ta không yên tâm. Tần Hoài Như nghe được lý do này, an tâm. Giả Trương thị phản đối, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ cần không phải ngang ngược cái cản là được. Mẹ, ta cũng biết ngoại ô xa, thế nhưng là Đồng Ngạnh ở chúng ta phụ cận không tìm được việc làm a, không có có công việc liền không tìm được tức phụ. Đồng Ngạnh năm nay cũng đều hơn 30, so trụ nối năm đó niên kỷ còn lớn hơn. Hơn nữa ở ngoại ô công tác, cho tiền lương cao. Một đại gia mà là công nhân bậc 8, những người kia mời một đại gia, thế nào cũng không có thể thiếu với 200 đồng tiền. Còn có Đồng Ngạnh, ở một đại gia dạy dỗ hạ, cầm cái 8-90 đồng tiền, cũng không phải việc khó. Nhà chúng ta một cái liền có thêm gần 300 đồng tiền. Chờ Đồng Ngạnh kỹ thuật học xong, tiền lương sẽ còn tăng. Sau này nhà chúng ta ngày cũng không buồn, ngày ngày ăn thịt đều được. Giả Trương thị trong lòng sớm liền đồng ý Tần Hoài Như chủ ý, con người đi lòng vòng, bắt đầu tính toán nàng có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Để cho Đồng Ngạnh đi ngoại ô đi làm, không thành vấn đề, nhưng là nhất định phải cho ta 10 đồng tiền nuôi lão tiền. Không được. Lần này nói chuyện chính là Đồng Ngạnh. Hắn khổ khổ cực cực kiếm tiền, dựa vào cái gì cho người khác? Dù là người này là Giả Trương thị cũng không được. Một điểm này, hắn từ nhỏ đã đi theo Giả Trương thị học tập. Giả Trương thị vừa nghe, nhất thời phi thường mất hứng, Đồng Ngạnh, ta là bà ngươi, ngươi làm sao lại không thể cấp ta nuôi lão tiền? Ngươi quên, là ai đem ngươi tay phân tay nước tiểu nuôi lớn? Tần Hoài Như rất muốn đứng ra, hướng về phía Giả Trương thị nói, ngươi đừng cướp công lao của ta. Nhưng là nàng không dám, lo lắng Giả Trương thị la lối, ảnh hưởng nàng kiếm tiền kế hoạch. Đồng Ngạnh lại không cái đó lo lắng, trực tiếp liền nói, ta nói không cho, chính là không cho. Khi còn bé, ngươi cũng không lấy tiền cho ta mua thịt ăn. Ngươi sau này trông cậy vào ta dưỡng lão, ngươi nuôi lão tiền cũng là của ta. Ta bây giờ không có tìm ngươi đòi tiền cũng không tệ rồi. Giả Trương thị ngơ ngác, thế nào cũng không nghĩ tới nuôi 30 năm cháu trai sẽ cùng nàng nói như vậy. Nàng nghĩ la lối, nhưng khi nhìn đến Đồng Ngạnh ánh mắt, cũng không dám. Nếu là làm lớn chuyện, Đồng Ngạnh sau này không cho nàng dưỡng lão, nàng liền chỉ vào trông cũng không có. Trời đánh chủ nố, đều tại ngươi. Năm đó thành thành thật thật cho ta làm nhi tử tốt bao nhiêu. Tần Hoài Như trong lòng thở dài, cũng ở đây oán trách chủ nố năm đó rời đi. Không phải là mong muốn tức phụ nha, lại chưa nói không gả cho ngươi. Ngươi phải chờ tới lúc này, kiếm nhiều tiền như vậy, ta khẳng định gả cho ngươi. Ở trong lòng oán trách một hồi chủ nố, Tần Hoài Như mới tiếp tục đối với Đồng Ngạnh nói, ngươi đồng ý đi làm. Đồng Ngạnh gật gật đầu, ngược lại so quét đường mạnh. Tần Hoài Như mặc dù cũng muốn tìm Đồng Ngạnh đòi tiền, nhưng nghĩ tới Giả Trương thị hậu quả, cũng không dám. Nàng quyết định chờ Đồng Ngạnh phát tiền lương, lại len lén đem tiền thu vào tay, không thể để cho Giả Trương thị biết. Vậy các ngươi ở nhà chờ, ta đi tìm một đại gia thương lượng. Ta nếu không trở lại, các ngươi tuyệt đối đừng đi qua. Coi trọng ngươi mãi mãi, đừng để cho nàng đi đắc tội một đại gia. Đồng Ngạnh lần nữa gật đầu một cái. Giả Trương thị lại phi thường không vui, Tần Hoài Như, ngươi có ý gì? Ngươi có phải hay không phải làm có lỗi với Đông Húc chuyện? Lần này không cần Tần Hoài Như ra tay, Đồng Ngạnh liền đứng dậy, mãi mãi, ngươi có thể hay không đàng hoàng một chút, không nên gây chuyện. Nếu không phải ngươi cả ngày đắc tội với người, nhà chúng ta ngày cũng không gặp qua kém như vậy. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là làm trễ nải ta kiếm tiền, ta cũng không cho ngươi dưỡng lão. Giả Trương thị hoàn toàn đàng hoàng, một câu nói không dám nói. Tần Hoài Như thời là chỉnh sửa một chút trên người mình quần áo, lại từ đầu bếp trong lấy ra một bàn đậu phộng cùng một bình rượu, mới đi tìm Dịch Trung Hải. Một đại gia, biết ngươi tâm tình cũng tốt, ta cầm một chút đậu phộng, cùng ngươi giải buồn một chút. Dịch Trung Hải thấy được Tần Hoài Như, trong lòng có chút an ủi. Hắn còn có Tần Hoài Như liếu thuận, chứng minh ánh mắt của hắn so bà cụ rất tốt, không nhìn lầm người. Hoài Như, ngươi qua đây. Tần Hoài Như ngồi vào Dịch Trung Hải bên người, cho hắn lại hai rượu, nói, một đại gia, ta biết ngươi đối không có lương tâm trụ nố thất vọng. Ngươi yên tâm, ta không phải không có lương tâm người, ta cùng Đồng Ngạnh nhất định sẽ cho ngươi dưỡng lao. Dịch Trung Hải trong lòng rất an ủi, phụ bồi Tần Hoài Như từ từ uống. Mấy chén rượu xuống bụng sau, trong lòng oán khí liền bùng nổ, hướng về phía Tần Hoài Như bắt đầu đoán trách trụ nố không có lương tâm, vong ân phụ nghĩa. Đang làm đồ ăn trụ nố hướng về phía nồi đánh mấy cái nhảy mũi, bị Quách Hướng Hồng thấy được, dạy dạy dỗ hắn một trận. Tần Hoài Như vừa là phát tiết, lại là lấy lòng Dịch Trung Hải, phụ bồi hắn đối trụ nố oán trách. Đợi đến Dịch Trung Hải trong lòng lửa giận phát tiết sắp xỉ, Tần Hoài Như mới nói lên mục đích của mình, một đại gia, trụ nố bên kia không trông cậy nổi. Ngươi nói Đồng Ngạnh sau này, nhưng làm sao bây giờ a, ta cái này thằng còn nhớ năm đó đối cam kết của ngươi, muốn Đồng Ngạnh một đứa bé với ngươi họ. Dịch Trung Hải tâm tình vừa lúc một chút, lại bắt đầu bực bực. Đồng Ngạnh đừng nói hài tử, chính là tức phụ cũng không tìm được. Từ Đồng Ngạnh tìm vợ, lại đến hắn có hài tử, ít nhất phải nhiều năm. Hắn coi như có thể thấy được cháu của mình, cũng không có biện pháp nuôi dưỡng hắn lớn lên. Hoài Như, thực tại không được, đi nông thôn cho Đồng Ngạnh tìm tức phụ. Nông thôn tức phụ không có công tác, nhưng là có thể sinh. Cho hắn tìm hiếu thuận lão nhân. Quan niệm của hắn còn lưu trước kia, cảm thấy nông thôn cô nương cùng Tần Hoài như vậy, tùy tiện lừa gạt một cái chỉ biết lấy chồng. Nào đâu biết, nông thôn thực hành khoán sản phẩm đến hộ, ngày tốt hơn nhiều, chỉ cần chịu làm sống, không có ăn không đủ no chuyện. Có ít người trong nhà điều kiện, không so với bọn họ chênh lệch. Tần Hoài như mình chính là nông thôn đi ra, cả đời ngậm bao nhiêu đắng, ai cũng không có nàng rõ ràng. Nàng tuyệt đối không vui Đồng Ngạnh cưới một nông thôn tức phụ. Thích hợp nhất Đồng Ngạnh, hay là Tuyết Nhi mấy cái, trong nhà có tiền, có phòng, giải sinh đẹp hơn. Đáng tiếc, người ta thi lên đại học, coi thường Đồng Ngạnh. Đột nhiên một tia chớp từ Tần Hoài Như đầu thoáng qua, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nhanh chóng ẩn nút. Bây giờ trọng yếu nhất hay là gạt gấm Dịch Trung Hải, để cho Dịch Trung Hải mang theo đồng ngạnh cùng đi kiếm tiền, không thể để ở nhà ăn chùa. Một đại gia, nhà chúng ta cái điều kiện này, nông thôn cũng coi thường. Ta suy nghĩ đồng ngạnh nếu là có công việc tốt, tìm vợ liền dễ dàng hơn. Dịch Trung Hải gương mặt làm khó, hoài như, chúng ta hôm nay liền trụ nỗ mặt cũng không thấy, quán ăn hay là Vương Quân mở, bọn họ khẳng định không muốn đồng ngạnh. Tần Hoài Như nắm Dịch Trung Hải tay, ánh mắt không ngừng phóng điện, một đại gia, ta biết, ta cũng không yên tâm đồng ngạnh đi theo đám bọn họ. Nếu là theo chân bọn họ học không hiếu thuận, vậy thì phiền toái. Dịch Trung Hải có chút trầm mê mà hỏi, vậy ngươi là có ý gì? Rất lâu không có mò tới Tần Hoài Như tay nhỏ bé, hắn cũng không thôi buông xuống. Tần Hoài Như thử dò xét nói, một đại gia, ta nghe ngóng, ngoại ô những cái này thể hộ làm nhà máy, cần đại lượng có kinh nghiệm công nhân. Đồng ngạnh đâu, cái gì cũng không biết, người ta cũng không cần hắn. Cho nên, ta muốn cho đồng ngạnh bái ngươi làm thầy, ngươi mang theo hắn, thật tốt dạy dỗ hắn kỹ thuật, cũng tốt tốt dạy dỗ hắn đạo lý làm người. Ngươi nhìn có được hay không? Dịch Trung Hải sửng sốt, buông ra Tần Hoài Như tay nhỏ. Chương 1620 tiền trạm hậu tấu chương 1620 tiền trạm hậu tấu Dịch Trung Hải rốt cuộc hiểu ra, bản thân bất an đến từ chỗ nào. Đáng chết Vương Khôn, ta liền biết người ghen ghét ta quá tốt. Hắn liền nói, Vương Khôn không giải thích được nói những lời đó làm gì, nguyên lai là cho Tần Hoài Như đặt bẫy a, Tần Hoài Như cái gì cũng tốt, chính là vì người quá đơn thuần, không nhìn ra Vương Khôn độc kế. Hoài Như, ngươi không muốn mắc lừa. Vương Khôn làm như thế, chính là muốn cho chúng ta tìm phiền toái, để cho chúng ta không có thời gian đi tìm trụ nố. Quán cơm của hắn nếu là không có trụ nố, liền không tiếp tục mở được. Hắn dắp tâm bất lương. Một điểm này, Tần Hoài Như lại làm sao có thể không nghĩ tới. Bà cụ điếc thế nhưng là chính miệng thừa nhận, Tần Hoài Như là trong viện nhất nữ nhân thông minh. Vương Khôn họa thủy đông di kế sách, nàng lúc ấy liền đã nhìn ra. Nhưng là vậy thì thế nào? Dựa theo kế hoạch của Vương Khôn đến, cuối cùng chiếm tiện nghi chính là nàng. Thừa dịp Dịch Trung Hải thể cốt còn cường tráng, đi ra ngoài cho nàng kéo cớ say, đây mới là bỏ giá nên làm. Đợi đến hắn làm bất động, thể cốt cũng không xê xích gì nhiều. Đến lúc đó tùy tiện chiếu cố hắn một năm, đem nhà thu vào tay, Dịch Trung Hải lịch sử sứ mạng liền hoàn thành. Cái này đối với nàng mà nói là một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Kẻ ngu mới sẽ buông tha. Một đại gia, ta biết Vương Khôn không có ý tốt. Ta từ trong lòng cũng không muốn nói với ngươi cái này, nhưng là không có biện pháp. Đồng ngạnh hiện tại không có thành thạo một nghề, người khác căn bản cũng không muốn hắn. Ngươi nói ta nghĩ mở cho hắn cái quán ăn đi, trong nhà không bỏ ra nổi tới tiền. Trừ cái này, ta thật không nghĩ tới khác. Tần Hoài Như đứng lên, gián Dịch Trung Hải quỳ xuống. Một đại gia, ta van cầu ngươi, giúp một tay đồng ngạnh đi. Hắn nhưng là con của ngươi, a ngươi mang theo hắn đi tìm cái xưởng, đem kỹ thuật dạy cho hắn. Đồng ngạnh rất thông minh, rất nhanh là có thể học được. Chỉ phải học được, liền không cần ngươi dạy dẫn. Ta bảo đảm sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Dịch Trung Hải trước giờ cũng không nghĩ tới, bản thân có một ngày sẽ bị Tần Hoài như vậy gác ở trên lửa nướng. Hắn rất không muốn đáp ứng, nhưng lại không tìm được tốt lý do cự tuyệt. Hoài Như, lẽ ra ta không nên cự tuyệt ngươi. Ta nếu là trẻ tuổi 20 năm, mang theo đồng ngạnh đi không thành vấn đề. Ta cũng mau 70, không đi được đường xa như vậy. Thợ ngội kỹ thuật, không phải một ngày hai ngày có thể học thành. Tần Hoài Như còn không có nghĩ đến vấn đề này, bất quá nàng đầu óc chuyển nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến một biện pháp giải quyết. Một đại gia, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Ta tiêu tiền cho đồng ngạnh mua một cái xe đạp, để cho hắn mang theo ngươi. Dịch Trung Hải trong lòng liền không muốn đi, liền nói, Hoài Như, ta cái này tay chân già yếu, ngồi không được xe đạp, vạn nhất té, xem bệnh phải tốn rất nhiều tiền. Tần Hoài Như lại có thể để cho hắn như nguyện, liền nói, kia xe ba bánh đâu? Vương Khôn lúc rời đi, không muốn xe ba bánh, đem xe ba bánh ở lại Điển Hưu Phúc nhà. Ta để cho đồng ngạnh dùng xe ba bánh mang theo ngươi. Đồng ngạnh cả ngày dùng xe ba bánh mang theo ngươi, cũng coi như hiếu kính ngươi. Một đại gia, ngươi chẳng lẽ không nghĩ thể nghiệm chỉ một chút tử hiếu thuận sao? Dịch Trung Hải do dự, một phương liền không muốn khổ cực như vậy. Hắn phí hết tâm tư tính toán dưỡng lão, mục đích không phải là vì làm tứ hợp viện cái thứ hai lão tổ tông sao? Hắn cũng cái tuổi này, sao có thể còn ra đi làm việc? Nhưng mặt khác, hắn lại muốn thể nghiệm chỉ một chút tử hiếu thuận. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải không mở miệng, sử gia thập bát ban võ nghệ phục vụ Dịch Trung Hải, cuối cùng đều không thể để cho Dịch Trung Hải nhà. Ra cửa Tần Hoài Như, dùng nước lạnh súc súc miệng, quay đầu nhìn Dịch Trung Hải nhà một cái, quyết định tiền trạm hậu tấu. Nàng cũng không tin đem xe ba bánh đẩy tới trước mặt, Dịch Trung Hải còn có thể cự tuyệt. Hắn nếu dám tiếp tục cự tuyệt, vậy cũng đừng trách nàng đóng cửa thả giả chứng thị. Điền tổ tử, Tần Hoài Như, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Hoài Như cười nói, ta là muốn hỏi một chút Vương Khôn xe ba bánh, có thể hay không cho chúng ta mượn nhà dùng một chút. Nưu Thiến đang phải đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến Tần Hoài Như có mượn không còn tính tình, liền do dự, cái đó không phải Vương Khôn nhà, là chúng ta mua được. Tần Hoài Như lúng túng nở nụ cười, cái này, ta không biết, ta còn tưởng rằng là hắn tặng cho các ngươi nhà đây này. Vương Khôn cũng đúng. Các ngươi theo chân bọn họ nhà quan hệ tốt như vậy, một chiếc xe ba bánh xe, thế nào còn có thể các ngươi phải nhà tiền đâu. Nưu Thiến không có để ý hắn, muốn không cần tiền, cũng không cần phải nói với Tần Hoài Như. Ngươi lúc nào thì dùng? Tính toán mượn mấy ngày. Tần Hoài Như cười nói, chúng ta ngày mai sẽ dùng. Nàng không muốn nói muốn vẫn dùng tới, sợ Nưu Thiến không đáp ứng. Nưu Thiến lại không mắc mưu, tiếp tục hỏi, ngươi định dùng mấy ngày? Tần Hoài Như hết cách rồi, đưa ra một ngón tay. Một ngày. Tần Hoài Như lắc đầu một cái. Một tuần lễ. Tần Hoài Như lần nữa lắc đầu. Một tháng. Thấy được Tần Hoài Như còn phải lắc đầu, Nưu Thiến có chút tức giận, ngươi rốt cuộc muốn dùng thời gian bao lâu? Muốn dùng. Tần Hoài Như chính mình cũng cảm giác có chút ngượng ngùng. Nưu Thiến bị tức hỏng, đây không phải là hiệu tử có mượn không còn sao? Không nghĩ tới Tần Hoài Như đổi bài. nàng nếu là không hỏi nhiều một câu, chiếc này xe ba bánh là được Tần Hoài Như nhà. Mặc dù nhà nàng không quan tâm một chiếc cũ xe ba bánh, nhưng chịu không nổi khẩu khí này. Các ngươi nhà nếu cần một đồ dùng, ta khuyên ngươi hay là đi mua một chiếc. Tần Hoài Như dĩ nhiên không nỡ tiêu tiền, tiếp tục cầu khẩn Nưu Thiến. Nưu Thiến căn bản cũng không để ý tới nàng, cái này đến lúc nào rồi, ngươi thế nào còn nghĩ chiếm tiện nghi? Ta liền chưa nghe nói qua, nhà ai vật có thể một mực mượn. Tần Hoài Như liền nói, ta cũng không phải là vì chính ta, là một đại gia tính toán đi ngoại ô đi làm, ta không yên tâm, để cho đồng ngạnh dùng xe ba bánh mang theo hắn. Đang tại cửa ra vào tới Hoa Diêm phụ quý nghe vậy sửng sốt một chút, Tần Hoài Như, ngươi nói lao dịch tính toán ra đi làm việc. Tần Hoài Như gật đầu một cái, đúng nha. Ta mới vừa rồi một mực tại khuyên hắn không nên đi. Hắn nói không được. Một đại gia nói, ban đầu mắt bị mù, ở trụ ngố trên thân lãng phí nhiều như vậy tâm tư, không để ý đến đồng ngạnh. Hắn định tìm cái xưởng, dạy đồng ngạnh kỹ thuật. Ta nhớ hắn lớn tuổi, khuyên hắn không nên đi, mà là hắn không đáp ứng. Ban đầu Đông Húc lúc rời đi, một đại gia đáp ứng phải giúp Đông Húc chiếu cố hài tử, nói đến liền muốn làm được. Điên tổ tử, ngươi hay giúp ta một chút đi. Một chiêu này, đối phó nam nhân hữu dụng, đối phó nữ nhân lại vô dụng. Nưu Thiến không muốn đem chuyện làm quá tuyệt, liền nói, cho ngươi mượn là không thể nào, nhưng là có thể làm chủ, 50 đồng tiền bán cho ngươi. Tần Hoài Như nghĩ bán thảm, mong muốn dựa vào đạo đức bắt cóc đối phó Nưu Thiến. Nhưng là của mọi người tâm tư đều bị Dịch Trung Hải muốn đi ra ngoài làm việc tin tức này nổ choáng váng, căn bản là không có tâm tư tiếp nhận nàng bắt cóc. Duy nhất mấy cái không bị ảnh hưởng, hay là Tả Chấn Mai mấy người. Những người kia chắc chắn sẽ không chống đỡ nàng. Bất đắc dĩ, vì Dịch Trung Hải tiền lương, Tần Hoài Như cắn răng mua xe ba bánh. Bất quá nghe người chung quanh không ngừng nghe nóng Dịch Trung Hải chuyện công việc, Tần Hoài Như tâm tình lại còn dễ chịu hơn rất nhiều. Dịch Trung Hải là nhất sĩ diện người, sẽ không ngay trước trong viện người lật lọng. Chỉ muốn mọi người đều coi là thật, Dịch Trung Hải không muốn cùng nhà bọn họ trở mặt, liền nhất định phải mang theo đồng ngạnh đi công tác. Chỉ cần đi, hết thảy thì không phải là Dịch Trung Hải có thể làm chủ. Diệp Vũ Quý con ngươi vòng rồi lại vòng, hỏi, Hoài Như, lão Dịch tính toán đi khi nào đi tìm sống? Mai mốt ta khuyên nữa quên, có thể không đi tốt nhất. Tam đại gia, nếu không ngươi giúp ta khuyên nhủ một đại gia. Diệp Vũ Quý lắc đầu một cái, ta thì thôi, lão Dịch trước giờ đều không nghe ta. Ta chính là muốn cùng đi xem một chút. Tần Hoài Như lòng nói vừa đúng, có Diêm Phụ Quý dẫn đầu, nàng khuyên Dịch Trung Hải sẽ càng thêm phương tiện. Vậy được, chờ đi ngày ấy, ta để cho đồng ngạnh gọi ngươi. Chương 1621 Dịch Trung Hải đáp ứng chương 1621 Dịch Trung Hải đáp ứng Tần Hoài Như về nhà lấy tiền, mua xe ba bánh, để lại ở phía trước viện, không có hướng trung viện đẩy. Ngược lại các nàng nhà vận, không ai dám động tâm. Đồng ngạnh, xe ba bánh đang ở tiền viện để, ngươi sau này liền mang theo một đại gia đi làm. Đồng ngạnh mặt lập tức kéo xuống, mẹ, ta dựa vào cái gì mang theo lão đầu tử kia? Chính là giả Trương Thị Thuận muốn ủng hộ một cái cháu của mình. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, ngươi không mang theo hắn, thế nào để cho hắn cho nhà chúng ta kiếm tiền? A, ngươi cũng đã biết, hắn kiếm tiền sau này đều là ngươi. Vừa nghe có lợi ích, giả Trương Thị lập trường liền thay đổi, giúp đỡ Tần Hoài Như khuyên Đồng Ngạnh, mẹ ngươi nói không sai. Đồng Ngạnh, lão giả kia ở nhà chúng ta ăn nhiều như vậy ăn không, nhất định phải cho nhà chúng ta làm việc. Tần Hoài Như không để ý giả Trương Thị, tiếp tục đối với Đồng Ngạnh nói, một đại gia thích nhất người khác tôn kính lão nhân, ngươi sau này gặp được hắn, đối hắn tôn kính điểm. Lấy thân thể của hắn, còn có thể cho nhà ta làm nhiều năm. Ở lợi ích trước mặt, hai cái quả hội phụ nữ tay gạt gấm Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh hết cách rồi, chỉ có thể đáp ứng, bảo đảm để sau này đối Dịch Trung Hải tôn kính một ít, hiếu thuận một ít, không để cho Dịch Trung Hải nhìn ra. Chờ Dịch Trung Hải biết tin tức thời điểm, toàn bộ trong tứ hợp viện người đều biết, thậm chí phụ cận mấy cái trong viện người cũng đều biết tin tức này. Những thứ kia mới vừa về hưu, ở nhà không ở không được rất nhiều người cũng độc lòng, tính toán nhìn một chút tình huống. Nếu là thật sự kiếm tiền, bọn họ nhưng không ngại đi ra ngoài kiếm tiền. Có thể đa số nhi tôn tích lũy tiền, bọn họ liền thỏa mãn. Nhưng Dịch Trung Hải bất đồng. Giống như Dịch Trung Hải ích kỷ như vậy người, căn bản cũng không có vì những thứ khác người làm công hiến ý tưởng. Hắn không có chút nào vui lòng ra đi làm việc. Hắn thấy, hắn cái tuổi này nên cùng bà cụ điếc năm đó vậy, trở thành tứ hợp viện lão tổ tông, tiếp nhận trong viện trẻ tuổi hài tử hiếu thuận. Ít nhất cũng hẳn là tiếp nhận trụ nỗ cùng Tần Hoài Như hiếu thuận. Cho nên, nghe được tin tức thời điểm, Dịch Trung Hải phi thường phẫn nộ, mặt đen lại trở về nhà. Tần Hoài Như biết hắn tức giận, nhưng cũng không lo lắng, lôi kéo không tình nguyện bừng ngạnh, đi tìm Dịch Trung Hải. Một đại gia, đều tại ta. Ta đi tìm Nưu Thiến mua xe ba bánh thời điểm, không cẩn thận nói lỡ miệng. Dịch Trung Hải chẳng qua là mặt đen lại sao, cái gì cũng không thể nói. Dưới tình huống này, để cho hắn nói gì, lại có thể nói gì? Tổng không thể làm Tần Hoài Như cùng Đồng Ngạnh, hai cái này nuôi lão nhân mặt, nói bản thân không muốn đi. Tần Hoài Như đưa tay lôi kéo Đồng Ngạnh, để cho hắn quỳ gối Dịch Trung Hải trước mặt. Đồng Ngạnh chỉ đành dựa theo Tần Hoài Như phân phó nói, một gia gia, ta không nghĩ cả đời như vậy tiếp được. Ta nghĩ kiếm tiền hiếu kính ngươi cùng ta mẹ. Ta van cầu ngươi mang theo ta đi. Ta khẳng định cố gắng học tập. Chỉ cần ngươi mang theo ta nửa năm, ta nhất định có thể học được. Chờ ta kiếm được tiền, chúng ta cũng không cần cầu trùng nố. Dịch Trung Hải lúc này bị giữ lấy, không biết nên làm sao bây giờ. Trong lòng hắn không muốn đáp ứng, lại không thể cự tuyệt. Tần Hoài Như đối hắn tâm tư rõ như lòng bàn tay, sau đó nói, một đại gia, tam đại gia cũng nghĩ cùng theo đi tìm việc làm. Ta cũng đáp ứng hắn. Diêm Phụ Quý tâm tư, chính hợp Tần Hoài Như khẩu vị. Nếu có thể đem Diêm Phụ Quý kéo lên, Dịch Trung Hải bên này liền dễ làm nhiều. Quả nhiên, Dịch Trung Hải nghe được Diêm Phụ Quý muốn đi ra ngoài làm việc, trong lòng còn dễ chịu hơn nhiều. Loại này mất mặt chuyện, có người phụng bồi hắn cùng nhau, kia không coi là mất mặt. Cái này lão Diêm, hắn cái gì cũng không biết, đi theo xem náo nhiệt gì. Tần Hoài Như vừa nghe, cũng biết Dịch Trung Hải đáp ứng, vội vàng tỏ ý bừng nạnh, nhanh lên một chút cảm ơn một đại gia. Đồng nạnh cho Dịch Trung Hải dập đầu một cái, trong miệng nói, cảm ơn một đại gia. Dịch Trung Hải trong lòng thở dài, đỡ đồng nạnh nói, không phải ta không nghĩ dạy ngươi, chẳng qua là vừa dạy ngươi, ta chỉ muốn lên cha ngươi. Tần Hoài Như mới không để ý tới Dịch Trung Hải ý tứ trong lời nói, chỉ cần hắn đáp ứng đi công tác, vậy thì không thành vấn đề. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, vẫn là phải xác định một cái Diêm phụ quý tâm tư. Hoài Như, ngươi đem lão Diêm gọi tới, ta hỏi một chút hắn có tính toán gì. Tần Hoài Như liền cười nói, ta cái này để cho đồng nạnh đi tìm Tam đại gia, cái đó ta lại chuẩn bị chút rượu món ăn, ngươi cùng Tam đại gia vừa uống vừa trò chuyện. Vì có thể để cho Dịch Trung Hải đi công tác, Tần Hoài Như thế nhưng là hạ không ít tiền vốn, chuẩn bị mấy thứ rượu và thức ăn. Diêm phụ quý là có tiện nghi cũng không tệ qua, vừa nghe nói có người muốn uống rượu, liền vui sướng tới. Vào phòng, Tần Hoài Như liền nói, Tam đại gia, một đại gia nghe nói ngươi cũng nghĩ cùng theo đi, sẽ để cho ta đem người kêu đến. Tần Hoài Như hay là tiểu cũ, hai đầu gạt. Nàng nói với Dịch Trung Hải Diêm phụ quý muốn đi công tác, lại nói với Diêm phụ quý Dịch Trung Hải nghĩ đi công tác. Hai người chỉ cần không từng điểm đối sổ sách, cũng sẽ không phát hiện vấn đề trong đó. Diêm phụ quý liền nói, lão Dịch, ngươi cần phải mang theo ta cùng nhau. Dịch Trung Hải đối Diêm phụ quý mù dính vào phi thường mất hứng, không nhịn được châm chọc nói, lão Diêm, ngươi cái gì cũng không hiểu, đi theo xem náo nhiệt gì. Diêm phụ quý vì kiếm tiền, không sẽ để ý nhiều như vậy, liền nói, ta cũng nghĩ xong, ta có thể cho bọn họ ghi sổ, ta ghi sổ bản lãnh, tuyệt đối là nhất lưu. Có ta ở đây, bọn họ tuyệt đối có thể tiết kiệm không ít tiền. Những cái này thể hộ đều là cá nhân, bọn họ khẳng định thích tiết kiệm tiền. Dịch Trung Hải thấy Diêm phụ quý liền cái này đều đã nghĩ đến, nhất thời không nói. Hắn lòng nói, Diêm phụ quý vì kiếm tiền, thật là không chừa thủ đoạn nào. Ngươi cũng nghĩ xong, ta cũng không khuyên giải ngươi. Đúng, chuyện này có phải hay không cùng lão Lưu nói một chút? Nếu là chúng ta không cùng hắn nói, chờ hắn biết, ta sợ hắn mất hứng. Tần Hoài Như xung phong nhận việc nói, ta đi tìm nhị đại gia. Nàng tính toán rất rõ ràng, dựa theo kế hoạch của Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý sau này cũng không ai dưỡng lao, cuối cùng muốn liên hiệp ba cái đại gia lực lượng, buộc chủ nố dưỡng lao. Bây giờ mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, chủ nố không nghe lời, nhưng là ba cái lao đầu tử không ai dưỡng lao chuyện, là sẽ không cải biến. Nàng bị Dịch Trung Hải dây dưa tới, khẳng định không chạy được. Lấy Dịch Trung Hải tính tình, tám phần sẽ liên hiệp ba cái đại gia để cho nàng dưỡng lão. Nếu không trốn thoát, như vậy ba cái đại gia tích góp liền cực kỳ trọng yếu. Ba người bây giờ kiếm tiền càng nhiều, nàng sau này lấy được thì càng nhiều. Dịch Trung Hải cùng Diêm phụ quý cũng đi ra ngoài cho nàng kiếm tiền, Lưu Hải Trung tự nhiên không thể ngoại lệ. Lưu Hải Trung không hiểu đi tới Dịch Trung Hải nhà, lão Dịch, ngươi cùng lão Diêm tìm ta làm gì? Dịch Trung Hải một cái liền đem đoan ức vung ra Diêm phụ quý trên thân, đây không phải là lão Diêm nghe Vương Quân vậy, nghĩ muốn đi ra ngoài tìm công tác kiếm tiền. Ta cũng đáp ứng. Ta sợ không cùng ngươi nói, ngươi biết để sau này cảm thấy không tôn trọng ngươi, sẽ để cho Hoài Như đem ngươi gọi đi qua. Lưu Hải Trung vừa nghe, vội vàng cự tuyệt, các ngươi cũng không nghĩ một chút bản thân bao lớn nhân kỷ, thế nào còn nghĩ đi ra ngoài làm việc đâu. Các ngươi phải đi, đi ngay, ngược lại ta không đi. Ta là rèn, dựa vào là khí lực. Ta bây giờ lớn tuổi, làm không là cái gì sống. Những cái này thể hộ trong xưởng nếu là cần muốn lãnh đạo, ta ngược lại nguyện ý đi qua. Về phần công nhân, vẫn là thôi đi. Dịch Trung Hải trong lòng chợt đắng, nếu là có biện pháp, đánh chết hắn, hắn cũng không muốn đi công tác. Nhưng đây không phải là không có biện pháp sao? Chủ nô không đáng tin, tiền dưỡng lao cũng không có mấy cái, bị Tần Hoài Như dùng đại nghĩa buộc, hắn có thể làm sao? Diêm phụ quý ý tưởng không giống nhau, cảm thấy Lưu Hải Trung mộng tưởng háo huyền. Nhà ai hộ cá thể sẽ mời hắn đi làm lãnh đạo? Nếu là có như vậy xưởng, hắn tuyệt đối không dám đi. Tần Hoài Như nghĩ quên, lại không biết quên như thế nào, chỉ có thể buông tha cho. Chương 1622 kế hoạch của Tần Hoài Như chương 1622 kế hoạch của Tần Hoài Như ngày thứ 2 không tới 6 giờ, Tần Hoài Như liền chuẩn bị xong cơm, đem Dịch Trung Hải cùng Đồng Nạnh từ trên giường kêu lên. Dịch Trung Hải tâm tình có chút không tốt, nói, Hoài Như, lúc này mới mấy giờ. Tần Hoài Như một chút không có ngại ngùng, mà là nói, một đại gia, ta đây không phải là suy nghĩ sớm một chút đi qua, có thể sớm một chút tìm công tác sao. Ta đều đã đem điểm tâm làm xong, ngươi cùng Đồng Ngạnh vội vàng rửa mặt ăn cơm tốt đi làm. Ngoại ô rời chúng ta nơi này cũng không gần. Ta còn muốn đi gọi Tam đại gia, tránh cho làm trễ lại. Dịch Trung Hải cùng Đồng Ngạnh hết cách rồi, chỉ đành đứng dậy mặc quần áo, sau đó đi ăn cơm. Tần Hoài Như cũng biết, buộc hai người đi làm, sẽ để cho hai người mất hứng. Cho nên điểm tâm liền phong phú rất nhiều. Bên này, Diêm phụ quý cùng Tam đại mụ ngược lại đi lên, chẳng qua là còn chưa làm xong cơm. Tần Hoài Như, sớm như vậy? Tần Hoài Như cười nói, Tam đại mụ, cái này không còn sớm. Một đại gia cùng Đồng Ngạnh cũng mau ăn xong điểm tâm. Ngoại ô ở cách xa, sau này nhất định phải dậy sớm. Vì kiếm tiền, Diêm phụ quý cũng không có câu oán hận. Hắn đi ra ngoài câu cá, thường cũng dậy sớm như thế. Chẳng qua là Tần Kinh Như cũng có chút mất hứng, tỷ, ngươi làm gì nhà, còn có thể hay không để cho người thật tốt ngủ? Tần Hoài Như vừa nghĩ tới trong nhà nhiều ba cái kiếm tiền cơ khí, tâm tình cũng rất tốt, không có cùng Tần Kinh Như cãi vã, mà là nói, liền hôm nay một lần, ngày mai ta liền không đến gọi Tam đại gia. Ngươi cũng đừng cùng ta so đo. Dù sao cũng là đường tỉ muội, Tần Kinh Như cũng không ít nói cái gì, xoay người trở về nhà tiếp tục ngủ. Ăn xong bữa cơm, Đồng Ngạnh dùng xe ba bánh mang theo Dịch Trung Hải, Diêm phụ quý thì cưới bản thân chiếc kia cũ xe đạp, cùng đi ngoại ô Lưu Hải Trung ăn xong bữa sáng ra cửa, biết được ba người thật đi tìm việc làm, xoay người trở về nhà, ngươi nói, Lao Dịch cùng Lao Diêm nghĩ như thế nào, lớn tuổi như thế, còn chạy đến ngoại ô đi làm việc. Nhị đại mụ liền nói, ngươi tức cái gì a Lao Diêm cái gì tính khí, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hắn thấy được người khác kiếm tiền, bản thân không chiếm được lợi lộc gì, trong lòng liền mất hứng. Kia Lao Dịch đâu, hắn mưu đồ gì a? Ngươi nói mưu đồ gì? Chu Nô không cho hắn dưỡng lão, hắn chỉ có thể dựa vào Tần Hoài Như. Nhưng Tần Hoài Như một nhà ngay cả mình cũng không lo được, thế nào cho hắn dưỡng lão? Thừa dịp hắn còn có thể làm đến động, cho bổng ngạnh tìm tay nghề, sau này dưỡng lão cũng có bảo đảm không phải. Bằng không, cũng không thể ngày ngày ăn mì, ăn cả đời đi. Nhớ tới cùng Tần Hoài Như hợp bọn ăn cơm đoạn thời gian đó chuyện, Lưu Hải Trung liền bắt đầu buồn nôn. Ngày ngày ăn mì, ai cũng chịu không nổi. Tần Hoài Như lúc này tâm tư đã không đặt ở trên công việc mặt, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. "Mẹ, ngươi cảm thấy Điền Hữu Phúc nhà đầu đầu thế nào?" "Không có lương tâm quân phản phúc." Giả Trương Thị không chút khách khí đánh giá, nhà bọn họ đi theo Vương Khôn được gỡ chuộng, uống say, trước giờ cũng không biết cho nhà chúng ta đưa. Giả Trương Thị còn phải mắng, Tần Hoài Như lại không muốn nghe, "Mẹ, ta đã nói với ngươi chính sự, ngươi đừng quấy rối có được hay không?" Giả Trương Thị trợn mắt, "Ta lúc nào đảo loạn? Nhà chúng ta theo chân bọn họ điền ra có chính sự gì?" Tần Hoài Như nói, "Ta muốn nói cùng Đồng Ngạnh kết hôn có quan hệ đâu." Đồng Ngạnh hôn sự, thành giả ra hai cái quả phụ tâm bệnh, Giả Trương Thị liền không lại phát cáu, "Ngươi có ý kiến đến gì, cứ nói đi." Tần Hoài Như thấy Giả Trương Thị tỉnh táo lại, liền nói, "Chúng ta nhờ nhiều như vậy bà Mai, cũng chưa cho Đồng Ngạnh tìm thích hợp. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ba người thích hợp." "Kia ba cái?" Tần Hoài Như đưa ngón tay ra đầu, "Cái này cái đầu tiên chính là Tuyết Nhi. Vương Khôn trong nhà có tiền, lại đối Tuyết Nhi vô cùng thương yêu. Ngươi có bản lĩnh để cho Vương Khôn đồng ý?" Giả Trương Thị trong lòng trở nên kích động. Nàng thế nhưng là nghe nói Vương Khôn trong nhà mở quán ăn, Nam Mộng cũng muốn đến bên trong ăn một bữa. Nếu là Đồng Ngạnh có thể lấy Tuyết Nhi, sau này nàng là có thể quang minh chính đại đi trong tiệm cơm ăn cái gì, không cần lén lén lút lút ở nhà ăn. Tần Hoài Như nói, "Ngươi đừng ngắt lời. Hãy nghe ta nói hết. Cái thứ hai ứng cử viên phù hợp chính là Hà Sảo Mai. Chu Ngô đối với nàng so đối với nhi tử cũng được. Nếu là Đồng Ngạnh có thể cưới nàng, Chu Ngô liền có thể giúp đỡ nhà chúng ta." Nghĩ đến trước kia Chu Ngô đối nhà bọn họ trợ giúp, hai cái quả phụ liền hối hận không thôi. Như người ta thường nói, đã từng một con cực kỳ nghe lời bỏ già đang cho bọn họ nhà kéo cưới say, bọn họ không có quý trọng, đợi đến đầu kia bỏ già chạy đi cho người khác nhà kéo cưới say thời điểm, các nàng chỉ có còn lại một cái nguyện vọng bỏ già, ngươi mau trở lại. Đáng tiếc, Vương Khôn cùng Quách Hướng Hồng sẽ không đáp ứng. Giả Trương Thị liếc mắt, biết các nàng sẽ không đáp ứng, ngươi còn nói gì? Tần Hoài Như làm xong cửa hàng, mới nói, trừ hai người bọn họ, còn lại thích hợp nhất Đồng Ngạnh chính là đầu đầu rồi. Ai? Giả Trương Thị kinh ngạc hỏi, Điền Hữu Phúc cùng Lưu Thiến cái đó hàng lô 4. Tần Hoài Như gật đầu một cái, ngươi nhìn A Đậu Đậu dài không kém, hay là sinh viên. Điền ra điều kiện xác thực không sánh bằng Vương Khôn cùng Chu Nô, nhưng ở chúng ta viện cũng là số 1 số 2. Hắn cùng chúng ta Đồng Ngạnh có thể nói là duyên trời tác hợp. Giả Trương Thị nhìn chằm chằm mắt tam giác tính toán một hồi, cảm thấy Tần Hoài Như biện pháp không sai. Điền Hữu Phúc nhà cùng Vương Khôn nhà quan hệ không tệ, nếu là Đồng Ngạnh cưới Đậu Đậu, Vương Khôn xem ở Điền ra mặt mũi, cũng sẽ không làm khó các nàng. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi cho Đồng Ngạnh cầu hôn a. Tần Hoài Như lòng nói, ngươi làm ta không muốn sao? Ta nếu là đi không bị đánh ra tới mới là lạ. Ngươi cảm giác cho các nàng sẽ đáp ứng không? Ngươi biết các nàng không đáp ứng, vậy còn nói gì? Giả Trương Thị cho là Tần Hoài Như chơi nàng chơi, nhất thời bất mãn nói. Tần Hoài Như thở dài, liền biết không nên cùng Giả Trương Thị thương lượng, trực tiếp an bài nàng làm việc là được. Ta là nghĩ như vậy. Ngươi nhìn a, Vương Khôn nhà mở quán ăn, chiêu rất nhiều người. Chúng ta xưởng cán thép bếp sau đi ngay hẳn mấy cái. Những người kia ở xưởng cán thép mới cầm mấy 10 đồng tiền một tháng. Đến Vương Khôn quán ăn, một tháng ít nhất 100. Điền Hữu Phúc cùng Vương Khôn quan hệ tốt như vậy, Vương Khôn tình nguyện tiện nghi người khác, cũng không muốn cho các nàng. Ngươi nói trong lòng bọn họ có thể thoải mái sao? Cái này còn phải nói sao? Đổi ai, khẳng định cũng sẽ không thoải mái a, ngươi nói những thứ này rốt cuộc có ý gì? Giả Trương Thị kiên nhẫn đều bị tiêu hao sạch, nếu không phải vì Đồng Ngạnh, nàng sớm liền đối diện Tần Hoài Như thối mắng lên. Tần Hoài Như đối Giả Trương Thị rất hiểu, biết dài dòng nữa nhất định sẽ bị mắng, khó mà nói còn phải bị đòn. Ý của ta là, ngươi đi bên ngoài, đem chuyện này nói một chút. Ta đây, mượn giúp ngươi cơ hội giải thích, đi cùng với các nàng kéo lập quan hệ. Chờ Đồng Ngạnh công tác ổn định, nhà chúng ta cùng với các nàng nhà quan hệ cũng khôi phục. Đến lúc đó nhắc lại Đồng Ngạnh cùng Đậu Đậu hôn sự, các nàng 8 phần sẽ đáp ứng. Giả Trương Thị suy nghĩ một chút, cảm thấy cái biện pháp này không sai. Các nàng nhà Đồng Ngạnh, đó là làm đại quan mệnh, bây giờ không có lên làm, chẳng qua là thời vận không đủ, không ai giúp một tay. Cái này nếu là có người giúp đỡ Đồng Ngạnh, cho Đồng Ngạnh làm quan, Đồng Ngạnh nhất định sẽ có tiền đồ. Cưới Điền gia khuê nữ, chính là Đồng Ngạnh bay lên bước đầu tiên. Tốt, liền theo lời ngươi nói làm. Ta gần đây liền nghĩ biện pháp đem những lời đó truyền đi. Tần Hoài Như thấy Giả Trương Thị đáp ứng, trong lòng thật cao hứng, trong đầu đều không khỏi được ảo tưởng lên Đồng Ngạnh cưới chuyện của vợ. Đợi đến Đồng Ngạnh cưới Đậu Đậu, nàng khuyên nữa nói Điền gia đừng cùng Vương Khôn đối nghịch, như vậy Điền gia sẽ đối với nàng phi thường cảm kích. Sau này dựa vào Điền gia, lại cùng Vương Khôn, không, Vương Khôn tâm địa quá cứng, vẫn là phải tìm Nhiễm Thu Diệp. Thông qua Nhiễm Thu Diệp, các nàng liền có thể đi vào Vương Khôn công ty. Nghĩ tới tương lai tốt đẹp này, hai người không nhịn được liền nở nụ cười.